Chương 133, Sasuke lại hóa thân đã trở thành dị nụ dị kỳ. Chương 133, Sasuke lại hóa thân đã trở thành dị nụ dị kỳ. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy Sasuke thân thể vậy mà không bị khống chế mà khẽ run rẩy lên, phản phất có một cổ vô hình và lực lượng cường đại đang tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Nương theo lấy này cổ run rẩy, một cổ làm cho người sởn hết cả gai ốc nghiêm nghị hàn ý từ trên người hắn phát ra, giống như đem vô cùng sắc bén mũi băng nhọn, thẳng tắp gai đất hướng người trùng quanh ra thịt, làm cho người ta không khỏi cảm thấy một hồi rét thấu xương đau đớn. T, một bên nạ dụ tôi nhạy cảm mà cảm giác đến loại này tình huống dị thường, hắn nhịn không được hít vào một luồng lương khí, trong lòng thầm kêu không tốt. Không chút do dự, nạ dụ tôi lập tức thi triển ra chính mình dính nghệ gắng năng lực, hai con ngươi lập tức tách ra thần bí thâm thúy hào quang, hết sức chăm chú mà ngưng mắt nhìn Sasuke. Xuyên thấu qua dìn nệ gặng, nạ dù tổ mới giật mình cảnh tượng trước mắt hẳn là như thế làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy xả sủ kẻ trong cơ thể đã hoàn toàn bị lấy hết, nguyên bản tràn đầy trả cờ dạ như là vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng mà hướng phía cặp mắt của hắn mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, mặc dù tại trả cờ dạ rõ ràng chưa đủ dưới tình huống, này cổ kinh khủng hấp lực lại như cũng không lưu tình chút nào mà tiếp tục nghiền ép xả sủ kẻ tất cả xương cốt tứ chi. Nó giống như là một cái tham lam vô độ ác ma, dốc sức liều mạng nghĩ muốn từ xả sủ kẻ trong thân thể ép ra mỗi một tia, mỗi một chút nào trả cờ dạ đến thỏa mãn dục vọng của mình. Như thế phát triển tiếp, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng a. Nạ dù tôi nhìn qua trước mắt Sasuke, lòng nóng như lửa đốt mà thầm nghĩ, Sasuke ra hỏa này mắt thấy sẽ bị chính hắn cặp mắt kia cho triệt để echo. Trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, phảng phất có một đạo sấm sét xẹt qua trong óc. Phải biết rằng, lấy Sasuke thực lực trước mắt cùng trạng thái, hiển nhiên xa xa không có đạt tới có thể thuận lợi mở ra gìn nệ gặng trình độ. Nhưng mà, cái kia âm hiểm xảo trá dẹt đen vậy mà sử dụng ra như vậy thủ đoạn, cưỡng ép tôi động Sasuke đi kích hoạt gìn nệ gặng tiến trình. Đây không thể nghi ngờ là đem Sasuke đặt cực độ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Mà mọi người đều biết, gìn nghệ gẳng kích hoạt cũng không phải là chuyện dễ, nó cần cực kỳ to lớn trả cờ dạ với tư cách trèo trống. Nhưng lúc này giờ phút này xạ sủ kẹ, kia trong cơ thể vốn có lượng trả cờ dạ căn bản không cách nào thỏa mãn cái này hà khắc yêu cầu. Nói cách khác, nếu như nạ dụ tổ trở lại chậm trễ dù là chỉ chốc lát công phu, như vậy xạ sủ kẹ tất nhiên sẽ bởi vì bản thân trả cờ dạ bị quá độ tiêu hao hầu như không còn, từ đó chịu khổ bị ép khô đến chết vận rủi. Thật không nghĩ tới à, dẹt đen gia hỏa này lại có thể như thế tinh chuẩn mà tính toán đến một bước này. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự mưu mượn nhờ tay của ta đến trợ giúp xạ sủ kẻ mở ra gìn nghệ gặng không thành? Cặp mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong đầu suy nghĩ bay nhanh chuyển động đứng lên, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn liền biết rõ dẹt đen cái kia âm hiểm xảo trá tính toán. Cái này đáng giận ra hỏa, nhất định là nhìn đúng ta nhất định sẽ không đối với người đang ở hiểm cảnh xạ sủ kẻ ngồi yên không lý đến, cho nên mới thiết lập dạng này một cái cục. Sau đó lại lợi dụng trong cơ thể ta cái kia mênh mông trả cơ dạ, đi bổ sung tự mình nó lực lượng ghế trống, tiến tới đem xạ sủ kẻ đôi mắt tăng lên tới đủ để bước vào lục đạo cảnh giới cánh cửa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như không phải mình kịp thời phát giác được trong đó âm mưu, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Có thể cứ việc đã đoán được Zetsu đen đại khái ý đồ, hắn còn là lòng tràn đầy hồ nghi, thế nhưng là, này Zetsu đen đến cùng đánh là cái gì bản tính đâu? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn từ xạ sủ kẻ bên này vào tay, hẳn là hắn mưu toan lại để cho xạ sủ kẻ thay thế mà đa dạ cùng Obito vị trí, tốt tiếp tục phổ biến cái kia phát dầu nguyệt chi nhãn kế hoạch sao? Mặc cho nạ dụ tổ bắt hết óc đau khổ suy tư, lại thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo Zetsu đen lần này hành động phía sau che giấu mục đích thực sự. Nhưng vào lúc này, Sasuke rõ ràng mà phát giác được bản thân trạng thái dị thường. Một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, giống như mỗi một thốn cơ bắp đều tại kháng nghị. Không thể lại dạng này tiếp tục nữa, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển, mặc dù có nạ dụ tổ tại bên người hỗ trợ, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ liên lụy hắn cùng nhau lâm vào nguy hiểm vực sâu. Bởi như vậy, thật đúng là lại để cho người kia vừa lòng đẹp ý a. Sasuke cắn chặt hàm răng, đau khổ suy tư ứng đối kế sách. Việc đã đến nước này, phải thay lối tắt đến bảo đảm không sơ hở tí nào. Vô luận như thế nào cũng muốn kiệt lực tránh cho bết bát nhất kết cục hàng lâm. Nhưng mà, Sasuke cũng không biết nạ dụ tổ trong cơ thể ẩn chứa đủ để thay đổi căn khôn, hóa giải trước mắt khốn cục to lớn lượng trả cơ dạ. Ánh mắt của hắn tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới gần trong gang tấc Tam Vĩ Izobu. Trong chốc lát, một cái người can đảm ý tưởng xông lên đầu, có lẽ có thể mượn nhờ này cổ lực lượng cường đại đến từ cứu. Tạm thời coi như ứng phó nhu cầu bức thiết chi pháp đi, trước tiên đem Tam Vĩ lực lượng theo cho mình dùng nói sau. Sasuke thầm hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Cứ việc trong cơ thể trả cờ dạ đã còn thừa không có mấy, nhưng bằng vào vừa rồi để luyện ra đến nhãn lực, hắn vẫn như cũ có thể miễn cưỡng thi triển ra một chút uy năng. Tại kia chuẩn xác khống chế phía dưới, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, chỉ thấy xạ sủ kẻ vận dụng nhãn lực, thành công đem dáng người to lớn Tam Vĩ Ý Dụ Bụ phong ấn tiến vào thân thể của mình bên trong. Cái gì? Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn vừa hiểu rõ tình huống, rồi sau đó liền nhìn thấy xạ sủ kẻ thao tác, quả thực làm cho giật mình. Bị nạ tổ cũng là giật mình cảm thán nói, xạ sủ kẻ vậy mà nghĩ muốn mượn nhờ Tam Vĩ trả cờ dạ tự cứu, bổ sung trong cơ thể mình trả cờ dạ chưa đủ. Không thể không nói, đây đúng là một cái biện pháp. Chỉ thấy đang lúc mọi người giật mình trong lúc biểu lộ, Sasuke biến hóa nhanh chóng, đã trở thành có được Tam Vĩ lực lượng dị nụ dị kỳ. Một cổ bành trướng mãnh liệt năng lượng lập tức tràn ngập toàn thân của hắn, mang đến trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác cùng cảm giác áp bách. Nhưng là rất nhanh, liền lại lần nữa thiếu hụt. Tại thành công đã lấy được Tam Vĩ lực lượng cường đại về sau, Sasuke nguyên bản một mực ở vào bị nghiêm trọng nghiền ép, một số gần như dầu hết đèn tắt tình huống cuối cùng có rõ rệt cải thiện. Hắn bây giờ không còn như trước đó như vậy liền mở miệng nói chuyện đều cực kỳ khó khăn, ít nhất đã khôi phục một chút khí lực, có thể tương đối trôi chảy mà cùng người trao đổi. Chỉ thấy Xạ Sủ Kẻ vẻ mặt lo lắng hướng phía Nạ Dụ Tổ hô, "Nạ Dụ Tổ, ngươi ngàn vạn không nên trúng kế. Người kia khẳng định lòng dạ khó lường, hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn lợi dụng ngươi tới đối phó ta, để cho ngươi bởi vì ta nguyên nhân mà tiêu hao đại lượng tinh lực thậm chí nguyên khí đại thương, sau đó hắn liền có thể thừa cơ đối với chúng ta khởi xướng một kích chí mạng." Xạ Sủ Kẻ vừa nói, trong đầu còn không ngừng hồi tưởng lại Dẹt Đen trước đây theo như lời những lời kia, nguyên lai cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa lúc ban đầu tập trung mục tiêu dĩ nhiên là Nạ Dụ Tổ, mà cùng mình trận này tao nội chiến thuần túy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cũng tại bởi vì như thế, Xạ Sủ Kẻ cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó liền biết rõ địch nhân cái kia hèn hạ vô sỉ âm mưu quỷ kế. Nhưng mà vượt quá Xạ Sủ Kẻ bên ngoài dự kiến chính là, Nạ Dụ Tổ đối với hắn lần này cảnh cáo chẳng những không có mảy may lùi bước chi ý, ngược lại là ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn, không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói: "Sasuke, nếu như đối mặt người đang ở hiểm cảnh ta và ngươi đều có thể thấy chết mà không cứu nói, vậy ta còn như thế nào cũng coi là bạn chí thân của ngươi. Như vậy ta đây, lại có cái gì tư cách trở thành hồ cả?" Lời còn chưa dứt, ngay tại Sasuke mặt mũi tràn đầy hoang mang khó hiểu thời điểm, Nạ Dụ Tổ dĩ nhiên rỗi ra một cái khoan hậu mà ôn hòa đại thủ nhẹ nhàng mà khoác lên trên bờ vai hắn. Chương 134, Sasuke đột biến. Dẹt Đen hậu thủ. Chương 134, Sasuke đột biến. Dẹt Đen hậu thủ. Nạ Dụ Tổ lòng bàn tay truyền đến độ ấm lại để cho Sasuke đầu vai khẽ run lên. Cây tác sắt trả cờ dạ như là dung nham giống như dọc theo kinh mạch trào lên, tại hai người tiếp xúc chỗ nổ tung nhỏ vụn vết lốm đốm. Sasuke có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể khô cạn kinh mạch đang tại bị nào đó ôn hòa lực lượng xuống nước, cái kia tuyệt không phải bình thường trả cờ dạ cảm nhận, càng giống là áp xúc ngàn vạn cái thái dương mảnh vỡ tại trong mạch máu chảy xuôi. Nay cổ cường đại trả cờ dạ giống như có được thần kỳ ma lực một dạng, lấy kinh người tốc độ tu bổ Sasuke cái kia sớm đã thiếu hụt không chịu nổi thân thể, khiến cho dần dần tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ cùng sức sống. Nay cổ cường đại đến làm cho người rung động lượng trả cờ dạ đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nạ Dụ Tổ à, không nghĩ tới ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, ngươi vậy mà trở nên lợi hại như thế. Sasuke mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà cảm thụ được bản thân nội bộ cái kia giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng, không ngớt không dứt lực lượng chấn động. Nạ Dụ Tổ nhếch môi ra góc, trả cờ dạ vầng sáng tại hắn lông mi bên trên nhảy lên, đừng có dùng cái loại này ánh mắt nhìn quái vật ta nói. Ngay tại vừa rồi, vì có thể từ trong tuyệt cảnh cầu được một đường sinh cơ, Sasuke không thể không sử dụng ra tất cả bộ liếng, thậm chí không tiếc mạo hiểm to lớn mạo hiểm đem kia khủng bố đến cực điểm tam vị ý rồ bù cưỡng ép phong ấn tiến thân thể của mình ở trong. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, mặc dù là toàn bộ vi thu ẩn chứa rộng lượng trả cờ dạ cộng lại, cùng lúc này Nạ Dụ Tổ trên người phát tán đi ra hào hùng khí tức so sánh với, cũng bất quá chẳng qua là mối bỏ biển mà thôi. Cái loại này mãnh liệt đối lập lại để cho Sasuke trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại, nhưng đồng thời, một cổ không chịu thua ý chí chiến đấu cũng tại đáy lòng của hắn hừng hực bốc cháy lên. Loại này ôn hòa và phức tạp cảm giác như là thủy triều một dạng sông lên đầu, làm hắn không khỏi tâm tình trầm trọng, nhẹ giọng thở dài nói, thật sự là không nghĩ tới à, chỉ dựa vào một mình ngươi dĩ nhiên cũng làm có thể như thế thoải mái mà giải quyết hết cái này khó giải quyết nan đề. Trước đó ta vẫn luôn tại lo lắng có thể hay không bởi vậy đối với ngươi tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng đâu. Dứt lời, Sasuke cũng là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà Nạ Dụ Tổ thì là đem ánh mắt đầu hướng Sasuke, hắn cũng là phát hiện Sasuke giờ phút này thần sắc hơi có vẻ sa sút. Thế thế, hắn vội vàng lộ ra một cái trấn an dáng tươi cười, an ủi nói, bất quá đi, này cũng không đang nói rõ chúng ta lẫn nhau tầm đó lẫn nhau coi trọng, quan tâm đối phương sao. Dù sao, nếu như không phải như vậy thâm hậu tình nghĩa, lại thế nào khả năng làm được tình trạng như thế đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Xạ Sủ Kẻ lần nữa hai mắt nhắm chặt tại Nạ Dụ Tổ trợ lực phía dưới, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hơn nữa, bởi vì Nạ Dụ Tổ có ý mà dẫn đạo cùng khống chế. Xạ Sủ Kẻ nguyên bản mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng không chỉ có thể giữ lại kia cường đại năng lực, càng là ở đây chủ cột phía trên sinh ra mới tiến hóa. Đúng lúc này, Xạ Sủ Kẻ cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai cái cùng Nạ Dụ Tổ hoàn toàn bất đồng câu ngọc dịn nệ gẳng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Không nghĩ đến câu ngọc dịn nệ gẳng dĩ nhiên là như vậy cái quá trình biến hóa. Mà Nạ Dụ Tổ cũng tại trợ giúp Xạ Sủ Kẻ mở ra dịn nệ gẳng đồng thời, mắt thấy đối phương trong mắt toàn bộ biến hóa, cái loại này biến hóa tại hắn dịn nệ gẳng thấy rõ bên dưới, quả thực rõ ràng vô cùng, thoáng cái liền lại để cho hắn bắt được mạch lạc. Loại lực lượng này, ngược lại là có chút tiếp cận với thập vĩ bổn nguyên. Nạ Dụ Tổ cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày đạo, ta nhớ rõ thập vĩ trên người chính là loại này câu ngọc gìn nệ gẳng. Nghĩ đến, cái này chính là bộ phận thập vĩ lực lượng biểu hiện. Lời còn chưa dứt, Sasuke đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực tùy một chân trên đất. Lòng bàn tay đè lại đá vụn lập tức hóa thành một mịn, đen nhánh hình thoi ấn ký tại giữa ngón tay sáng tối chập chờn. Hắn ngẩng đầu lúc, sáu miếng câu ngọc đang tại thâm thúy gìn nệ gẳng bên trong chậm rãi trở về vị trí cũ, khóe mắt chảy ra tơ máu còn chưa nhỏ xuống liền bị trưng thành huyết vụ. Uy, không có sao chứ? Nạ Dụ Tổ cuống quýt triệt hồi trả cơ dạ, đã thấy Xạ Sủ Kẻ đưa tay xóa đi vết máu, khóe miệng giơ lên quen thuộc giọng địa mai đường cong. Ở cuối xe, hắn chống đỡ đầu gối đứng dậy, tân sinh gìn nghệ gẳng giữa dòng chuyển ám tử sắc quang, hắn nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia cùng thuộc về gìn nghệ gẳng hai mắt, thấp lẩm bẩm đạo, ta không sao, bất quá này theo thứ tự thật ra khiến ngươi đã đoạt tiên cơ. Rồi sau đó tại Nạ Dụ Tổ nhìn không chuyển mắt mà ngưng mắt nhìn phía dưới, chỉ thấy một cổ khủng bố đến cực điểm, thậm chí so với cái kia gìn nghệ gặm còn muốn càng cường đại hơn nhãn lực, đang tại xạ sủ kẻ đôi mắt chỗ sâu chậm rãi tỉnh lại. Chắc không được cổ lực lượng này lại có thể tại thoáng qua tầm đó liền cắn nuốt hết ta sắp tới một nửa trả cờ dạ. Nguyên lai là bởi vì nó có thể cho người thu hoạch đến như vậy kinh thế hai tục cường đại nhãn lực. Nà dù tổ thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục không thôi. Kỳ thật trước đó, hắn cũng đã loáng thoáng phát giác được có chút không đúng. Dựa theo lẽ thường mà nói, tuy nói gìn nghệ gặm đối với trả cờ dạ nhu cầu lượng quả thật có chút to lớn, nhưng là tuyệt không đến mức giống như bây giờ khoa trương a. Nhưng mà một mực đợi đến hắn trơ mắt nhìn trong cơ thể mình cái kia đủ để so sánh nghiêm chỉnh chỉ thập vị ẩn chứa mênh mông trả cờ dạ cứ như vậy bị liên tục không ngừng mà rút ra sau khi ra ngoài, xà sủ kẹ mới rốt cục thành công thức tỉnh ra cặp kia độc nhất vô nhị thuộc loại với hắn cá nhân tất cả câu ngọc gìn nghệ gặm. Giờ này khắc này, nhìn qua trước mắt xà sủ kẹ gái kia tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức hai mắt, nà dù tổ cuối cùng là triệt để đã minh bạch tại sao lại xuất hiện kinh người như thế trả cờ dạ tiêu hao đo. Lần này ngược lại thật sự là muốn đa tạ ngươi rồi. Nà dù tổ xà sủ kẹ thở phào thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo ít có chân thành, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía nà dù tổ. Nà dù tổ nhếch miệng cười cười, khoát tay áo, ít đến bộ này, ngươi cái tên này lúc nào khách khí như vậy. Bất quá, có thể trợ giúp đến ngươi, ta cũng thật cao hứng. Nhưng mà, ngay tại hai người đối thoại khoảng cách, xà sủ kẹ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao mày. Đông. Trái tim của hắn đột nhiên kịch liệt nhảy lên thoáng một phát, giống như bị vật gì hung hăng nắm lấy một dạng. Ngay sau đó, đen nhánh đường vân như là vật còn sống một dạng, từ dưới da rẻ của hắn lặng yên hiện lên, nhanh chóng lan tràn ra. Đây là vật gì? Sasuke túi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Những tia đen nhánh đường vân như là dây leo giống như quấn quanh lấy cánh tay phải của hắn, thậm chí bắt đầu hướng hắn má phải bỏ đi, mang theo một loại quỷ dị mà lạnh như băng khí tức. Chẳng lẽ là Zetsu đen lưu lại hậu thủ? Đối với ngươi đã trở nên mạnh mẽ, vì cái gì còn có thể bị loại vật này ảnh hưởng? Sasuke cắn chặt răng, ý đồ dùng trả cờ dạ áp chế những kia đường vân, lại phát hiện bọn hắn giống như cùng mình huyết nhục hòa làm một thể, căn bản không cách nào xua tán. Sasuke, ngươi làm sao vậy? Nà dù tổ phát hiện không đúng sức lực, vội vàng tiến lên một bước, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không đúng, thứ này không đúng. Xà xù kẹ trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy bối rối, nhưng hắn biểu lộ lại dần dần bình tĩnh lại, giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế tâm tình. Một bên xà dù tổ bị hỉ dù rèn cùng mỹ nà tổ cũng chú ý tới khắc thường, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đó là cái gì thứ đồ vật? Xem ra giống như là chú ấn, nhưng cảm giác hoàn toàn bất động. Xà dù tổ bị hỉ dù rèn cao mày, trong tay cái tẩu không tự chủ nắm chặt vài phần. Quả thật, loại này khí tức không giống như là bình thường chú ấn. Mỹ nạ tô ánh mắt sắc bén, trong giọng nói mang theo cảnh giác. Sasuke, ngươi có thể khống chế ở sao? Nạ dù tô thì là trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại quen thuộc và lạ lẫm cảm giác xông lên đầu. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Sasuke trên người màu đen đường vân, lẩm bẩm nói, loại này khí tức như thế nào như là cả cụ già. Chẳng lẽ là xuất xù kỳ nhất tộc người dở cho quỷ? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Sasuke biểu lộ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà lạ lẫm, giống như thay đổi một người một dạng. Sasuke, ngươi có khỏe không? Nà dù tổ thăm dò tính mà hỏi, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Sasuke chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh, ta rất khỏe. Hoặc là nói, chưa bao giờ tốt như vậy qua. Chương 135, Sasuke nói nhỏ. Xuất phát làng sương mù. Chương 135, Sasuke nói nhỏ. Xuất phát làng sương mù. Sasuke ngữ khí lại để cho nà dù tổ trong lòng dùng mình. Giống như trước mắt xạ sủ kẻ đã không còn là cái kia quen thuộc đồng bạn, mà là nào đó càng thêm nguy hiểm tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Nà dù tổ trầm giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Chỉ thấy giờ phút này xạ sủ kẻ, bộ dáng rõ ràng phát đại biến, trên đầu của hắn loáng thoáng như là dài ra một cái giáp góc. Nghe được nà dù tổ vấn đề, xạ sủ kẻ cũng không trả lời, chẳng qua là chậm rãi nâng lên tay phải, đen nhánh đường vân tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, tàn mát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng. Rồi sau đó ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại nà dù tổ trên người, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, nà dù tổ. Ngươi quả nhiên còn là như vậy mẹ cảm. Bất quá, có một số việc vượt xa ngươi nghĩ phức tạp, bây giờ còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Nhanh lên trở nên mạnh mẽ đi. Nói cách khác, muốn tới đã không kịp. Lời còn chưa dứt, Sasuke thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảnh đen nhánh trả cờ dạ tàn ảnh, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nguy rồi. Naruto đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, hắn đây là bị vật gì đã khống chế. Sau một khắc, hắn lập tức đem cảm giác năng lực phát huy đến lớn nhất. Nhưng mà đã từng hắn lưu tại xạ sủ kẻ trên người hì diệt xỉn đánh dấu, nhưng là căn bản không cách nào cảm giác đến một điểm. Chẳng lẽ nói ta lưu lại hì diệt xỉn ấn ký bị giải trừ phải không? Nà dù tô cũng là sắc mặt nặng nề. Nhìn thấy nà dù tô biểu lộ, bị nà tô cùng xạ dù tô bị hì dù rèn lướt nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mỹ nà tô thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Nà dù tô nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, đáng giận a. Bất kể là ai đang làm cho quỷ, ta đều nhất định sẽ đem xạ sủ kẻ mang về. Xa xa. Sasuke thân ảnh đã biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, chỉ để lại này cổ làm cho người bất an khí tức, như trước trong không khí tràn ngập. Qua rất lâu, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, xoáy lên mặt đất cát đá, phát ra rất nhỏ sản xả tâm thanh. Nay trận gió giống như đem nạ rủ tổ từ trong trầm tư kéo lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, phá vỡ rất lâu trầm mặc, Sasuke tình huống rõ ràng không đúng, chúng ta không thể chậm trễ. Trước giải quyết thủy quốc làng xương mù vấn đề, lại nghĩ biện pháp tìm được hắn. Sasuke bị hỉ dụ rèn gật đầu, trong tay cái tẩu nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, trầm giọng nói, quả thật, thời gian cấp bách, không thể kéo dài được nữa. Minato cũng gật đầu nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, ba người thân ảnh đã như mũi tên rời cung giống như bay nhanh mà ra, hướng phía làng xương mù phương hướng lao đi. Lần này, tốc độ của bọn hắn rõ ràng so với trước nhanh hơn rất nhiều, giống như liền không khí đều bị tốc độ của bọn hắn xé rách, phát ra trầm thấp tiếng rít. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, ba người đã tới làng xương mù đại môn. Cao lớn trên cửa đá có khắc làng xương mù tiêu chí, trung quanh tràn ngập tầng một xương mù nhàn nhạt, làm cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Các ngươi là ai? Tại sao tới chúng ta làng xương mù? Cửa ra vào trách nhiệm làng xương mù nhị ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, lập tức cảnh giác lên, trong tay phi tiêu đã nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Thanh âm của bọn hắn mặc dù mang theo chất vấn, nhưng rõ ràng có thể nghe ra một vẻ khẩn trương. Nạ Dù Tổ tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ta là làng lá Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hai vị này là Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Chúng ta có khẩn cấp sự vụ cần cùng các ngươi cả thương nghị, kính xin thông báo một tiếng. Tên kia làng xương mù nhị già nghe được Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cái tên này, sắc mặt có chút biến đổi, hiển nhiên đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Hắn do dự một chút, quay đầu đối với bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói vài câu, sau đó mới nhìn hướng Nạ Dù Tổ, xin chờ một chút, ta đây phải đi thông báo. Nạ Dù Tổ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, ánh mắt lại xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía làng sương mù chỗ sâu, giống như đang suy tư cái gì. Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn hút một hơi thuốc đấu, chậm rãi nổ ra một ngụm khói trắng, thấp giọng nói, xem ra làng sương mù để phòng so với chúng ta tưởng tượng muốn xâm nghiêm à? Mỹ Nạ Tô mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia tự tin, không sao, chỉ cần bọn hắn nguyện ý câu thông, sự tình liền dễ làm. Cũng không lâu lắm, tên kia làng sương mù nhị dạ đội vàng phản hồi, sau lưng còn đi theo vài tên thân xuyên làng sương mù thượng nhận áo lót ID nhị dạ. Cầm đầu chính là một gã khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, ánh mắt như lao giống như đảo qua Nạ Dù Tổ ba người, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, làng lá các vị, không biết lần này thì đến, có việc gì sao? Là xanh sao? Xanh là thủy quốc làng xương mù nguyên láo cấp thượng nhẫn, được vinh dự đệ mỹ dục đệ ngũ tở dù mỹ mẹ ấy đắc lực thân tín bị ạ cựu gặng sát thủ Nạ Dù Tổ đối với hắn vẫn có nghe thấy. Dù sao, gia hỏa này có làng lá bên ngoài, duy nhất một cái bị ạ cựu gặng. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tính toán những điều này thời điểm. Chỉ thấy Nạ Dù Tổ tiến lên một bước, ngữ khí trầm ổn, chúng ta có trọng yếu tin tức cần cùng các ngươi cả ở trước mặt thương nghị, việc quan hệ toàn bộ nhận giới an nguy, kính xin mau chóng an bài. Tên kia trung niên nam tử nhíu mày, hiển nhiên đối với Nạ Dù Tổ nói có chỗ hoài nghi, nhưng thấy Nạ Dù Tổ ba người thần sắc nghiêm túc, cuối cùng vẫn còn gật đầu, đã như vậy, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn quay người dẫn đầu ba người hướng phía làng sương mù nội bộ đi đến. Sương mù dần dần tan đi, lộ ra trong thôn cảnh tượng. Trên đường phố người đi đường rất thưa thớt, thỉnh thoảng có vài tên nhị dạ đội vàng đi qua, trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng bất an. Sạ Dù Tổ bị Hỉ Dù Rèn vừa đi, một bên nói khẽ với bên cạnh Mị Nạ Tổ nói ra, xem ra làng sương mù tình huống so với chúng ta dự đoán còn muốn phức tạp. Mị Nạ Tổ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm trọng, đúng vậy à, làng sương mù bây giờ cái dạng này, rõ ràng cùng bình thường nhận thôn trạng thái bất đồng, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Nạ Dù Tổ thì là lặng lẽ đánh giá chung quanh, ánh mắt thâm thúy, giống như đang suy tư cái gì. Ba người theo sau tên kia trung niên nam tử, hướng phía làng sương mù hạch tâm địa mang đi đi. Xa xa, một tòa cao lớn kiến trúc mơ hồ có thể thấy được, chỗ đó đúng là mỹ dục xử lý đất công điểm. Một hồi mới gió lốc, tựa hồ đang tại lặng yên công tác chuẩn bị. Chương 136, Nị Dạ Liên Minh chính thức thành lập. Chương 136, Nị Dạ Liên Minh chính thức thành lập. Hoan nghênh đi vào làng sương mù, làng lá các bằng hữu. Khi Nạ Dù Tổ một đoàn người bước vào mỹ dục cao ốc lúc, một đạo trong trẻo mà mang theo vài phần uy nghiêm giọng nữ từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy một gã khí chất xuất chúng nữ tử ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, nàng dáng người cao ngất, giữa lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng cùng vũ mị, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt lại sắc bén như lao, giống như có thể nhìn tấu nhân tâm. Ta là Tở Dụ Mị Mệ ấy, làng xương mù mới nhậm chức đệ mỹ dục đệ ngũ. Nàng gật đầu nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia tự tin cùng thong dong. Lúc này Tở Dụ Mị Mệ ấy vừa mới kết thúc làng xương mù tại đệ mỹ dục đệ tứ chấp chính thời kỳ được xưng là huyết vụ chi thôn khủng bố thời đại. Nàng đang tận sức tại phổ biến hòa bình cởi mở chính sách, ý đồ lại để cho làng xương mù từ quá khứ trong bóng ma đi ra, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hôm nay, làng lá nị dạ đến, không thể nghi ngờ cho nàng một cái tuyệt hảo cơ hội. Này vài tên làng lá nị dạ, có lẽ đúng là làng xương mù phục hưng cơ hội. Tờ dù mị mệ trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Nạ Dụ Tổ ba người. Nhưng mà, khi nàng cẩn thận dò xét trước mắt ba người lúc, nguyên bản thong dong biểu lộ lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu khiếp sợ. Làng lá mới nhậm chức trưởng lão, có được phá vỡ nhận giới lực lượng vũ trụ mà kỳ Nạ Dụ Tổ. 2-3 năm tiền căn làng lá hủy diệt kế hoạch hy sinh hộ ca đệ tam, trong truyền thuyết nị dạ tiến sĩ Sạ Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn. Tại cửu vĩ khó bên trong hy sinh, được vinh dự nhận giới thần tốc kia chớp vàng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Này, làm sao có thể? Ba người bọn họ làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở nơi đây? Tờ dù mị mệ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nụ cười trên mặt suýt nữa duy trì không được. Với tư cách có thể chung kết huyết vụ chi thôn khủng bố thời kỳ nữ nhân, nàng tự nhiên không phải ngây thơ vô tri thế hệ. Trái lại, nàng vô cùng rõ ràng trước mắt ba người này phân lượng có bao nhiêu nặng. Chỉ là ủ đủ mạ kỳ nạ dụ tổ một người đến, cũng đã đầy đủ lại để cho làng xương mù vẻ vàng cho kẻ này, này nguyên bổn chính là ta mong muốn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền hồ ca đệ tam cùng hồ ca đệ tứ đều cùng nhau xuất hiện. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tờ dù mị mệ trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng biểu hiện ra như trước bảo trì mị dục uy nghiêm. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi đứng người lên, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, ba vị đường xa mà đến, không biết có việc gì sao? Nạ dù tổ tiến lên một bước, ánh mắt kiên định mà chân thành, mị dục đại nhân, chúng ta lần này tiến đến, là vì cùng làng xương mù thương thảo một kiện liên quan đến toàn bộ nhận giới an nguy đại sự. Hy vọng ngài có thể cấp cho chúng ta một ít thời gian, tường tế thuyết minh tình huống. Tờ dù mị mệ có chút nheo mắt lại, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nàng biết, có thể làm cho ba vị này đồng thời xuất mã sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ. Mà điều này cũng đúng là nàng một mực chờ đợi cơ hội, một cái lại để cho làng xương mù một lần nữa đứng trên nhẫn giới sân khấu cơ hội. Đã như vậy, ba vị mời ngồi. Nàng đưa tay ý bảo, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, chúng ta làng xương mù, nguyện ý lắng nghe làng lá âm thanh. Nạ dù tổ gật đầu, cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng mị nạ tổ cùng nhau ngồi xuống. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, giống như liền không khí đều trở nên trầm trọng vài phần. Tờ dù mị mệ ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra nhận giới thật sự thời tiết muốn thay đổi, mà làng xương mù không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Bây giờ nhận giới phân chia thành hơn 10 tất cả lớn nhỏ quốc gia, từng quốc gia đều có chính mình chính thể cũng đã được lợi ích người. Dạng này kết cấu đối với toàn bộ nhận giới mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Nạ dù tô đứng ở tờ dù mị mệ ấy trước mặt, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực, trong ánh mắt lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên định. Hắn tiếp tục nói, cục diện như vậy không chỉ có lại để cho hòa bình khó có thể duy trì, cũng làm cho lực lượng vô cùng phân tán. Áp bách người không chiếm được trừng phạt, chịu kẻ bóc lột không cách nào phát ra thanh âm của mình. Loại tình huống này đã đến phải thay đổi thời điểm. Tờ dù mị mệ ấy khe như mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, nạ dù tô mới mở miệng chính là như thế hùng vĩ bố cục, thậm chí làm cho nàng nhất thời có chút tiếp không lên nói. Nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi hỏi, cái kia theo các ngươi thấy, nghị muốn ta làng xương mụt như thế nào phối hợp? Nạ dù tô gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước. Bây giờ, làng lá đã bắt đầu xây dựng nhị dạ liên minh. Trước mắt gia nhập liên minh nhận thôn có làng lá, làng mưa, làng mây, làng đá cùng làng cát. Hôm nay chúng ta tới, chính là hy vọng làng xương mù cũng có thể gia nhập chúng ta liên minh, cộng đồng vì nhận giới hòa bình mà cố gắng. T, tờ dù mị mệ hít vào một ngụm hơi lạnh, trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Nàng không nghĩ tới, ngoại trừ làng xương mù bên ngoài, ngũ đại nhận thôn bên trong mặt khác bốn cái cũng đã gia nhập nạ dù tổ theo như lời nhị dạ liên minh. Ý vị này cái gì? Nếu như làng xương mù cự tuyệt gia nhập, như vậy nó đem tứ cố vô thân, thậm chí có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tứ đại nhận thôn liên hợp lực lượng, cũng không phải làng xương mù có thể chống lại. Nghĩ tới đây, tờ dù mị mệ trong lòng đã minh bạch, vô luận nàng là hay không nguyện ý, gia nhập nhị dạ liên minh cũng đã trở thành tất nhiên lựa chọn. Nhưng nàng còn là nhịn không được hỏi, Naruto, ngươi cái này nhị dạ liên minh, đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại? Nó hạch tâm mục tiêu là cái gì? Naruto nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ngựa khí kiên định mà hữu lực, mục tiêu của chúng ta là đánh vỡ hiện có nhận giới bố cục, tiêu trừ quốc gia ở giữa ngăn cách, thành lập một cái chân chính hòa bình, công chính nhận giới trật tự. Vì thế, chúng ta cần chấm dứt đại danh thống trị, lại để cho nhị dạ chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Thay thế đại danh. Tờ dù bị mẹ ấy đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám ở nhận giới công khai đưa ra ý nghĩ như vậy. Này không chỉ là phá vỡ hiện có quyền lực kết cấu, càng là đối với toàn bộ nhận giới trật tự căn bản khiêu chiến. Nàng đã trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp tâm tình. Naruto, ngươi là người thứ nhất dám ở nhận giới nói ra những lời này người. Không thể không nói, ngươi bố cục cùng khát vọng, để cho ta cảm thấy vô cùng rung động, thậm chí có chút khâm phục. Naruto mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, vì nhận giới tương lai có một số việc phải có người đi làm. Ta hy vọng làng xương mù có thể trở thành đồng bọn của chúng ta, cùng một chỗ vì cái này mục tiêu cố gắng. Tờ dù bị mẹ hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng biết mình đã không có đường lui, mà nạ dù tổ chỗ miêu tả tương lai, có lẽ đúng là làng xương mù một lần nữa quật khởi cơ hội. Tốt, ta đại biểu làng xương mù đồng ý gia nhập nhị dạ liên minh. Nàng chậm rãi đứng người lên, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Chúng ta làng xương mù không phải là vì phụ thuộc ai, mà là vì nhận giới tương lai. Nạ dù tổ trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, đây là chúng ta cộng đồng tương lai. Trong phòng bầu không khí tại thời khắc này trở nên nghiêm túc mà trang trọng, giống như liền không khí đều đọc lại. Tờ dù mị mệ ánh mắt đảo qua nạ dù tổ, xa dù tổ bị hì dù rèn cùng mị nạ tổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhận giới gió lốc, có lẽ thật sự muốn tới. Mà làng xương ngủ, không có khả năng tại đây trận biến cách xa suốt sau. Giờ phút này, làng xương ngủ gia nhập, đại biểu nạ dù tổ dẫn đầu xây dựng nhị dạ liên minh, thành công đã chiếm được ngũ đại nhận thôn gia nhập. Còn giữ lại, chẳng qua là một ít tiểu nhân thôn. Có thể nói, chính thức mà đơn giản quy mô. Nhưng vào lúc này, một đạo hoàn toàn không có bất kỳ khí tức bóng đen, tại mị dục cao ốc bên ngoài nghe xong được nạ rủ tổ tất cả nói sau, trên môi liệt nổi lên vài phần ý cười, rồi sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa.
Chương 137, Tam Vĩ thu phục, thứ 7 miếng gù đàm ạ. Chương 137, Tam Vĩ thu phục, thứ 7 miếng gù đàm ạ.
Tại tiến thêm một bước thương thảo liên minh cụ thể công việc sau, Nạ Dụ Tổ hướng phía Tở Dụ Mị Mệ ấy chắp tay, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm cùng chờ mong, đã như vậy, về sau mọi người chính là đồng bạn, tính xin chiếu cố nhiều hơn. Tở Dụ Mị Mệ ấy mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, nói chi vậy, làng lá có thể sinh ra đời giống như ngươi vậy anh tài, thật là làm cho người không ngừng hâm mộ. Nếu là ngươi sinh ở làng sương mù, thật là tốt biết bao. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, nhếch miệng cười cười, khoát tay áo, mị dục tỉ tỉ, ngươi này đã có thể khách khí. Hiện tại chúng ta đều là Nhị Dạ liên minh một thành viên, đâu còn phân cái gì làng lá, làng sương mù. Tất cả mọi người là cùng một tổ chức đồng bọn, không phải sao? Tở Dụ Mị Mệ ấy gật đầu, ý cười sâu hơn vài phần, ngươi nói rất đúng, ngược lại là ta có chút ít câu nệ tại quá khứ. Bất quá, ta còn là rất chờ mong có thể tại hạ tuần ngươi tổ chức ngũ ảnh hội đàm bên trên gặp ngươi lần nữa. Nạ Dụ Tổ sảng khoái mà đáp lại, đó là đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng một chỗ thương lượng đâu. Nhưng mà, ngay tại hai người nói chuyện với nhau chi tế, Nạ Dụ Tổ lông mày đột nhiên nhíu một cái, nụ cười trên mặt cũng lập tức tu liễm. Cảm giác của hắn lực nhạy cảm mà bắt được một cổ quen thuộc trả cờ dạ chấn động, cổ lực lượng kia mang theo một loại đặc biệt cuồng bạo cùng thâm thúy, lại để cho hắn trong lòng chấn động. Đây là Tam Vĩ Ý Đồ Bụ trả cờ dạ. Nạ Dụ Tổ thấp giọng thì thào, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chẳng lẽ Xạ Sủ Kẻ tại phụ cận? Hắn tinh tường nhớ rõ, Xạ Sủ Kẻ trước đó bởi vì trả cờ dạ chưa đủ, từng hấp thu Tam Vĩ Ý Đồ Bụ lực lượng, đã trở thành tạm thời dị nụ dị kỳ. Mà bây giờ, nay cổ trả cờ dạ xuất hiện, lại để cho hắn trước tiên liên tưởng đến Xạ Sủ Kẻ, cái kia bị không hiểu lực lượng khống chế sau biến mất đồng bạn. Không được, ta phải đi xem. Nạ Dụ Tổ thầm nghĩ trong lòng, lập tức quay đầu đối với Tở Dụ Mị Mệ ấy nói ra, bị giúp tỉ tỉ, thật có lỗi, ta bên này có chút việc gấp cần xử lý, hôm nay trước hết cáo tử. Tở Dụ Mị Mệ thấy hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là gật đầu, tốt, ngươi đi giúp đi. Cuối tuần ngũ ảnh hội đàm, đừng quên. Nhất định. Nạ Dụ Tổ đội vàng lên tiếng, sau đó liền dẫn Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn cùng Mị Nạ Tổ nhanh chóng rời đi mị giúp cáo. Ba người một đường bay nhanh, hướng phía trạ cơ dạ chấn động phương hướng tiến đến. Nạ Dụ Tổ con mắt chăm chú tập trung phía trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thật là Xạ Sủ Kẻ. Vô luận như thế nào, lần này ta nhất định phải đem hắn mang về. Cùng lúc đó, nơi xa rừng rậm chỗ sâu, một cổ âm lãnh trạ cờ dạ đang tại lặng yên bắt đầu khởi động, giống như đang đợi cái gì. Mà Nạ Dụ Tổ ba người thân ảnh đang nhanh chóng tới gần cái kia phiến không biết lĩnh vực. Nhưng mà, khi Nạ Dụ Tổ đi đến cảm giác đến địa điểm lúc, cũng không có thấy Xạ Sủ Kẻ thân ảnh. Trước mắt là một mảnh rộng lớn hồ nước, mặt hồ bình tĩnh trong như gương, sáng tỏ ánh trăng rơi ở trên, chiếu ra một mảnh màu trắng bạc ánh sáng chói lọi, lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà duy mỹ. Ân, làm sao sẽ không có? Nạ Dụ Tổ nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không thôi, ta rõ ràng cảm giác đến ý đồ bụ trả cơ dạ, làm sao sẽ không thấy? Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như chim ưng giống như đảo qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rất nhanh, tầm mắt của hắn tập trung tại bên hồ trên một tảng đá. Chỉ thấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ con rùa đen đang lặng lặng mà gục ở chỗ này, ngửa đầu nhìn trên trời ánh trăng, giống như tại thưởng thức này yên lặng cảnh ban đêm. Đây là ý đồ bụ phân thân. Nạ Dụ Tổ bước nhanh đến gần, ngồi xổm người xuống cẩn thận đánh giá cái con kia tiểu ô quy. Tiểu ô quy tựa hồ đã nhận ra Nạ Dụ Tổ đến đây, chậm rãi quay đầu, ồm ồm nói, ngươi đã đến. Ý đồ bụ, ngươi như thế nào lưu lại cái phân thân ở chỗ này? Ngươi bản thể đâu? Nạ Dụ Tổ vội vàng mà hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Ý đồ bụ phân thân lắc đầu, âm thanh trầm thấp, bản thể ở đâu, ta cũng không biết. Từ khi bị cái kia vũ trí hạ xạ sủ kẻ phong ấn tiến trong cơ thể sau, ta ngay từ đầu còn có thể bảo trì ý thức, nhưng về sau trên người hắn màu đen đường vân sau khi xuất hiện, ta liền triệt để cảm giác không đến bản thể tồn tại. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, cao mày, thấp giọng thì thào, quả nhiên, xạ sủ kẻ bị cổ lực lượng kia khống chế sau, đã xảy ra dị biến. Y Đồ Bụ phân thân tiếp tục nói, tại cùng vũ trí hạ xạ sủ kẻ thời điểm chiến đấu, ta cũng cảm giác được không đúng, cho nên lưu lại mấy cái phân thân tại phụ cận. Đáng tiếc, chiến đấu ảnh hưởng đến quá lớn, mặt khác phân thân đều bị phá hủy, chỉ còn lại có ta một cái. Chuyện của ngươi, mặt khác vĩ thú đều cùng ta đề cập qua, cho nên ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Nạ Dụ Tổ gật đầu, trong lòng đối với Ý Dô Bụ cẩn thận cảm thấy một tia vui mừng, vất vả ngươi rồi, Ý Dô Bụ. Bất kể là ngươi bản thể còn là xạ sủ kẻ, ta đều sẽ tìm được bọn hắn. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng lên cái con kia lòng bài tay lớn nhỏ Ý Dô Bụ phân thân, đem đã thu vào chính mình vĩ thú trong không gian. Sau đó, hắn điều động trong cơ thể to lớn trả cơ dạ, kết hợp âm dương đột thuật, đem Ý Dô Bụ phân thân một lần nữa đắp nặng, khiến cho cùng bản thể không khác, đã trở thành ý xỉn song thể tồn tại. Bởi như vậy, ý đồ bù lực lượng coi như là thu thập hoàn thành. Nạ Dụ Tổ thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Chỉ thấy phía sau của hắn, một viên mới gũ đa mạ chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Giờ phút này, Nạ Dụ Tổ sau lưng đã lơ lửng 7 miếng gũ đa mạ, phân biệt đại biểu cho một đôi sủ cả củ, nhị vĩ mạ tạ ta bi, tam vĩ ý đồ bù, tứ vĩ tôn ngộ không, ngũ vĩ cổ cụ ô, bát vĩ dị kỷ cùng cửu vĩ cụ giả mạ lực lượng. Chỉ kém lục vĩ cùng thất vĩ sức mạnh. Đợi đến tập hợp đủ tất cả vĩ thú lực lượng, ta có thể mở ra dị tự xẻn nhìn đỏ. Nạ Dụ Tổ nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt giống như xuyên thấu cảnh ban đêm, thẳng đến cái nào đó không biết nơi hẻo lánh. Sasuke, nếu như ngươi nói muốn ta nhanh lên trở nên mạnh mẽ, ta đây tiểu lấy ngươi tưởng tượng không đến tốc độ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Mạnh mẽ đến để cho ngươi chấn động. gió đêm nhẹ phẩy, mặt hồ nổi lên từng trận rung động. Nạ dù tổ thân ảnh tại dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt cao ngất, giống như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Hắn biết, đường phía trước còn rất dài, nhưng vô luận cỡ nào khó khăn, hắn đều cố định mà đi xuống dưới. Đi thôi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nạ dù tổ quay người đối với sau lưng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng mỹ nạ tổ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Ba người lần nữa lên đường, hướng phía không biết phía trước rào bước tiến lên. Mà kia phiến hồ nước, như trước tại dưới ánh trăng lặng lặng yên lóe ra, giống như tại lặng lẽ chứng kiến đây hết thảy. Chẳng qua là trong lúc mơ hồ, một đạo không gian đủ dù mà kỳ xuất hiện thoáng một phát. Chương 138, tinh tinh chi hỏa bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chương 138, tinh tinh chi hỏa bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nạ dù tổ mang theo xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng mỹ nạ tổ một đường đi nhanh, rất nhanh liền đã tới làng thác nước khu vực. Chỉ thấy nơi đây sông núi không ngớt, sương mù quấn quanh, làm cho người ta một loại thần bí mà tĩnh mịch cảm giác. Hẳn là nhanh đến nơi muốn đến. Nạ dù tổ thấy thế cũng là gật đầu. Thỏa đáng ba người chuẩn bị tiến thêm một bước dò xét lúc, một đạo thân ảnh từ trong rừng cây lặng yên hiện thân, chắn trước mặt của bọn hắn. Người nọ thân xuyên hổ xì tổ chức chế ngự, trường bào phía trên tạo hình tinh mang. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một tia cung kính thần sắc, hướng phía nạ dù tổ hành lễ nói: Nạ dù tổ đại nhân, ngài đã tới. Hồ xì tổ chức, đúng là nạ dù tổ cùng nạ gạ tổ liên thủ cải tạo sau hạ cả sủ kỳ tổ chức, bây giờ lấy hai người bọn họ cầm đầu, tận sức tại bảo vệ nhận giới hòa bình. Chỉ thấy tên kia hổ xì tổ chức thành viên lần nữa có chút không lời, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng: Chúng ta đã căn cứ ngài cùng thủ lĩnh chỉ lệnh, đã tìm được thất vĩ gì nụ gì kỳ vị trí, hơn nữa đem nàng bảo vệ đứng lên, tránh cho nàng bị ủ chỉ hạ ổ bị tổ hoặc mặt khác hắc ám thế lực nhìn chằm chằm vào. Bây giờ hồ xì tổ chức tại nạ gạ tổ tỉ mỉ vận tắc bên dưới, quy mô đã làm lớn ra rất nhiều, mà cũng tại bởi vì như thế, rất nhiều nhận đồng nạ dụ tổ cùng nạ gạ tổ lý niệm nhị dạ nhau nhau gia nhập, khiến cho cái này tổ chức tại toàn bộ nhận giới bên trong tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Đồng thời, bây giờ hồ xì tổ chức cùng trước đó ạ cả sủ kỳ tổ chức dĩ nhiên bất đồng, nó không chỉ có là một cái cường đại chiến lược tập hợp, hơn nữa càng là một cái tận sức tại bảo vệ hòa bình, cải biến nhận giới hiện trạng lực lượng. Lúc này hồ xì tổ chức các thành viên phân tán tại nhận giới từng cái nơi hẻo lánh, chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Trong đó là quan trọng nhất hạng nhất, chính là tìm kiếm cũng bảo hộ những kia bị các đại nhận thôn bỏ qua thậm chí hãm hại gì nụ gì kỳ. Bọn hắn nguyện ý vì những này gì nụ gì kỳ cung cấp che chở, trợ giúp bọn hắn thoát khỏi bị lợi dụng vận mệnh, cho bọn hắn cuộc sống mới hy vọng. Nạ dù tổ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, khổ cực, các ngươi làm được rất tốt. Nàng tình huống bây giờ như thế nào? Thất vĩ gì nụ gì kỳ tạm thời an toàn, nhưng nàng đối với người xa lạ có chút đề phòng, khả năng cần ngài tự mình đi câu thông. Tên kia thành viên hồi đáp. Tốt, ta hiểu được. Nạ dù tổ gật đầu. Nạ dù tổ đại nhân, đây là tình báo mới nhất. Rồi sau đó, hắn đem một phần quyển trục đưa cho nạ dù tổ. Chúng ta tại thảo quốc biên cảnh phát hiện một gã hư hư thực thực lục vĩ gì nụ gì kỳ thiếu niên đang tại du lịch, trước mắt tổ chức đã phái trước người đi tiếp xúc. Nạ dù tổ tiếp nhận quyển trục, cẩn thận xem một lần, chỉ thấy phía trên ghi lại đúng là lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ tin tức. Hắn gật đầu, tán dương đạo, các ngươi làm được rất tốt. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải khống chế bọn hắn, mà là bảo hộ bọn hắn, muốn cho bọn hắn biết, hồ xì tổ chức là bọn hắn sau lá chắn. Là. Tên kia thành viên trịnh trọng mà lên tiếng, gọi trước đó phụ trách cùng đi thất vĩ gì nụ gì kỳ đồng đội, cả dìn, ngươi cùng ép quan hệ tương đối khá, liền từ ngươi dẫn nạ dù tổ đại nhân đi vào tốt rồi. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng lui ra, hiển nhiên là đi bể bộn chuyện khác. Ân. Nghe thấy một cái tên, nạ dù tổ cũng là ngoại ý muốn quay đầu đi, trong lòng nghi hoặc, ta nhớ rõ xạ sủ kẻ bên cạnh cũng có một thứ tên là cái tên này nữ hài tử rồi sau đó, chỉ thấy bên cạnh người nọ, một đầu màu đỏ tóc dài, đeo mắt kính, nhìn về phía nạ dù tổ trong mắt tràn đầy sùng bái. Hiển nhiên sớm đã nghe nói nạ dù tổ sự tích đã lâu. T. Vậy mà thật là cả gìn. Nạ dù tổ thấy thế, cũng là không khỏi bất đắc dĩ che mặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ ở cái chỗ này, nhìn thấy đã từng xạ sủ kẻ đồng đội một trong. Chẳng qua hiện nay xạ sủ kẻ, vận mệnh quy tích dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, ngược lại là hắn từng đã là những ngày đồng đội, bây giờ đều cùng xạ sủ kẻ không có quá lớn cùng xuất hiện. Xạ sủ kẻ đi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nghĩ tới đối phương, nạ dù tổ nhất thời cũng là có chút ít thất lạc, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh lại đứng lên, quay đầu hỏi, cả gìn, ngươi biết chúng ta cô nhi viện bên kia tiến triển như thế nào sao? Bây giờ ngoại trừ bảo hộ gì nụ gì kỳ bên ngoài, hồ sỉ tổ chức vẫn còn nhận giới các nơi đã thành lập nên nhiều cô nhi viện, thu lưu những kia bởi vì chiến tranh cùng náo động mất đi gia viên bọn nhỏ. Những này cô nhi viện không chỉ có vì bọn nhỏ cung cấp thức ăn cùng trụ sở, còn vì bọn họ cung cấp giáo dục cùng huấn luyện, trợ giúp bọn hắn nắm giữ thành thạo một nghề, tương lai có thể tay làm hàng ngay. Cả dìn xoay người, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, may mắn mà có ngài cùng nạ gạ tổ đại nhân tổ chức, bây giờ có thể nói là tiến triển thuận lợi. Chúng ta tại vũ quốc mới xây cô nhi viện đã chứa chấp gần 100 tên hải tử, địa phương khác cũng không ít. Cuộc sống của bọn hắn tình huống đã chiếm được rất lớn cải thiện đâu. Hơn nữa, chúng ta còn vì bọn họ mở trụ cột nhận thuật chương trình học cùng văn hóa khóa, để cho bọn họ có cơ hội lựa chọn tương lai của mình. Nạ dù tổ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, dạng này là tốt rồi. Những hải tử này là nhận giới tương lai, chúng ta không thể để cho bọn hắn lại trải qua đã từng thống khổ như vậy. Cả dìn gật đầu nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, đúng vậy à, chính là bởi vì trải qua hắc ám, chúng ta mới càng hiểu được quang minh chân quý. Hồ sỉ tổ chức tồn tại, không chỉ là vì đối kháng những tia hắc ám thế lực, càng là vì cho nhận giới mang đến chân chính cải biến. Ngoại trừ cô nhi viện, hồ sĩ tổ chức còn vì những kia không nhà để về lưu lãng giả cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Bọn hắn tại từng cái cứ điểm thiết lập tạm thời nơi ở nút, vì lưu lãng giả cung cấp thức ăn cùng chữa bệnh cứu trợ, thậm chí vì bọn họ cung cấp đơn giản một chút công tác cơ hội, trợ giúp bọn hắn một lần nữa dung nhập xã hội. Nà dù tổ đại nhân, đây là hôm nay phụ cận nơi ở nút báo cáo. Sau đó, Cả Dìn đưa lên một phần báo cáo, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Hôm nay chúng ta làng thác nước phụ cận phiến khu tổ chức nhân viên, lại trợ giúp hơn 20 nhân vật nổi tiếng sóng người, trong đó có 3 người đã tìm được ổn định công tác. Nà dù tổ tiếp nhận báo cáo, trên mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt, tiếp tục kiên trì. Chúng ta muốn cho càng nhiều nữa người biết, hồ sĩ tổ chức không chỉ là một cái nhị dạ tổ chức, càng là một cái vì nhận giới mang đến hy vọng lực lượng. Cả Dìn trong mắt cũng là tràn đầy sùng bái, khẳng định nói, Nà dù tổ đại nhân, ta tin tưởng có các ngươi tại, một ngày nào đó, nhận giới sẽ bởi vì chúng ta mà thay đổi. Nà dù tổ gật đầu, lập tức đi theo đối phương đi vào một chỗ ẩn nấp trước sân động. Chỉ thấy cửa động bị rậm rạp dây leo che lấp, nếu không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện nơi đây có khắc càn khôn. Rồi sau đó, nàng cũng là vì nạ dụ tổ vén lên cửa động dây leo, nơi đây đầu chính là chúng ta tạm thời bảo hộ thất vĩ dị nụ dị kỳ ép địa phương, đoạn thời gian trước làng thác nước cũng là đã xảy ra phản loạn, bởi vì lo lắng đối phương an toàn, chúng ta liền nghĩ cách đem nàng rời đi ra. Chương 139, thất vĩ dị nụ dị kỳ, ép. Chương 139, thất vĩ dị nụ dị kỳ, ép. Nạ dụ tổ đi theo cả Dìn chỉ dẫn, hướng phía bên trong đi đến. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng là tại một cái trong lúc lơ đãng đảo qua Cạ Dìn cánh tay, rồi sau đó chân mày hơi nhíu lại. Hắn chú ý tới trên da rẻ của nàng hiện đầy sâu cạn không đồng nhất dấu răng, có chút đã giảm đi, có chút vẫn còn mang theo mới lạ dấu vết. Cạ Dìn, trên người của ngươi những này dấu răng, là chuyện gì xảy ra? Nạ dù tổ trong thanh âm mang theo một tia ân cần, có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ là nhận lấy cái gì bất công đãi ngộ sao? Cạ Dìn vô ý thức mà lôi kéo ống tay áo, ý đồ che lấp những tia dấu vết, ngựa khí có chút bối rối, không có, không có chuyện gì đâu. Nạ dù tổ đại nhân, những thứ này đều là xưa cũ vết thương, không có gì đáng ngại. Nạ dù tổ nhưng không có tùy tiện buông tha, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không để cho làng tránh kiên định. Cả Dìn, khác giấu giếm ta. Những này giấu răng thoạt nhìn cũng không đơn giản, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cả Dìn túi đầu xuống, đã trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn còn thở dài, chậm rãi mở miệng, kỳ thật, những này giấu răng, đại bộ phận là ta tại họ Orochimaru mà giữ chỗ đó lúc lưu lại. Ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, có được đặc thù thể chất, chỉ cần có người cắn ta ra, có thể khôi phục trả cờ dạ cùng thương thế. Khi đó, Orochimaru cùng thủ hạ của hắn thường xuyên lợi dụng năng lực của ta. Thanh âm của nàng càng nói càng thấp, trong giọng nói mang theo một tia đắng chát. Nạ dù tổ nghe được cao mày, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Nhưng không chỉ có xưa cũ giấu vết đi, những này mới giấu răng đâu? Nạ dù tổ truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia áp lực tức giận. Cả Dìn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia của tường, những này là ta tự nguyện. Tổ chức các thành viên tại nhiệm vụ bên trong bị thương, bọn nhỏ bởi vì chiến tranh chịu khổ, ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ thống khổ. Cho nên ta hay dùng năng lực của ta giúp bọn hắn trị liệu. Mặc dù sẽ tiêu hao ta sinh mệnh lực, nhưng chỉ cần có thể cứu bọn hắn, ta nguyện ý. Nạ dù tổ nghe xong, trong lòng một hồi chua xót. Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nhưng hơn nữa là đau lòng. Cả Dìn, ngươi quá làm loạn. Ngươi sinh mệnh đồng dạng trọng yếu, không thể dạng này tùy ý hy sinh chính mình. Cả Dìn miễn cưỡng cười cười, trong mắt lại hiện lên một tia lệ quang. Thế nhưng là, ta không muốn phải nhìn nữa bất luận kẻ nào chịu khổ. Nạ dù tổ lại không có nói cái gì, mà là vươn tay, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt kim sắc quang mang. Hắn điều động trong cơ thể âm dương nội thuật, nhu hòa lực lượng chậm rãi bao trùm Cạ Dìn thân thể, chữa trị nàng bởi vì quá độ sử dụng năng lực mà bị tổn thương sinh mệnh lực. Cạ Dìn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị mà nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Giờ phút này, nàng rõ ràng mà cảm nhận được một cổ ôn hòa lực lượng, như róc rách như suối chảy, tại chính mình trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi. Nguyên bản giống như bị rút khô khí lực, mọi mệnh không chịu nổi thân thể, chỉ một chút đúng mà khôi phục sức sống, mỗi một chỗ tế bào đều giống như một lần nữa bị tỉnh lại. Này, tốt to lớn sinh mệnh lực, còn có này hùng hậu trả cơ dạ. Cạ Dìn thì thào tự nói, trong mắt hiện lên một tia giật mình, loại cảm giác này. Đúng rồi, Nạ Dù Tô đại nhân hắn và ta giống nhau, đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Nàng như là đột nhiên bắt được cái gì trọng yếu thứ đồ vật, trong lòng đối với Nạ Dù Tô lập tức nhiều hơn vài phần thân cận cảm giác, giống như đã tìm được thất lạc đã lâu thân nhân. Thì ra là thế. Cạ Dìn có chút túi đầu, khoe miệng không tự chủ dơ lên, chắc không được, ta vẫn cảm thấy Nạ Dù Tô đại nhân trên người có một loại đặc thù cảm giác thân thiết. Một bên Mỹ Nạ Tô lặng lặng yên nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn có chút meo lại hai mắt, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng cảm thán nói, Nạ Dù Tô, thật sự trưởng thành a. Thanh âm kia rất nhẹ, lại bao hàm một vị phụ thân đối với nhi tử thật sâu tự hào cùng cảm khái. Nạ Dù Tô bị hỉ dụ rèn cũng chậm rãi gật đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Nạ Dù Tô, trong đó mang theo một tia tán thưởng. Hắn có chút ngửa đầu, vớt chính mình trên cằm cái kia thưa thất râu ria, chậm rãi nói ra, đúng nha, cho dù là kiến thức qua Nạ Dù Tô thủ đoạn, nhưng lần nữa nhìn thấy này như là tạo vật chủ một dạng thần tích lúc, còn là sẽ nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt toát ra một tia thưởng thức, không keo kiệt với mình năng lực, có mãnh hổ lực lượng, cũng có rên rỉ chi tâm, Nạ Dù Tô hắn đã có được trở thành hổ cả tư cách. Cạ Dìn cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trong mắt tràn đầy cảm kích, Nạ Dù Tô đại nhân, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, còn có được cường đại như vậy lực lượng. Nạ Dù Tô thu tay lại, mỉm cười, chúng ta là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bất quá, về sau đừng có lại tùy tiện hy sinh chính mình, biết không? Cả Dìn gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, ân, ta biết. Rồi sau đó, Cả Dìn dẫn Nạ Dụ Tổ vững bước đi về phía trước, dưới chân bộ pháp không nhanh không chậm. Trên đường đi, hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh được chỉ có thể nghe thấy bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân. Không bao lâu, liền dẫn Nạ Dụ Tổ đi tới thất vĩ dị nụ dị kỳ ép trước mặt. Ép vừa nhìn thấy Cả Dìn thân ảnh, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ ân cần, nàng vội vàng đi lên trước, con mắt chăm chú rơi vào Cả Dìn trên người, lập tức ân cần mà hỏi, Cả Dìn, trước ngươi tổn thương? Không có sao chứ? Ép trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng biết rõ Cả Dìn ngày bình thường với tư cách, thậm chí có nhiều lần đều tận mắt nhìn thấy Cả Dìn quên mình vì người hành vi. Cứ việc các nàng quen biết thời gian không lâu lắm, nhưng mỗi một lần thấy Cả Dìn bị thương, ép trong lòng đều tràn đầy đau lòng. Cả Dìn nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt nhẹ nhõm ý cười, ngựa khí nhẹ nhàng nói, không có việc gì, may mắn mà có Nạ Dụ Tổ đại nhân, hắn đã giúp ta trị liệu tốt rồi. Ấy, ép nghe nói lời ấy, không khỏi kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, ánh mắt lập tức chuyển hướng Nạ Dụ Tổ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Nạ Dụ Tổ, tựa hồ nghĩ muốn từ trên người hắn nhìn thấy cái gì chỗ đặc biệt. Ngay sau đó, ép bước nhanh đi đến Cả Dìn bên cạnh, thò tay nhẹ nhàng xốc lên Cả Dìn tay áo, cẩn thận xem xét đi sau hiện, nguyên bản hẳn là có thương tích miệng địa phương, vậy mà thật đã không có dấu vết. Ép trừng lớn hai mắt, miệng há to, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ, kìm lòng không được mà bật thốt lên hoảng sợ nói, trời ạ, thật sự hoàn toàn thật không ngờ à, Nạ Dụ Tổ đại nhân ngài thế mà không chỉ có như là ngoại giới truyền lại văn như vậy thực lực siêu quần, vô cùng cường đại, nhưng lại có đủ kinh người như thế mà lại lợi hại trị liệu năng lực đâu. Điều này thật sự là làm cho người rất khâm phục rồi. Nạ Dụ Tổ nghe được ép lần này tràn ngập tán thưởng cùng kính nể lời nói sau, thoáng lộ ra có chút thẹn thùng đứng lên. Chỉ thấy hắn vô ý thức nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà gãi gãi chính mình cái kia một đầu tóc màu vàng kim, nguyên bản liền ánh mặt trời sáng lạn trên mặt lập tức nổi lên một vòng hơi ngại ngùng dáng tươi cười. Đồng thời hắn hạ giọng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đáp lại nói, ai nha, kỳ thật cũng không có như vậy không tầm thường rồi, những này đều chẳng qua là chút ít ta đủ khả năng trong phạm vi có thể làm được chuyện nhỏ mà thôi. Dứt lời, Nạ Dụ Tổ thoáng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, để cho chính mình khoảng cách ghép thêm gần một ít. Sau đó dùng một loại đặc biệt ôn hòa thân thiết ngữ khí nói tiếp, được rồi, hiện tại để cho chúng ta tới chính thức biết nhau một chút đi, ta là Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, cao hứng phi thường có thể ở chỗ này kết bạn giống như ngươi vậy mỹ lệ lại dũng cảm nữ hài tử a. Ép nghe nói lời ấy, vốn là nao nao, lập tức liền nhanh chóng phản ứng tới đây. Nàng đội vàng duỗi ra hai tay cầm thật chặt Nạ Dụ Tổ chủ động đưa tới tay phải, cùng sử dụng lực cao thấp lắc lư vài cái, một bên lắc đầu một bên chân thành nói, không không không, phải nói là ta muốn chân thành mới tốt hảo cảm tạ ngài cùng với các đồng bạn kịp lúc tương trợ mới được, nếu như không phải có các ngươi ra tay giúp đỡ nói, chỉ sợ từ lúc vài ngày trước làn thác nước lâm vào một mảnh hỗn loạn rối loạn thời điểm, ta cũng sớm đã bất hạnh bị những kia lòng dạ khó lường tên vô lại cho bắt đi rồi. Hai người nhìn nhau cười cười, quan hệ rõ ràng kéo gần lại không ít. Nhưng mà, cùng Hoan Thanh thiếu ngữ bên trong bọn hắn bất đồng, cách đó không xa làng thác nước. Đột nhiên, lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Ầm ầm. Chương 140, lang ẩn dị biến. Chương 140, lang ẩn dị biến. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, toàn bộ sơn động đều tùy theo kịch liệt chấn động, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Trong huyệt động mọi người lập tức cảnh giác, ánh mắt đồng loạt mà chuyển hướng bạo tạc nổ tung truyền đến phương hướng. Ân. Nạ Dụ Tổ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Ép lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Cả Dìn nhanh chóng triển khai cảm giác, sắc mặt đổi biến, không tốt, là làng thác nước phương hướng. Trạ cờ dạ chấn động dị thường kịch liệt. Nạ Dụ Tổ không chút do dự, thân hình lóe lên, lập tức đi vào mọi người bên cạnh. Hắn một tay phất lên, một cổ nhu hòa trạ cờ dạ bao trùm bà, hổ ca đệ tứ, ép cùng Cả Dìn bốn người, sau đó bá một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã từ trong huyệt động tuấn di đến bên ngoài. Các ngươi trước tiên ở nơi đây đợi, ta đi nhìn xem tình huống. Nạ Dụ Tổ trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như mũi tên rời cung giống như phóng lên trời, trong chớp mắt liền nhảy đến mấy ngàn thước không trung. Cuồng phong gào thét mà qua, gợi lên hắn áo bào bay phất phới. Nạ Dụ Tổ đứng ở không trung, mắt sáng như đuốc, hướng phía nổ tung phương hướng trông về phía xa mà đi. Chỉ thấy nơi xa làng thác nước trên không, khói đặc cuộn, ánh lửa ngút trời. Nguyên bản phồn hoa thôn xóm giờ phút này đã biến thành một mảnh phế tích, chính giữa thình lình xuất hiện một cái to lớn đen nhánh hố, giống như bị nào đó lực lượng kinh khủng cứng rắn xé rách. Trung quanh phòng ốc tại sóng xung kích tàn phá bên dưới nhao nhao sụp đổ, đổ nát thê lương bốn phía thất lạc, trong không khí tràn ngập khét lẹ hương vị. Làng thác nước lại bị hủy thành dạng này. Nạ Dụ Tổ đồng tử hơi co lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tinh tường nhớ rõ, tại chính mình vừa rồi đi ngang qua thời điểm làng thác nước mặc dù bởi vì lúc trước phản loạn chuyển động nhận lấy một ít phá hư, nhưng tuyệt không nên biến thành bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Chẳng lẽ là Obito? Còn là thế lực khác? Nạ Dụ Tổ trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái khả năng địch nhân, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, không đúng, loại này lực phá hoại không giống như là bình thường nhẫn thuật. Chẳng lẽ là vĩ thú cấp bậc lực lượng? Ngay tại hắn suy tư chi tế, phía dưới ép cùng Cả Dìn cũng nhìn thấy nơi xa thảm trạng. Ép sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, âm thanh run rẩy, đó là Tà thôn. Tại sao có thể như vậy? Cả Dìn cầm thật chặt ép tay, ý đồ trấn an tâm tình của nàng, nhưng mình trong mắt cũng đầy là khiếp sợ cùng phẫn nộ, loại này lực phá hoại tuyệt đối không phải bình thường nhị dạ có thể làm được. Nạ Dụ Tổ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nạ Dụ Tổ từ trên cao rơi xuống, vững vàng mà đứng ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, ngữ khí lại dị thường kiên định, bất kể là ai làm, ta đều sẽ không bỏ qua hắn.
"Ép, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo." Bị Nạ Tổ đi lên trước, vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ bả vai, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Nạ Dụ Tổ, thực lực của đối phương chỉ sợ không thể khinh thường, chúng ta phải cẩn thận làm việc."
Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Rèn cũng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, "Không sai, loại này quy mô phá hư, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng địch nhân mục đích cùng thực lực, lại chế định đối sách."
Nạ Dụ Tổ nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, dám đối với vô tội thôn ra tay, nhất định phải trả giá thật nhiều.
Ép nhìn xem Nạ Dụ Tổ kiên định bên mặt, trong lòng sợ hãi thoáng hóa giải một ít.
Nàng cắn răng, kiên định nói ra, "Nạ Dụ Tổ, ta cũng muốn cùng đi. Đó là của ta thôn, ta không thể ngồi xem mặc kệ."
Cả Dìn cũng đứng dậy, ánh mắt kiên nghị, "Còn có ta. Cảm giác của ta năng lực có lẽ có thể trợ giúp chút gì không?"
Nạ Dụ Tổ nhìn các nàng, gật đầu, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ hành động. Nhưng nhớ kỹ, hết thảy nghe ta chỉ huy, không nên tùy tiện hành động."
Minh bạch.
Ép cùng Cả Dìn chăm miệng một lời mà đáp đạo.
Nạ Dụ Tổ hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa đầu hướng nơi xa làng thác nước.
Quả đấm của hắn nắm chặt, chà cờ dạ trong người sôi trào, giống như một đầu vận sức chờ phát động mạnh thú.
"Đi thôi, để cho chúng ta đi xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ."
Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ cùng Mị Nạ Tổ hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu, trong chốc lát, quanh thân quang mang lấp lóe, hẳn là đồng thời đã phát động ra Hỉ Diệt Xỉn No Jutsu. Cái tia sáng chói hào quang tựa như tia chớp phá toái hư không, lập tức mang theo mọi người trực tiếp hàng lâm đến hiện trường.
Trong lúc nhất thời, ầm ĩ hỗn loạn âm thanh như mãnh liệt như thủy triều, một tia ý thức địa dũng vào trong thai của bọn hắn.
"Hai tử, chạy mau a."
Một đạo thê lương tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, ý đồ tỉnh lại hài tử bản năng cầu sinh.
"Bất kể ta mụ mụ."
Một cái non nớt nhưng lại kiên định âm thanh đáp lại, lộ ra kiên quyết cùng không muốn, làm cho người ta giống như có thể thấy hài tử cái kia quật cường lại hiểu chuyện bộ dáng.
"Cứu mạng a, chân của ta bị ngã xuống đến vách tường để lại."
Thanh âm này mang theo thống khổ rên rỉ, mỗi một chữ đều giống như từ trong kẽ răng nặng đi ra, kể ra giờ phút này gặp chắc trở.
Nhanh rời xa thôn, bên trong có màu trắng quái vật đang không ngừng mà xuất hiện.
Tiếng gọi ầm ĩ bên trong tràn đầy kinh hoàng, giống như cái kia màu trắng quái vật là đến từ địa ngục các ma, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật.
Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên, Nạ Dụ Tổ trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn nắm chặt nắm đấm, la lớn, "Mọi người đừng sợ, có ta ở đây."
Bí Nạ Tổ thì tỉnh táo mà quan sát đến bốn phía, chợt buồn nói, "Nạ Dụ Tổ, chúng ta được mau chóng làm rõ ràng những quái vật này lai lịch."
Giờ phút này, Nạ Dụ Tổ quanh thân chạ cờ dạ lưu chuyển, cường đại cảm giác lực như rậm rạp tơ nhện, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh chóng vô cùng mà thăm dò vào làng thác nước chỗ sâu.
Hắn khẽ nhíu mày, thì thào nói nhỏ, "Ta nghĩ ta đại khái biết được là vật gì." Chẳng qua là trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng khiếp sợ, bọn hắn không phải đều bị ta tất cả mà đưa vào thủy cầu không gian sao? Làm sao sẽ lại tại ở đây xuất hiện?
Nạ Dụ Tổ lòng tràn đầy đều là khó hiểu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm làng thác nước phương hướng, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn.
Những kia vốn nên bị phong ấn ở dị không gian dẹp trắng, tại sao lại lần nữa hiện thân? Mà hết thể này người khởi xướng là ai?
Là nắm giữ cả mũ ai lực lượng Obito, còn là thân bất do kỷ sử dụng ở mẹ nổ tệ gì cả dạ xạ sủ kẻ.
Bất thình lình tình huống, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang.
Rồi sau đó khi hắn cảm giác tiến thêm một bước lan tràn, phát giác được chúng quanh rậm rạp chẳng chịt dẹt trắng thân ảnh lúc, không khỏi hít sâu một hơi, hơn nữa, số lượng này càng như thế kinh người. Chỉ thấy cái kia làng thác nước trong ngoài, dẹt trắng giống như thủy triều bắt đầu khởi động, giống như vô cùng vô tận.
Nạ Dụ Tổ sắc mặt nghiêm trọng, kỹ càng cảm thụ được những này dẹt trắng phát ra khí tức, lông mày càng nhăn càng chặt, thậm chí, ta cảm giác những này dẹt trắng phát sinh biến hóa, giống như là được cường hóa qua một dạng.
Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người chạ cờ dạ có chút dao động, mơ hồ có chiến đấu khí thế bay lên.
Nạ Dụ Tổ nhíu chặt mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xa xa những kia không ngừng hiện lên dẹt trắng thân ảnh, trong miệng thì thào nói nhỏ, xem ra lần này phiền toái thật sự không nhỏ a, nhưng mà, mặc dù hắn trên môi nói như vậy, thế nhưng kiên định mà ánh mắt sáng ngời bên trong, nhưng không thấy chút nào sợ hãi cùng lùi bước chi ý, trái lại, một cổ hừng hực tiêu đốt ý chí chiến đấu đang tại đáy lòng của hắn dần dần bay lên, giống như sắp dâng lên mà ra dung nham núi lửa một dạng nóng.
Bỏng mà mãnh liệt.
Trước mắt những này dẹt trắng tuyệt không phải hạng người bình thường, thực lực của bọn nó có lẽ đã tới gần một dạng trung nhẫn, thậm chí có khả năng đạt tới đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Đối với chính mình mặc dù không phải một sự việc, nhưng là đối với hắn người đến nói, cường đại như vậy địch nhân, nếu như Nạ Dụ Tổ không thể kịp thời tiến hành ứng đối cũng nhanh chóng diệt trừ, như vậy đối với làng thác nước cùng với chỗ ở mình hộ sĩ tổ chức mà nói, đều muốn sẽ tạo thành khó có thể lường được to lớn tổn thất.
Nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi siết chặt, một loại gấp gáp cảm giác lập tức xông lên đầu.
Không được, ta phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết hết bọn hắn mới được.
Tuyệt đối không thể để cho bọn người kia tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới.
Nạ Dụ Tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn nắm thật chặt khởi nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, toàn thân tản mát ra một cổ vô hình uy áp.
Hắn giờ phút này, dĩ nhiên quyết định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem chảng nguy cơ này triệt để hóa giải.
Chương 141, thanh danh truyền xa bắt đầu.
Chương 141, thanh danh truyền xa bắt đầu.
Vâng.
Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, dẹt trắng giống như thủy triều vào tới, làng thác nước nỉ dạ nhóm liên tiếp bại lui, bình dân tiếng la khóc cùng kiến trúc sụp đổ âm thanh đan vào cùng một chỗ, giống như tận thế hàng lâm.
Đáng chết,
những quái vật này như thế nào giết không hết.
Một gã lang ẩn nỉ dạ huy động phi tiêu, thở hổn hển mà hô.
Chống đỡ. viện quân lập tức tới ngay. Một gã khác nhị dạ cắn răng đáp lại, nhưng hắn trả cờ dạ sớm đã thấy đấy, động tác cũng chậm xuống. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên vạch phá phía chân trời, như là mặt trời mới mọc mới lên, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nạ dù tổ âm thanh như là như lôi đình nổ vàng, ngay sau đó, vô số người mặc màu vàng trả cờ dạ áo ngoài ảnh phân thân từ trên trời giáng xuống, như là thiên thần hạ phàm, lập tức dũng mãnh vào chiến trường. Này, đây là Lang ẩn nhị dạ nhóm từng cái một nghẹn họng nhìn chân trối, trong mắt hầu như muốn từ trong hốc mắt trừng đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt đang tại phát sinh kinh người một màn, miệng há to, lại bởi vì quá mức khiếp sợ mà phát không ra một điểm âm thanh đến. Là viện quân, là hồ si tổ chức nạ rủ tổ đại nhân. Đột nhiên, trong đám người có một mắt sắc nhị dạ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, kích động vạn phần mà rắc cuống họng hô lớn đứng lên. Cái này một hô giống như một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời, lại để cho mặt khác vẫn còn trong kinh ngạc nhị dạ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh. Mọi người tập trung nhìn vào. Quả nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia đúng là tiếng tăm lừng lẫy hổ xì tổ chức thủ lĩnh, Uzumaki Naruto. Chỉ thấy giờ phút này, Naruto quanh thân bao quanh vô số ảnh phân thân, từng ảnh phân thân đều tựa như chiến thần hàng lâm thế gian, toàn thân tản mát ra làm cho người khiếp sợ khí tức. Động tác của bọn hắn nhanh như tia chớp, thật giống như gió lốc, mỗi một lần ra tay đều mang theo lôi đỉnh vạn quân xu thế. Những kia nguyên bản lệnh lang ẩn nhị dạ nhóm rất cảm thấy khó giải quyết nhật trắng, tại Naruto ảnh phân thân thuộc hạ vậy mà trở nên không chịu nổi một kích. Naruto nắm đấm cương mãnh hữu lực, mỗi một quyền đánh ra đều giống như có thể đánh nát núi cao. Chân của hắn chân càng là lăng lệ ác liệt dị thường, mỗi một chân đá ra đều tốt giống như có thể xé rách hư không. Những tia dẹt trắng trong một kinh khủng công kích phía dưới, giống như cùng yếu ớt trang giấy một dạng, lập tức liền sụp đổ, tan thành mây khói. Đây cũng quá mạnh đi. Chúng ta trước đó phí hết sức của chín châu hai hổ cũng khó có thể đem những quái vật này chế ngự, có thể tại nạ dụ Tô đại nhân trước mặt, bọn hắn quả thực giống như là không hề có lực hoàn thủ tiểu kê tự a. Một gã lang ẩn nhị dạ nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy kính ý cùng khâm phục. Không đúng, coi như là tiểu kê tử tốt xấu còn có chạy trốn cùng dễ rùa cơ hội đâu. Nhưng này bầy quái vật tại nạ rủ Tô đại nhân trước mặt, căn bản là liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tiêu diệt hầu như không còn. Có thể chế ước nạ rủ Tô đại nhân rất nhanh chấm dứt trận chiến đấu này duy nhất nhân tố, chỉ sợ cũng chính là những này quái vật số lượng thật sự quá nhiều, cần tiêu phí một ít thời gian đi thanh lý mà thôi. Một gã khác nhị dạ ngay sau đó bổ sung nói ra, trên mặt đồng dạng tràn ngập rung động chi sắc. Giờ này khắc này, làng thác nước nhị dạ nhóm tất cả đều ngây ra như phỗng mà đứng ở tại chỗ. Con mắt chăm chú đuổi theo nạ dụ tổ cùng với ảnh phân thân cái kia như gió bay điện chớp thân hình, trong lòng ngoại trừ sợ hai thán phục còn là sợ hai thán phục. Càng làm người rung động chính là, những này ảnh phân thân không chỉ có chiến đấu hung mãnh, còn phân ra một phần lực lượng bảo hộ bình dân, đem kia chút ít bị đặt ở phế tích ở dưới thôn dân từng cái cứu ra. Phanh! Nạ dụ tổ bản tôn một quyền đánh bể một cái rạch trắng, sau đó thân hình lóe lên, đi vào lấp kín sắp sụp đổ vách tường trước. Hắn một tay vừa nhấc, to lớn vách tường cuối cùng bị hắn nhẹ nhõm giơ lên, lộ ra phía dưới bị ngăn chặn thôn dân. Không có sao chứ? Nạ dù tổ đem thôn dân nâng dậy, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt tại miệng vết thương của hắn bên trên, màu vàng trả cờ dạ bắt đầu khởi động, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tạ, cảm ơn. Thôn dân sững sờ mà nhìn nạ dù tổ, giống như thấy được chúa cứu thế một dạng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng rung động. Mau tránh đến địa phương an toàn đi. Nạ dù tổ vô vô bờ vai của hắn, sau đó thân hình lóe lên, lần nữa nhảy vào chiến trường. Chiến trường khác một bên, vài tên làng thác nước thiếu nữ ngơ ngác nhìn nạ dù tổ thân ảnh, trong mắt tràn đầy si mê. Mau nhìn, người kia thật là lợi hại a. Một cô thiếu nữ che miệng, âm thanh run rẩy. Hắn tựa như thái dương thần giống nhau, toàn thân đều tại sáng lên. Một gã khác thiếu nữ kích động lôi kéo đồng bàn tay. Ta biết hắn là ai. Một gã thiếu niên hưng phấn mà hô, hắn là hồ sĩ tổ chức cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ, làng lá trẻ tuổi nhất trưởng lão. Hồ sĩ tổ chức chính là cái kia một mực ở nhận giới làm tốt sự tình tổ chức sao? Có người kinh hô. Không sai, bọn hắn lý niệm quá tuyệt vời, ta đã sớm nghĩ gia nhập bọn họ. Thiếu niên trong mắt tràn đầy sùng bái. Quá xoái, may mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể được cứu trợ. Một gã được cứu bình dân kích động nói ra, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trên chiến trường nạ rủ tổ giống như không biết mệt mỏi, màu vàng trả cờ dạ áo ngoài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn mỗi một cái động tác cũng làm lãi dòng rơi, mỗi một lần ra tay đều mang theo lôi đỉnh vạn quân xu thế. Dẹt trắng số lượng tại hắn thế công bên dưới nhanh chóng giảm bớt, làng thác nước nhị dạ nhóm cũng bị khí thế của hắn nhận thấy nhuộm, nhao nhao tỉnh lại đi, gia nhập phản kích hàng ngũ. Nạ rủ tổ đại nhân, cẩn thận sau lưng. Một gã lang ẩn nhị dạ đột nhiên hô to. Nạ rủ tổ cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền đánh ra, trực tiếp đem đánh lén dẹt trắng đánh nát. Hắn quay đầu, hướng về phía tên kia nhị dạ mỉm cười, "Cảm ơn, huynh đệ." Tên kia nhị dạ sửng sốt một chút, lập tức kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt, "Nạ dù tổ đại nhân vậy mà bảo ta huynh đệ, ta quá vinh hạnh." Chiến đấu dần dần tiến vào khâu cuối cùng, dẹt trắng số lượng càng ngày càng ít, trên chiến trường tiếng hoan hô lại càng ngày càng cao. Nạ dù tổ đứng ở phế tích phía trên, màu vàng trả cờ ra áo ngoài theo gió tung bay, giống như một tôn bất bại chiến thần. Cái này là Hồ Sĩ tổ chức đỉnh tiêm chiến lực thực lực sao? Làng thác nước nhị dạ nhóm nhìn xem Nạ dù tổ bóng lưng, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính nể. Nạ dù tổ hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua chiến trường, ngựa khí kiên định, mọi người lại thêm sức lực, đem những này ra hỏa triệt để thanh lý sạch sẽ. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, sĩ khí tăng vọt. Giờ khắc này, Nạ Dù Tổ không chỉ có là bọn hắn chúa cứu thế, càng là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng. Mà Hồ Sĩ tổ chức danh tự cũng ở đây cuộc chiến đấu bên trong, khắc thật sâu tại từng cái làng thác nước người trong lòng. Chương 142, Lang ẩn gia nhập liên minh. Chương 142, Lang ẩn gia nhập liên minh. Những kia nguyên bản rậm rạp chẳng chịt, giống như giết không hết địch nhân, rất nhanh tại Nạ Dù Tổ thế công bên dưới, như là giấy một dạng, sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, liền quyết định thắng cục. Nhưng vào lúc này, Nạ Dù Tổ nhìn trước mắt những kia nguyên bản liền thực lực không tầm thường, bây giờ càng là trải qua cường hóa về sau trở nên càng cường đại hơn dẹt chẳng nhóm, một người tiếp một người mà ngã xuống dưới chân của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Ha ha, kể từ đó, cuối cùng là bắt bọn nó đều làm cho địch rồi. Nạ Dù Tổ hưng phấn mà phủi tay, trên mặt lộ ra vô cùng tự tin cùng tự hào dáng tươi cười. Hắn cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động chạ cơ dạ, cái loại này lực lượng tràn đầy toàn thân cảm giác lại để cho hắn cảm giác mình giống như đã không gì làm không được. Nhìn qua bốn phía một mảnh hỗn độn chiến trường, Nạ Dù Tổ ánh mắt đảo qua những kia lộn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất dẹt trắng thi thể, trong lòng cũng không có mảy may thương cảm tình cảnh. Bởi vì hắn biết, nếu như hôm nay không phải hắn thành công chiến thắng những địch nhân này, như vậy gặp nạn sẽ là trong thôn vô tội thôn dân cùng với hắn chỗ quý trọng đồng bạn. Mà gặp được Nạ Dù Tổ bên này chiến đấu sau khi kết thúc, làng thác nước các thôn dân cũng là nhao nhao xuống tới. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, Nạ Dù Tổ đại nhân, cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài, thôn chúng ta thì xong rồi. Một gã lao giả kích động nói ra, âm thanh run rẩy. Đúng vậy a, ngài chính là chúng ta đại anh hùng. Một cô thiếu nữ đỏ mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nghe nói lời ấy, Nạ Dù Tổ cũng là gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười nói, mọi người không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm. Hơn nữa chúng ta lúc trước khởi đầu Hồ Sĩ tổ chức thời điểm, vốn chính là vì bảo hộ từng cái cần trợ giúp người. Thế nhưng là mặc kệ ngài là nghĩ như thế nào, chúng ta nghĩ muốn cảm tạ ngài tâm không phải giả dối a. Làng đá mọi người cũng là cười phản bác. Lúc này Mỹ Nạ Tổ cùng Xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn đứng ở một bên, nhìn xem bị mọi người tốn tụ Nạ Dụ Tổ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng có lĩnh tụ phong phạm. Mỹ Nạ Tổ vừa cười vừa nói. Xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, đúng vậy à, nhận giới tương lai, có lẽ thật có thể tại hắn trong tay cải biến. Mà Nạ Dụ Tổ đứng ở trong đám người, màu vàng chạ cờ ra áo ngoài tại dưới trời chiều chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của hắn kiên định mà ôn hòa, giống như có thể xua tán hết thảy vẻ lo lắng. Rất nhanh, đang lúc mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, sát trời cũng là dần dần trở tối xuống dưới. Ầm ầm, 20m cao lang ẩn thác nước nổ vang như sấm, bạc luyện giống như dòng nước tại dưới ánh trăng vỡ thành ngàn vạn viên ngôi sao. Đột nhiên, mấy đạo màu đỏ pháo hoa tại đỉnh sóng nổ tung. Hơn vạn ngọn đèn gió theo chạy xiết lên như diều gặp gió, như là ngôi sao đầy trời rơi xuống nhân gian lại bị thần minh tiện tay tiếp được. Mùi rượu lẫn vào đống lửa đùng âm thanh trong đám người chảy xuôi, cá nướng tiêu hương cùng mức hoa quả ngọt nị đan vào thành Uzumaki, đem chọn cái thôn xóm cuốn tiến chúc mừng nước lũ. Uzumaki Nạ Dù Tổ đứng ở trong đám người ương, màu cam áo khoác bị ngọn đèn dầu ánh được tỏa sáng. Hắn ngửa đầu rót loại kém 7 chén nước trái cây lúc, đầu lưỡi nổi lên quả nho chín mùi chua sót. Đại thúc trở lại một ly. Thiếu niên sông dơ vào rượu thôn dân nhe răng trợn mắt, tuy nói không thể uống rượu. Lời còn chưa dứt, thứ 7 cái chén trống không lại bị người rót đầy màu đỏ tím chất lỏng. Hắn nhìn qua chung quanh say khướt khuôn mặt tươi cười, gái gái tóc vàng lộ ra bất đắc dĩ lại ôn hòa dáng tươi cười. Đột nhiên huyên náo người ở mức như đại đồng phân biển giống như đã nứt ra một cái rõ ràng khe hở. Chỉ thấy làng thác nước cả, giờ phút này đang ăn mặc vậy hắn cái kia tuyết trắng trường bào, đảo qua mặt đất bằng đá xanh, mà kia ống tay hào ám theo lang ẩn bí văn càng là tại ngọn đèn dầu bên dưới hiện ra u lam ánh sáng nhạt. Rồi sau đó, nhưng là thấy vị này thống trị thác nước quốc gia 30 năm lão giả lại đột nhiên hướng phía Nạ Dù Tổ một gối chạm đất, bên hông bội ngọc cùng thanh thạch chạm vào nhau phát ra réo rắt minh hưởng. Từ đệ nhất thành lập nhận thôn chế độ đã hơn giáp. Lão nhân âm thanh lôi cuốn thác nước nổ vang, bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỷ các hạ muốn phá cái cũ xây dựng cái mới, dĩ nhiên thành lập có nghỉ dạ liên minh, cái này một mới phát lực lượng, tại biết được về sau, lão phu liền ngày nhớ đêm mong, hôm nay cuối cùng chờ đến một cái cơ hội, ta nguyện lấy đại biểu lang ẩn tất cả nghỉ dạ, khẩn cầu các hạ chuẩn chịu chúng ta trở thành ngài một tay khởi đầu nghỉ dạ trong liên minh tiên phong tồn tại. Giang giác. Sắt ba ba đào chén tại thô lệ trong lòng bàn tay bể thành mảnh vỡ, rõ ràng rượu theo khe hở nhỏ xuống rêu xanh. Mấy chục bước bên ngoài đang tại sấy nướng gà rừng nghỉ dạ đột nhiên ngẩng đầu. Giọt nước sôi ở tại hội trên chán xì xì rung động. Toàn bộ yến hội trận như là bị nhấn bất động hóa, liền thác nước âm thanh đều giống như bị hút vào dị không gian. Lao đầu tử này hôm nay là điên rồi sao? Lim hồng đầu khăn thiếu nữ nắm chặt đồng bạn ống tay áo, lần trước làng đã đến nói đồng minh, hắn chính là ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ. Ngươi biết cái gì? Hèm rượu mũi béo thương nhân kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt, ba ngày trước lao phu tận mắt nhìn thấy, Nạ Dù Tô đại nhân tại đi ngang qua một chỗ thời điểm, tiện tay liền bổ ra bị hồng thủy vỡ tung lên đầu. Cái kia chạ cờ dạ ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ so với đệ tam sủ chỉ cả nham quyền còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đám người biên giới đột nhiên vang lên khóc nức nở. Lưng cong nhẫn cụ bao thiếu niên lau nước mắt đối với đồng bạn nghẹn ngào, cha ta đã từng nói qua. Từ lần thứ 2 nhận giới đại chiến sau, lang ẩn liền lại không có tham dự qua bất luận cái gì đồng minh. Giờ phút này tất cả ánh mắt đều hội tụ ở giữa sân kia đạo cam ảnh trên người. Nạ Dù Tổ nhìn qua lão giả buông xuống tóc trắng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo lưu lại nước nhỏ. Phong đang tại hắn xanh thẳm trong con mắt quang bên dưới nhỏ vụn vết lốm đốm, những kia quang điểm dần dần ngưng tụ thành làng lá tượng đài hổ cả hình dáng. Ta nói a, hắn đột nhiên tuét ra mang tính tiêu chí biểu trưng dáng tươi cười, thò tay đi đỡ lang ảnh cánh tay, liên minh cũng không phải là tiền phong đội cảm tử, là muốn mọi người. Lời còn chưa dứt, góc tây nam đột nhiên bộc phát ra rung trời hoan hô. Ba cái hán tử say dơ vỏ rượu nhảy lên bàn dài, đuốc gỗ đem yếm cây mơ dẫm được nước văng khắp nơi, nghe thấy không có. Nạ dù tổ đại nhân nói mọi người. Hắn nói chúng ta là mọi người. Thác nước âm thanh tại lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Ngàn vạn ngọn đèn gió theo dòng nước xoay quanh bay lên, đem thiếu niên cùng lão giả thân ảnh phóng tại 20m cao màn nước phía trên, tựa như thượng cổ thần thoại bên trong thần cùng người phàm khế ước. Nạ dù tôi nhìn qua đầy trời phiêu tán phong đăng mảnh mỡ, giữa ngón tay lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tiết hầu chuyển động ở giữa hắn dĩ nhiên đem nước nho uống cạn, cái kia ly thủy tinh ngọn nguồn túi tại trên tảng đá thanh thúy tiếng vọng làm cho lòng người say. Thật đúng là bị mọi người làm hư a, thiếu niên rủ xuống tóc vàng tại trong gió đêm run rẩy, âm cuối tán vào thác nước trong tiếng nổ vang. Rồi sau đó hắn đang muốn đem lang ảnh nâng dậy, cảm giác lòng bàn tay dán hợp chỗ truyền đến lang ảnh bảo phục bên trên lạnh buốt nhẫn văn theo thừa, cũng tại đầu ngón tay chạm được lao giả mạch đập lập tức. Ông cửu vĩ trả cờ dạ tại kinh mạch bên trong nổ tung đỏ thẫm cảnh báo, xương sống như là bị thiên bản sọ xuyên qua giống như đau đớn. Tất cả mọi người nhanh gục xuống, tiếng gào thét xe rách cuồng hoan màn tre. Kết rồi rồi, chỉ thấy mái vòm vỡ ra đen nhánh trong khe hở, không gian loạn lưu lôi cuốn tiên thạch mảnh vụn chiếu nghiêng xuống. Sấy nướng trên kệ gà rừng bị lực hút kéo thành huyết vụ, sạt bà vừa nâng lên vỏ rượu trên không trung nổ thành óng ánh băng hoa. Bọn hắn không hiểu nhìn về phía bầu trời, há to miệng, đây là có chuyện gì? Chương 143, giả sổ ghệ mịt lệ kỳ. Người rốt cuộc là ai? Chương 143, giả sổ ghệ mịt lệ kỳ. Người rốt cuộc là ai? Bầu trời đột nhiên vỡ ra đen nhánh khe hở lần nữa mở rộng, kinh khủng kia lực hút đem trọn phiến quảng trường nổ tận gốc. Chỉ thấy mấy trăm thôn dân như diều đứt dây treo ngược giữa không trung, chỉ có nạ rủ tổ quanh thân tuân ra kim hồng sắc vi thu áo ngoài, hướng rắn tại lực hút ủ rủ mạ kỳ bên trong đạp vỡ thanh thạch đứng vững. Thất vĩ trả cờ dạ. Quả nhiên ở chỗ này. Trêu tức tiếng nói từ hư không truyền đến, nền đen trường bảo bay phất phới. Đây là xin dạ kẹn sẩy lực lượng. Màu vàng hồ đôi như che trời cự một đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 đầu trả cờ dạ thật thể cứng rắn khiêng ở toàn bộ sụp đổ bầu trời. Nạ dù tổ đầu gối hơi cong, dưới chân phạm vi 10m bàn đá xanh sớm đã vỡ thành một miệng. Xa xù kẹ ngươi điên rồi sao? Hắn ngẩng đầu gào thét lập tức, đồng tử bị đối phương huyết sắc hai con người nhồi vào. Chỉ thấy lơ lửng tại trong hư không thân ảnh lệnh toàn trường tĩnh mịch. Hắn tái nhợt dưới làn da bắt đầu khởi động màu tím trả cờ dạ mạch lạc, dìn nghệ gẳng cùng câu ngọc vặn mèo thành đặc biệt huyết sắc đường vân. Chỉ thấy nạ rủ tổ quanh thân tiên thuật trả cờ dạ ầm ầm bộc phát, mí mắt hiện lên màu cam nhãn ảnh, đem xạ xù kẹ. Còn trở về. Dạ sổ ghệ mịt lệ kỳ. Nhưng mà xạ xù kẹ căn bản không cho nạ rủ tổ phản ứng thời gian, chỉ thấy trong tay hắn đầy trời trả cờ dạ quyền ảnh lôi cuốn cả cụ dạ hẳn chỉ môi hắn có uy áp, hướng phía nạ rủ tổ ầm ầm rơi đập. Dạ sổ ghệ mịt lệ kỳ quyền ảnh chưa rơi xuống, không khí đã phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vậy ra nham thạch tại giữa không trung khí hóa, thác nước ngược lại cuốn thành ngàn mét cao hơi nước mái vòm. Cũng may mọi người ở đây đều bị mi nạ tổ kịp thời cho rời đi, thiếu được ý vong hình. Nạ dù tổ gầm lên một tiếng, cựu vĩ áo ngoài biến ảo mấy trăm cự quyền cùng xạ sủ kẻ trả cờ giả quyền phong đối oanh đứng lên. Ầm ầm, tại mỗi một quyền chạm nhau thời điểm, toàn bộ làng thác nước địa mạch như là bị nhấc lên thảm giống như tầng tầng bạo liệt. Nạ dù tổ nhíu mày, hắn xuyên thấu qua nghiền nát vĩ thu áo ngoài, rõ ràng trông thấy bản thân đáy mắt lưu chuyển lên không thuộc về nhân loại huyết sắc câu ngọc. Hắn không rõ, xạ sủ kẻ dính nệ gẳng rõ ràng là màu tím, vì sao lúc này biến thành màu đỏ như máu? Quả thực giống như cùng thập vĩ một dạng. Hơn nữa, này dùng còn là cả cụ dạ lao thái bà chiêu thức. Chỉ thấy nạ rủ tổ xóa đi cái chán đổ mồ hôi, ngươi này khốn khiếp đến cùng đem xạ sủ kẻ. Rất kinh ngạc sao? Bị nhập vào thân xạ sủ kẻ nết môi ra góc, dìn nệ gẳng bên trong ánh sáng màu đỏ đại thịnh, năm đó các ngươi phong ấn bất quá là cỗ thể xác, chân chính trả cờ dạ buồn nguyên. Hắn đông nhiên đưa tay đè lại huyệt thái dương, trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc, cơ miệng. Thu su kỳ vong linh. Nạ rủ tổ bắt lấy này thoáng qua tức thì sơ hở, hiểu vĩ trả cờ dạ hóa thành ngàn trượng móng đuốt sắc bén ầm ầm vô xuống. Lời còn chưa dứt, xạ sủ kẻ đã thoáng hiện đến ba thốn chi cách, quấn quanh lấy âm dương độn hắc côn đâm thẳng trái tim của hắn. Nạ dù tổ đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, tốc độ thật nhanh. Chỉ thấy xạ sủ kẻ thế nhưng ở trong nháy mắt, liền thông qua trong hốc mắt dìn nệ gẳng, bắt được nạ dù tổ sơ hở. Bất quá nạ dù tổ đồng dạng cũng không phải ngồi không, cặp mắt của hắn đồng dạng xem thấu xạ sủ kẻ thấy được chính mình sơ hở sau công kích. Ken. Sau một khắc, kim loại vang lên tiếng vang triệt vân tiêu. Nạ dù tổ cầm trong tay đồng dạng hắc côn chống chọi một kích chí mạng, ta thấy được. Hắc côn cùng hắc côn tương để bắn ra chói mắt sao hỏa. Nạ rủ tổ xanh thẳm trong con mắt phản chiếu bạn thân vặn mèo khuôn mặt, ngươi trái mắt viên thứ ba câu ngọc đang tại run rẩy. Rồi sau đó, nạ rủ tổ cũng tại thấy rõ đối phương sau lưng lúc đồng tử kịch chấn, 10 khối đen nhánh gù đạ mạ đang chậm rãi xoay tròn, trong đó lại có khối quả cầu bằng ngọc ở bên trong nổi lơ lửng một nửa cả gù dạ hành tán thân thể. Nhưng là khiếp sợ là lập tức, lấy bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, thân thể tại không cần suy nghĩ dưới tình huống, cũng có đầy đủ bản năng. Chỉ thấy nạ rủ tổ cái kia tiên thuật trả cờ dạ giờ phút này dĩ nhiên hóa thành màu vàng dây leo theo hắc côn sinh trưởng tốt. Nhưng mà lại tại chạm đến xạ sủ kẻ thủ đoạn quyền khắc, nạ rủ tổ trông thấy bạn thân đấy mắt hiện lên một tia thanh minh. Ở cuối xe, khàn khàn thanh âm rung động mới ra miệng liền bị huyết sắc bao phủ, xạ sủ kẻ mắt trái đột nhiên nổ bung huyết hoa, chín miếng câu ngọc lại tại dìn nghệ gẳng bên trong lịch hướng xoay tròn. Trạng thái dịch vụ đã mạ giờ phút này đã hóa thành vũ trụ mạ kỳ đem hai người thôn phệ, nạ rủ tổ giật mình bốn phía không gian đang tại than co lại. Vô số thần thụ dễ cây từ hư không kẽ nước bên trong tỏ ra, tham lam mà mút vào tràn lan trả cơ dạ. Hoan nên đi vào dầu mực hy dưới xạ cả kẽ hở. Quỷ dị âm thanh tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, mười khối gù đạ mạ đang tại xạ sủ kẻ sau lưng ngưng kết thành trắng bệnh nguyệt luân, để cho mẫu thân đại nhân tàn thân thể với tư cách chứng kiến đại gia ngươi. Chỉ thấy nạ rủ tổ sau lưng hồ đồi đột nhiên nổ tung ngàn vạn kim châm, tiên thuật trả cờ dạ tại bịt kín không gian dẫn phát dây chuyển phản ứng. Nạ rủ tổ một tay kết xuất tị chi ấn, một cái tay khác gắt gao chế trụ xạ sủ kẻ đang tại hóa xương thủ đoạn. Ngươi cho rằng phụ thân vào ỉn dở dạ chuyển thế thân bên trên có thể muốn làm gì thì làm. Vĩ thu áo ngoài đột nhiên hiện ra dị kỳ sen nín đỏ câu ngọc đường vân, mặc dù còn không phải nguyên vẹn dị kỳ sen nín đỏ, nhưng là ta cũng có thể. Nhưng mà đúng lúc này, xạ sủ kẻ cái chán cốt rắc góc đột nhiên vỡ ra mạng nhện hình dáng đường vân, cả cụ dạ hành tán thân thể tại nguyệt luân bên trong phát ra thê lương tiếng rít. Với anh, cương đại sức đẩy, lập tức đem nạ rủ tổ bắn bay đi ra ngoài. Rồi sau đó, không gian cũng ở đây cổ lực lượng bên dưới, triệt để sụp đổ. Tại sụp đổ cuối cùng một khắc, nạ rủ tổ hắn rõ ràng trông thấy nguyệt luân mảnh vỡ ở bên trong hiện lên cái nào đó lạ lẫm tinh cầu hình ảnh. Nơi đó có vô số bọc lấy trả cờ ra áo ngoài sụt sụt kỳ tộc nhân, đối diện chạm đất bóng phương hướng chậm rãi đưa tay kết ấn. Nạ rủ tổ nắm chặt nóng hổi cốt rắc góc rơi xuống hồi như thế, sau lưng truyền đến thần thụ dễ cây không cam lòng gào rú. Trò chơi vừa mới bắt đầu, hư không truyền đến khàn khàn trọng âm, như là ngàn vạn cái vong linh tại đồng thời gào rú, đợi ta tập hợp đủ cuối cùng hai cái vi thú lực lượng, để cho này nhận giới biến thành. Nạ rủ tổ thở hổn hển đứng ở nham thạch nóng chảy biên giới, trong tay nhanh nắm chặt từ đối phương trên người giật xuống một nửa cốt rắc góc. Cốt góc trên trước mặt đường vân đang tại bị nào đó màu đen vật chất ăn mòn, phát ra rợn người xì xì âm thanh. Hắn chợt nhớ tới mình tại họ rổ xì mà cái kia thấy tấm địa đá, vậy được bị dịch acid ăn mòn lời tiên đoán đang tại trong đầu dần dần rõ ràng. Khi thương nguyệt nhuốm máu, chín ngọc trở về vị trí cũ, rồi sủ kỳ vong hồn đem đạp trên thần thụ hàng lâm vương xa truyền đến người sống sót tên gì, thiếu niên xóa đi khỏe miệng vết máu đứng người lên. Hắn trả cơ dạng hóa thành ngàn vạn lần kim tuyến, ôn nhu nâng lên bị thương thôn dân. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm lại để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước vào cái ngày đó, tại đệ thất ban chấp hành nhiệm vụ lúc. Xà xù kẹ cũng là đen đuổi như vậy đối với hắn nói, ở cuối xe, đừng kéo chân sau. Nóng chạy cốt rắc góc đau đớn lòng bàn tay, nạ rủ tổ nhìn về phía còn tại sụp đổ bầu trời khe hở. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho cái kia nói xong ta sớm đã thân ở hắc ám đồ đần, một mình rơi vào càng sâu được sâu. Chờ xem xà xù kẹ, ta nhất định sẽ mang người trở về. Tự mình cảm giác vượt xa người thường phát huy, cặc cặc cặc. Chương 144, thất bí. Chuyện ấy. Chương 144, thất bí. Chuyện ấy. Không nghĩ đến xà xù kẹ tên kia. Vậy mà sẽ lấy loại phương thức này lần nữa trở về nạ rủ tổ thấp giọng thì thảo, trong thanh âm xen lẫn phức tạp tâm tình. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, xác nhận các thôn dân bình yên vô sự sau, căng thẳng thần kinh mới thoáng buông lỏng, thở phào thở ra một hơi. Cũng may không có tạo thành nhân viên thương vong. Mặc dù hình dạng mặt đất cải biến, nhưng là người không có việc gì, chính là lớn nhất vui mừng. Tại loại này gần như hủy diệt tính tai nạn trước mặt, cũng chỉ có thời không gian nhận thuật có thể như thế nhanh chóng cứu tất cả mọi người. Nếu không phải Mỹ nạ tổ ở đây, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể phân thân tại loại này, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem tất cả mọi người chuyển rời ra đi. Cho nên nếu là hơi có sai lầm, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay tại hắn cảm thấy mê mang thời điểm, đột nhiên, một cái ôn hòa mà hữu lực đại thủ nhẹ nhàng đặt tại nạ rủ tổ đầu vai, giống như một cổ dòng nước ấm lập tức xua tán đi trong lòng của hắn lo nghĩ cùng mê mang. Đừng quá lo nghĩ, nạ rủ tổ. Phải tin tưởng xạ sủ kẻ, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bị cổ lực lượng kia thôn phệ. Đó là mỹ nạ tổ âm thanh, ôn hòa mà kiên định, giống như mang theo nào đó làm cho người ta an tâm ma lực. Phụ thân nạ rủ tổ ngẩng đầu, ánh mắt cùng mỹ nạ tổ cặp kia tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ đôi mắt gặp nhau. Trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được vô số quá khứ xuất hiện ở trong đầu hiện lên, đệ thất ban lần đầu gặp nhau, cùng xạ sủ kẻ kề vai chiến đấu từng ly từng tí, còn có câu kia quen thuộc ở cuối xe, đừng kéo chân sau. Hít một hơi thật sâu khí, nạ rủ tổ chậm rãi đứng thẳng thân thể, trong mắt mê mang dần dần bị kiên định thay thế. Ngài nói đúng, phụ thân, ta bây giờ có thể làm, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ bên ngoài, thật là tốt tốt tin tưởng xạ sủ kẻ. Thanh âm của hắn trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, giống như tại đối với chính mình tuyên thệ. Tại vừa rồi trận kia đột nhiên xuất hiện trong chiến đấu, nạ rủ tổ không chỉ một lần mà bắt được xạ sủ kẻ dao động. Cái loại này lập tức dây rủa cùng chống cự, không hề nghi ngờ là xạ sủ kẻ ý chí của mình tại có tác dụng. Ý vị này, xạ sủ kẻ cũng không có bị này cổ quỷ dị lực lượng hoàn toàn tổn vệ, hắn vẫn còn chống lại, vẫn còn chiến đấu. Ta phải tại hắn triệt để chống đỡ không nổi trước đó, tập hợp đủ thất vĩ cùng lục vĩ lực lượng, rồi sau đó tiến thêm một bước đi triệt để nắm giữ ta gìn nghệ gẳng năng lực. Nạ rủ tổ nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, xạ sủ kẻ lập tức đột tiến đến bên cạnh hắn một màn kia, hiển nhiên là xạ sủ kẻ trong đó một cái gìn nghệ gẳng năng lực, ở mẹ nổ kẻ gì cả dạ. Mà đổi thành một con mắt năng lực nhưng như cũng là một câu đố, nhất là cái kia đột nhiên đảo ngược huyết hồng câu ngọc, hiển nhiên ẩn chứa nào đó không biết lực lượng. Nếu như ta lại trì trệ không tiến, rất nhanh cũng sẽ bị lắc tại đằng sau. Phải mau chóng tìm được đột phá miệng. Nạ dù tổ túi đầu nhìn về phía trong tay nắm chặt cái kia đoạn cốt ra góc, đó là hắn từ xạ sủ kẻ trên đầu giật xuống. Cốt góc trên hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân, giống như nào đó điểm xấu lực lượng đang tại ăn mòn nó, phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Phải tìm cơ hội, lại để cho họ rổ xi mà nghiên cứu thoáng một phát thứ này, nạ rủ tổ trong lòng tính toán. Mặc dù hắn còn không cách nào xác định phụ thân vào xạ sủ kẻ trên người đến tột cùng là cái gì tồn tại, nhưng hắn có thể khẳng định, đây hết thảy tuyệt đối cùng lúc trước hắn vì xạ sủ kẻ đưa vào cái kia một nửa trả cờ giả có quan hệ. Đó là tại xạ sủ kẻ gìn nghệ gẳng mở mắt lập tức, dẹp đen bố trí xuống cả bấy. Trong nháy mắt đó, Nạ dù tổ trong cơ thể trọn vẹn một nửa trạ cờ dạ bị rút đi. Phải biết rằng, đó cũng không phải là bình thường trạ cờ dạ, mà là đã bao hàm 7 con vi thú lực lượng hỗn hợp trạ cờ dạ. Nói cách khác, xà xù kẻ trong cơ thể đồng dạng đã có được 7 con vi thú bộ phận lực lượng, mà kia bộ phận lực lượng, số lượng nhiều đến đủ để so sánh vi thú hoàn toàn thể thực lực. Khó trách hắn sẽ trở nên cường đại như thế. Nạ dù tổ cao mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Hơn nữa kia quỷ dị màu đen đường vân lực lượng, xà xù kẻ thực lực đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, xà xù kẻ sau lưng gù đạ mạ số lượng vậy mà so với hắn còn nhiều hơn. Nạ dù tổ chỉ có 7 miếng, mà xà xù kẻ lại có được 10 miếng. Không thể lại trì hoãn, phải mau chóng hành động. Nạ dù tổ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn về phương xa. Bầu trời khe hở như trước tại chậm rãi khép lại, giống như thiên địa tại uy mắng mà chữa trị này đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nghiền nát không gian mảnh vỡ như cùng sao trời giống như rơi xuống, cuối cùng tiêu tán tại hư vô bên trong. Sasuke, chờ ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Nạ dù tổ thấp giọng tự nói, nắm đấm cầm thật chặt mấy phần, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, giống như xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng đến cái kia bị hắc ám thôn vệ thân ảnh. Đúng lúc này, một hồi thanh nhã thiếu nữ mùi thơm lặng yên đánh tới, Nạ dù tổ hơi sững sờ, quay đầu đi, chỉ thấy ép chẳng biết lúc nào đã lặng yên tới gần, đứng ở bên cạnh của hắn. Nàng lệch ra nghiêng đầu, khoe miệng giơ lên một vòng dí dỏm ý cười. Ta vừa rồi giống như nghe được, bất kể là Nạ dù tổ của ngươi, cũng là ngươi cái kia thoạt nhìn trạng thái không thích hợp bằng hữu, tựa hồ cũng rất cần ta trong cơ thể phần này lực lượng. Nạ dù tổ nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới ngươi đã nghe được à? Không sai, trong cơ thể ngươi bí thú, mặc dù tại thế nhân trong mắt là nguy hiểm tồn tại, nhưng đối với ta mà nói, bọn hắn đều là đồng bọn của ta, mà ta cũng cần mượn nhờ lực lượng của nó tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Ép mở trừng hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ đến Nạ dù tổ cung ngươi thậm chí ngay cả vĩ thú đều có thể trở thành bằng hữu sao? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, giống như đã nghe được cái gì đầm rồng hang hổ. Nạ dù tổ gãi gãi đầu, trong tươi cười mang theo vài phần chất phác, kỳ thật vĩ thú nhóm cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần ngươi thiệt tình đối đãi bọn hắn cũng sẽ đáp lại tín nhiệm của ngươi. Ép đã trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó khe khẽ thở dài, không thể không nói, tại trước mặt ngươi, lại thiên tài người đều lộ ra ảm đạm vô quang. Nếu như ngươi cần phần này lực lượng nói, liền từ trên người của ta lấy đi đi. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động, giống như đang đợi vận mệnh thẩm phán. Dị nụ dị kỳ mất đi vĩ thú sẽ chết, đây là nhận giới mọi người đều biết thưởng thức. Ép đang nói ra những lời này lúc, hiển nhiên đã làm tốt chịu chết giác ngộ. Chẳng qua là hy vọng Nạ dụ tổ ngươi có thể mượn phần này lực lượng, đi ra một cái hoàn toàn mới nhận giới tương lai, nàng tại trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Nhưng mà, trong dự đoán thống khổ cũng không hàng lâm. Trái lại, nàng chỉ cảm thấy cái trán bị nhẹ nhàng điểm một cái, ôn hòa mà nhu hòa. Ép nghi ngờ mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Nạ dụ tổ cái kia tờ mang theo nụ cười khuôn mặt. Ai nói ta cũng cần bạo lực như vậy mà lấy đi ngươi vị thú rồi? Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ép có chút mở mịt mà hỏi. Nạ dù tổ không có trả lời, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại ép phần bụng phong ấn thất vi chuệ thuật thức bên trên. Theo động tác của hắn, một luồng màu lam nhạt trả cờ dạ bị chậm rãi rút ra, ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay. Dạng này liền có thể rồi. Nạ dù tổ nhếch nhếch miệng, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý thế nhưng là, đây cũng quá thiếu đi đi. Ép có chút không hiểu hỏi. Nạ dù tổ lắc đầu, giải thích nói, vậy là đủ rồi, hơn nữa dạng này sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất luận cái gì gánh nặng cùng ảnh hưởng. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, âm dương độn thuật lực lượng tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển. Sau một lát, thất vi chuệ ấy bộ thân thể tại Nạ dụ tổ bi thu trong không gian chậm rãi ngưng tụ thành hình. Như thế, chuệ ấy lực lượng, ta coi như là thu phục. Chương 145, muốn sở sở xem sao. Chương 145, muốn sở sở xem sao. Ông, màu xanh nhạt trả cờ dạ như trạng thái dịch phỉ thúy giống như để ý nhận thức không gian lưu chuyển, Nạ dụ tổ dẫm lên rung động đi về hướng như núi cao thất vi cự trùng. Thiếu niên màu cam và táo không gió mà bay, quanh thân quấn quanh lấy cửu vi trả cờ dạ chỉ môi hắn có kim hồng sắc toái mang. Ngươi hảo, ta là ủ tù mạ kỳ Nạ dụ tổ, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, xanh thẳm đôi mắt phản chiếu cường điệu rõ ràng chết xạ bảy màu vầng sáng mắt ép, cụ dạ mạ nói ngươi sẽ thích mật ong nghiêm củ cải trắng làm, phải thử một chút xem sao. Nói xong từ nhẫn cụ bao móc ra một cái giấy dầu bao. Chuệ ấy giáp sắt phát ra kim loại xung đột giống như nhẹ băng lên, sau phiến cánh ve sầu có chút chấn động nhấc lên trả cờ dạ gió lốc. Khi Nạ dụ tổ lòng bàn tay giấy dầu bao bị gió bạo cuốn đến trước mắt lúc, mắt kép ở bên trong ngàn vạn cái hình toi tinh thể đột nhiên đồng thời co rút lại, đây là nó trên trăm năm qua lần thứ nhất thu được nhân loại bàn tay lễ. Nhân loại chi tử, trong cơ thể ngươi cụ dạ mạ thế mà cho phép ngươi tự tiện lấy dùng trả cờ dạ. Côn trùng kêu vang giống như âm thanh chấn động không gian tuôn rơi rơi tình. Bởi vì chúng ta đã sớm là đồng bọn rồi. Nạ dụ tổ giơ ngón tay cái lên, mấy cái kim đôi hư ảnh tại sau lưng đường hoàng vũ động, ép tương cũng vượt qua muốn cùng ngươi thật tốt ở chung đâu. Hơn nữa, còn không dừng lại như thế a. Ngoại trừ cụ dạ mạ, mọi người cũng cùng ta đã trở thành bạn rất thân. Dứt lời, Nạ dù tổ sau lưng, cái kia trong cơ thể bảy con vĩ thú thân ảnh cũng là chậm rãi hiện ra, lại để cho chuệ trạng thái dần dần lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà cùng lúc đó hiện thực thế giới bên trong, Lang ẩn thiếu nữ nghiêm túc tở mà nắm chặt góc áo. Khi nàng nhìn thấy Nạ dù tổ ý thức trở về lúc, bảy đầu lam thủy tinh giống như trả cờ dạ xương bôi đang từ hắn sau lưng chậm rãi tiêu tán. Thật sự có thể chứ? Nàng đang nhìn mình run rẩy đầu ngón tay, mẹ ấy mỗi lần sao động lúc, liền sư phụ đều muốn kết 37 phong ấn ấn thức. Nạ dù tổ đột nhiên để lại nàng bả vai. Thiếu niên lòng bàn tay truyền đến độ ấm lại để cho ép nhớ tới cố hương tháng tư tuyết tan dòng suối. Kỳ thật, vi thu nhóm so với chúng ta sợ hơn cô độc á, chỉ thấy hắn trả cờ dạ hóa thành màu vàng sợi tơ, dẫn dắt tay của thiếu nữ theo như hướng chính nàng chính mình ngực. Nghe, đây là mẹ ấy nó vô cánh thời điểm tiết ấu, chờ ngươi cùng mẹ ấy đồng bộ hô hấp lúc, liền bị dù ả mạ đều có thể làm pháo hoa phong đâu. Ý thức không gian đột nhiên nổi lên rung động, ép lảo đảo ngã vào phỉ thúy sắc hồ nước, chỉ làm một cái ngẩng đầu, lại đối diện bên trên mẹ hiện ra ánh sáng âm u khẩu khí, giác quan bên mép. Ta đây là tới nơi nào? Nàng kinh nghi bất định, rồi sau đó chỉ thấy một đoàn bọc lấy mật ong trong veo trả cờ dạ đột nhiên bao bọc toàn thân, là nạ dù tổ lưu tại trong cơ thể nàng trả cờ dạ lực lượng, này là nạ dù tổ trả cờ dạ. Thật là ấm áp cảm giác, muốn sờ sờ xem sao. Mà đúng lúc này, nạ dù tổ âm thanh đột nhiên chuyển đến, chỉ thấy nạ dù tổ dẫn dắt đến tay của thiếu nữ đặt tại mẹ chân trước bên trên, giáp sát xúc cảm lạnh bước, lại truyền đến kỳ dị đồng cảm rung rung. Ép kinh ngạc phát hiện mẹ ấy mắt kép giữa dòng vòng, hẳn là cùng mình giống như lúc khiếp ý khi bảy đầu làm thủy tinh xương đuôi từ ép sau lưng giãn ra lúc, phạm vi 10 dặm đom đóm đột nhiên hội tụ thành tinh hà. Mẹ ấy vỗ cánh nhấc lên khí lưu bên trong, thiếu nữ lọn tóc dính đầy lân quang, tựa như người mặc hồ xì xa. Nguyên lai là cái này, bị tán thành cảm giác. Nàng nhìn qua lòng bàn tay nhảy động trả cơ dạ kết tinh, nước mắt rơi xuống đất tràn ra thất sắc vầng sáng. Giờ phút này, trên người nàng cái kia tràn ra tới vi thú trả cơ dạ, tại thời khắc này lại hóa thành hai cái to lớn cánh bướm cánh. Nạ dù tổ ôm cánh tay đứng ở ngọn cây, nhìn xem ép trên không trùng kéo lê hổ tạ dù bị quy tích. Cửu vĩ lời biếng âm thanh tại trong đầu vang lên, đần tiểu tử, dùng cụ dạ mạ hình thức giúp đỡ gì nụ gì kỳ đồng cảm trả cơ dạ, ngươi làm lao phu là trả cơ dạ nạp điện bảo sao. Nhưng mẹ ấy vừa rồi cười đến rất vui vẻ á, nạ dù tổ nhìn qua trong bầu trời đêm nổ tung thất vĩ lân phấn pháo hoa, khỏe miệng liệt đến bên hai, hơn nữa ép tương bây giờ trả cơ dạ, vượt qua xinh đẹp. Bây giờ, liền chỉ còn lại có lục vĩ. Hắn đem ánh mắt sáng rực mà nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Cụ dạ mạ, có thể cảm giác đến sự kẹn khí tức sao? Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve xạ sủ kẻ đứt gãy cơ giác, phía trên kia còn lưu lại sủ kỳ huyết mạch chỉ môi hắn có âm lãnh trả cơ dạ. Hừ, cùng vừa rồi bọn hắn cùng ngươi hồi báo tin tức nhất trí. Trong cơ thể truyền đến vĩ thú không kiên nhẫn bù bù. So với cái này, ngươi nên trước xử lý đoạn góc trên ăn mòn vật chất, khác một hồi còn không có nghiên cứu ra vật gì, liền bị ăn mòn hầu như không còn. Nghe được cụ dạ mạ phun tảo, nạ rủ tổ cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Chỉ thấy trên tay của hắn xuất hiện kim hồng sắc trả cơ dạ, âm dương độn thuật lực lượng tại thời khắc này dĩ nhiên bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thành. Nhưng là mặc dù như thế, cái kia đen nhánh ăn mòn vật chất còn lại như là phụ cốt chi thư, khó có thể ứng phó, phí hết nạ rủ tổ lao đại sức lực mới đưa kia thành tẩy hoàn toàn. Thật không dám tin tưởng, nếu như là người khác nghĩ muốn thanh tẩy cái này một đoạn góc đích nói, muốn phí bao nhiêu khí kỉnh. Nạ rủ tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài, bất quá nói như vậy, coi như là sơ bộ xử lý hoàn tất, kế tiếp chính là muốn nhìn có thể hay không tại ở trên mặt đạt được một ít có lợi tin tức. Sau một khắc, hắn cũng là khẽ quát một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Rồi sau đó, hơn 10 ảnh phân thân liền tại không có kết ấn dưới tình huống, lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, từng cái đều tản ra cường đại trả cơ dạ chấn động. Hắn nhìn mình ảnh phân thân nhóm, cũng là thấp lẩm bẩm đạo, kế tiếp ta cũng cần nhanh hơn bước chân. Hắn cũng là tại trong lòng tính toán đứng lên. Một bộ phận ảnh phân thân đi phụ trách xây dựng nhị dạ liên minh truyền tử, ta cũng cần tại hạ xung quanh ngũ ảnh hội đảng trước đó, đem mặt khác còn không có gia nhập tiểu quốc cho mau chóng thuyết phục xuống, dạng này mới có thể tốt hơn chủ tính trung nhận giới lực lượng bắt đầu biến cách vận động. Bên khác, ta cũng cần đi đem ta từ xạ sủ kẻ trên đầu giật xuống đến quái rắc góc mang về đến làng lá cho họ rổ si mà nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không từ đó cho ra một ít có giá trị tin tức. Đồng thời, thu thập vĩ thú lực lượng tiến độ, cũng đến cuối cùng một khắc, bây giờ ta đây chỉ kém lục vĩ lực lượng, liền triệt để tập hợp đủ tất cả vĩ thú, đến lúc đó ta dị từ sẹn mìn đỏ chính là hoàn toàn thể dị từ sẹn mìn đỏ, đến đó cái thời điểm, lực lượng của ta lại có thể có được tiến thêm một bước tăng lên, đứng vững lục đạo cấp chiến lược. Lục vĩ chỗ đó liền từ ta bản thể tự mình đi đã làm xong. Chương 146, vỗ cánh mà bay. Hoàn toàn mới lực lượng. Chương 146, vỗ cánh mà bay. Hoàn toàn mới lực lượng. Rồi sau đó, chỉ thấy nạ dụ tổ đối với chúng ảnh phân thân gật đầu, lên tiếng chào, đại khái an bài chính là như vậy, mọi người có thể chứ? Phương Bắc Tuyết Quốc giao cho ta. Một gã đeo không biết từ nơi nào đoạt tới tay thông khí kính ảnh phân thân dẫn đầu nhảy lên một viên tảng đá xanh, nghe nói bọn hắn băng độn kẹt cấy gần cái có thể đông lại trả cờ dạ lưu động. Thiết Chi Quốc Mỹ biển đại tướng kiếm đạo tràng. Một đạo khác phân thân như có điều suy nghĩ mà ném giả sẽ gặng, dùng thể thuật so tài phương thức hẳn là lại càng dễ đạt được võ sĩ tập đoàn hỗ trợ. Bản thể đột nhiên bấm tay bắn bay bàn tay cơ giác, cái kia đen nhánh đoạn giác góc tại giữa không trùng kéo lê đường vòng cung, đem cái này mang cho họ rổ xì mạn. Cái nào đó đeo mắt tiếng ảnh phân thân bững vàng thiết được, màu đỏ tươi lưới rắn sẹt qua khỏe môi, thú vị. Đây là cả cụ dạ hành thời đại cốt chất tăng sinh. Như thế, liền xem như an bài thỏa đáng. An bài tốt về sau, nạ dù tổ cũng là hai tay kết xuất tử chi ấn, tất cả ảnh phân thân lập tức hóa thành màu vàng lưu tinh bắn về phía bát phương. Rồi sau đó hắn lăng không đặt vỡ cự thạch mượn lực nhảy lên, cửu vĩ trả cờ ra áo ngoài đột nhiên lộ sắc thành dị từ sẹn rụt chỉ môi hắn có câu ngọc văn tốt, kế tiếp chính là tập hợp đủ vi thu lực lượng, tiến hóa dị từ sẹn mìn đỏ. Vù vù âm thanh bỗng nhiên vang vọng tiên địa, tám đạo bất đồng sắc thái vi thu trả cờ dạ từ lòng hắn miệng hình xoắn ốc bốc lên. Khi thanh ngọc ánh sáng màu huy tăng bọt lúc, nạ rủ tổ phía sau đột nhiên triển khai hai đôi hơi mở tình cánh, bên trái là thất vi chuệ ấy lân phấn chi dực, phía bên phải hẳn là phong độn trả cờ giả ngưng tụ thành tật phong vũ linh. Tại sử dụng mẹ ấy lực lượng thời điểm, hắn vô cánh nhấc lên vòi rồng, phương viên trăm dặm tầng mây lập tức bị quấy thành vũ trụ mạ kỳ hình dáng. Chẳng biết tại sao, ta đối với quanh mình khí lưu khống chế nâng cao một bước. Lời còn chưa dứt, thân hình dĩ nhiên hóa thành lưu quang xuyên tấu biển mây, những nơi đi qua lưu lại bảy màu tinh quỹ. Cửu Vĩ tại tinh thần không gian bắt chéo hai chân cười lạnh, "Số tiểu tử, đem lão phu đám người trả cờ dạ cùng côn trùng cánh tập giao, ngươi này thẩm mỹ quả thực so với lục đạo lao đầu còn không hợp thói thường." Nạ Dù Tổ cũng tại tầng khí quyển biên giới đến cái 90 độ góc vuông trôi đi, Thất Vĩ Lân phấn tại tầng bình lưu kéo lê dài đến 10 km ánh hình quang mang, bây giờ phi hành cũng không phải là đơn giản như cánh tay thúc dụng, hắn đột nhiên treo ngược đáp xuống, tinh cánh thiết các không khí phát ra cao tần phong mình, mà là liền mao mạnh mạch máu đều có thể cảm giác đến phong áp biến hóa. Khi hắn lấy đột phá âm trướng tốc độ dán mặt biển xẹt qua lúc, mũi chân điểm lên bọt nước lại trên không trung ngưng kết thành băng tinh vương tọa. Cú Dạ Mạ nhìn qua ý thức trong không gian điên cuồng lóe lên trả cờ dạ lưu động đồ, độc nhãn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, loại trình độ này trả cờ dạ tính chất khống chế đã tiếp cận kẹt tẩm ra, cho nên nói đi đường cũng không có như vậy tự tại a. Nạ Dù Tô đột nhiên xoay người gấp gừng, Thất Vĩ tinh cánh rơi lân phấn đem trọn phiến hải vực nhuộm thành ánh huỳnh quang xanh biếc. Hắn mở ra hai tay tùy ý phần phật cuồng phong gợi lên ngự thần bảo, dưới chân sóng biển tại vi thú uy áp bên dưới tự động tách ra thông đạo. Mẹ ơi, nhìn thấy không, thiếu niên mang cười âm thanh lẫn vào biển gầm nổ vang vang vọng phía chân trời, này vùng trời không, tại mời chúng ta nhảy múa đâu. Vâng. Thất Vĩ tinh cánh tan vỡ tầng mây lúc sinh ra âm bạo, đem phía dưới rừng rậm cày ra ba trượng rộng chân không thông đạo. Nạ Dù Tổ lơ lửng tại tin tức nói hạp cốc trên không, Cú Dạ Mạ hình thức chỉ môi hắn có màu vàng lại để cho hắn giống như vòng thái dương một dạng. Để cho ta tới cảm giác thoáng một phát, ủ tạ cả tạ vị trí của hắn ở đâu. Hai tay của hắn kết xuất tự chi ấn, mi tâm đột nhiên hiện lên đủ dù mạ kỳ tộc huy. Vô hình cảm giác lực hóa thành ngàn vạn đầu sợi trả cơ dạ tuyến, trong chốc lát xuyên thấu 37 trọng dây núi, bị chạm đến nham thạch lại hiện ra hơi mở kinh mạch đổ. Cửu Vĩ tại tinh thần không gian đột nhiên vĩnh hai, cả Cú Dạ xỉ gẳng. Tiểu tử ngươi lúc nào? Không đúng. Uy, đây cũng không phải là bình thường cả Cú Dạ xỉ gẳng a. Nó nhìn chằm chằm ngoại giới đang tại kết tinh hóa không khí, tiểu tử ngươi cảm giác lực đang tại sửa tự nhiên năng lượng chạy về phía. Nạ Dù Tổ nhắm mắt cười khẽ, lọn tóc không gió mà bay, cái gọi là cả gù dạ xỉ đằng. Dưới chân đại địa đột nhiên hiện lên đường kính vài dặm trả cờ dạ mạch lạc, bất quá là đem trả cờ dạ khi lưới đánh cá dùng. Hắn đột nhiên mở mắt, trong con mắt chiếu ra 500 dặm bên ngoài một chỗ ôn tuyển khách sạn cái bóng, mà ta đang tại dùng trả cờ dạ sửa vật lý phát tác. Trong tấm hình ủ tạ cạ tạ đang bị 23 tên lãng nhận vây quanh. Hồ Sĩ tổ chức ba gã thượng nhẫn lưng tựa lưng kết trận, bọn hắn trên mặt đang lộ ra gần như quá tải không bình thường hồng ôn. Quỷ dị là vây quanh người rõ ràng cầm trong tay bình thường phi tiêu, quanh thân lại quấn quanh lấy vặn bẻo không gian trong suốt rung động. Này là linh vĩ hư vô lực lượng. Nạ Dù Tổ phía sau tinh cánh đột nhiên phun ra xanh ma chơi diễm, không đúng, là có thể che đậy trả cờ dạ cảm ứng thiên ngoại bất thiết. Hắn hóa thành lưu quang lao xuống lúc, màu vàng cái đuôi trên không trung kéo túm ra sao chổi bật đuôi. Cú Dạ Mạ tại cảm giác đến sau, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, này đám nhân loại thế mà dùng lục đạo tiên nhân thời kỳ rơi xuống tinh hạch mảnh vỡ làm vũ khí. Khi Nạ Dù Tổ lôi cuốn âm bạo mây đáp xuống suối nước nóng đỉnh biển lúc, cầm đầu lạng nhận đang dùng vẫn thạch đoạn đao chống đỡ ủ tạ cả tạ cổ họng. Dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ đến lần này hành động sẽ câu được lớn như vậy cả đâu. Xôi trào suối nước nóng nước tại trả cờ dạ uy áp bên dưới cứng lại thành thủy tinh điêu khắc, người nọ lại nhe răng cười đem lưới đao đi phía trước đưa nửa tấc. Trong truyền thuyết nghĩ muốn cải biến thế giới anh hùng, dám động thoáng một phát ta sẽ đem lục vĩ dị nụ dị kỳ biến thành. Suy, màu vàng xiềng xích đột nhiên từ hư không đâm ra, tinh chuẩn sọ xuyên qua tất cả vẫn thạch vũ khí. U du mạ kỳ nhất tộc kim cương phong tỏa. Cái kia cầm đầu ní ra, tại bị làm mất vũ khí trong tay về sau, cũng là sương sở. Rồi sau đó, chỉ thấy Nạ Dụ Tô bảo trì kết ấn tư thế từ nóng trong xương mù đi ra, dìn nghệ gẳng gợn sóng bên phải mắt chậm rãi xoay tròn. Ai cho phép các người, bị tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ âm thanh chấn động lương trụ giãn nước, dám can đảm như thế đối đãi đồng bọn của ta. Chật chật chật. Ngươi rất mạnh, nhưng là vừa có làm được cái gì? Ta thế nhưng là biết, cái kia đầu ngốc lý niệm giống như hộ si tổ chức, sẽ là của ngươi kết tác. Có thực lực mà không cần, ngược lại cầm lấy đi trợ giúp người khác. Quả thực thật quá ngu xuẩn. Lãng nhẫn thủ lĩnh đột nhiên cùng thiếu, xé mở và táo lộ ra đầy người khởi bạo phù. Ta biết, người anh hùng có thể không nỡ bỏ bình dân bị thương. Hắn mở ra hai tay đánh về phía bên cạnh bị cưỡng ép một người bình thường, cũng chết đi chúa cứu thế. Người vĩnh viễn không có cách nào khác đối với người vô tội. 3. Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị đồng quy vu tận thời điểm, đã thấy Nạ Dụ Tổ vỗ tay phát ra tiếng, phạm vị 100 mét bên trong tất cả khởi bạo phù lập tức phai màu thành giấy lộn. Làm sao có thể? Ta vất vả khổ cực chuẩn bị nhiều năm khởi bạo phù, làm sao lại mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ nói quá thời hạn phải không? Đang lúc mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, Nạ Dụ Tổ tiện tay kéo qua bay xuống phong diệp, từ phía trước bắt đầu, ta liền cảm giác đến, chung quanh đây tất cả trả cờ dạ lưu động, cùng với khởi bạo phù nội ẩn hàm lực lượng. Phiến lá tại hắn lòng bàn tay hóa thành màu vàng bộ dáng, các ngươi sẽ không thật cho rằng, dựa vào 200 tờ quá hạn khởi bạo phù có thể uy hiếp lục đạo cấp cường giả đi. Cửu Vĩ tại tinh thần không gian cười đến lăn qua lăn lại, bọn này ngu ngốc chẳng lẽ không biết, hiện tại toàn bộ nhận giới khởi bạo phù đặt ở cùng một chỗ đều không gây thương tổn Nạ Dụ Tổ. Anh hùng không nên đối với bình dân động thủ. Nạ Dù Tô đột nhiên thoáng hiện mũ nồi mắt sau lưng, đầu ngón tay sáng lên âm dương độn hắc mang. Vậy các ngươi có biết hay không? Hắc Côn lập tức ghim xuyên trước mắt tất cả nhị giả tứ chi. Đoạn thời gian trước bọn hắn vừa vặn khởi thảo nhận giới trị an quản lý pháp chương 3 thứ 21 đầu. Phàm Trần Nghị Dạ vô cớ đối với hắn người xuất thủ, hết thảy theo như cầm giới hành hung xử lý. Mặc dù bây giờ còn không có áp dụng, nhưng là đem bọn ngươi đưa đến vụ cận hộ sĩ tổ chức bên trong liên quan vài ngày giam cầm nhưng vẫn là không có vấn đề. Sau một khắc, Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân cũng là áp giải bọn này kêu khóc gác đồ biến mất tại phía chân trời. U Tạ Cạ Tạ lau sạch lấy thổi bóng năm ống trúc có chút ngoài ý muốn nói, ngươi xử lý những sự tình này bộ dáng, ngược lại quả thật cùng trong truyền thuyết có chút bất đồng. Chương 147, vĩ thú tập hợp đủ, hóa thân hiện thế lục đạo tiên nhân. Chương 147, vĩ thú tập hợp đủ, hóa thân hiện thế lục đạo tiên nhân. Nạ Dụ Tổ nghe được U Tạ Cạ Tạ đánh giá, không khỏi nhíu mày, khóe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, "À, cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Vậy ngươi cảm thấy ta càng giống cái gì?" U Tạ Cạ Tạ nhẹ nhàng thổi thổi trong tay ống trúc, bong bóng chậm rãi phiêu khởi, chiếu ra hắn hơi suy tư thần sắc, "Trong truyền thuyết, ngươi là dẫn đạo nhận giới biến cách thần thánh nhân vật, cao cao tại thượng, giống như không ăn nhân gian khói lửa. Nhưng tận mắt nhìn đến ngươi, mới phát hiện ngươi càng giống một người bình thường thiếu niên, sinh động, biết cười xen áo, thậm chí còn có điểm tinh nghịch." Nạ Dù Tô nghe vậy, cười lên ha ha, cười vui cởi mở mà tràn ngập sức sống, "Ha ha ha, nói không sai. Ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác mình là cái gì thần thánh nhân vật, dù sao ta chỉ là nghĩ bảo hộ đồng bọn, thực hiện mộng tưởng nhị dạ mà thôi." "Thực hiện mộng tưởng? Có thể hay không cùng ta nói một chút giấc mộng của ngươi?" U Tạ Cạ Tạ trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nạ Dù Tổ không chút do dự, ánh mắt kiên định như nước, "Giấc mộng của ta à, kỳ thật vẫn luôn không có cải biến, cái kia chính là trở thành vượt qua tất cả tổ tiên hổ cả một đời mới hổ cả. Ta muốn cho nhận giới chân chính thực hiện hòa bình, lại để cho tất cả mọi người có thể cười sinh hoạt." "A." U Tạ Cạ Tạ hơi sững sờ, lập tức cảm thán nói, "Không nghĩ tới ngươi xem đứng lên là một thiếu niên tâm tính bộ dáng, trên thực tế trong lòng lại có như thế khẽ rẽn. Bất quá ta nghĩ, bây giờ ngươi khoảng cách giấc mộng của ngươi đã thập phần tiếp cận đi, kia còn là cần tiếp tục cố gắng thoáng một phát." Nạ Dù Tổ gãi gãi đầu, trong tươi cười mang theo một tia ngại ngùng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng U Tạ Cạ Tạ, ngữ khí trịnh trọng, "Kỳ thật, ta lần này tới tìm ngươi, là vì trong cơ thể ngươi lục vĩ sẽ kèn trả cơ dạ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ không cưỡng ép cướp lấy. Ta chẳng qua là hy vọng mượn nhờ lực lượng của ngươi, để cho ta dị kiến sèn rụt càng tiến một bước." U Tạ Cạ Tạ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi còn là một thoải mái người. Hắn quả thật không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề mà đưa ra thỉnh cầu. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình cự tuyệt sao? Bất quá, đúng là loại này thẳng thắn thái độ, ngược lại lại để cho U Tạ Cạ Tạ đối với Nạ Dụ Tổ càng thêm tán thành. Nếu như một người liền loại vấn đề này đều muốn che giấu, cái kia 89/10 là một không đáng tín nhiệm ra hỏa. U Tạ Cạ Tạ thầm nghĩ trong lòng. So sánh với những kia quanh co lòng vào người, Nạ Dụ Tổ bằng thẳng ngược lại lại để cho hắn cảm thấy an tâm. Nhớ tới tại đây, U Tạ Cạ Tạ gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh, đã như vậy, ta cũng thoải mái một hồi. Kỳ thật ta đều minh bạch, bởi vì ta đã sớm nghe nói qua ngươi lý niệm cùng Hồ Sĩ tổ chức sự tích. A, không nghĩ đến U Tạ Cạ Tạ ngươi cũng tiếp xúc đến rất nhiều Hồ Sĩ tổ chức sự tích đi. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, mình và Nạ Gạ Tổ cùng nhau sáng tạo tổ chức, vậy mà đã tại chút bất chi bất giác khai chi tán diệp, trải rộng nhận giới từng cái nơi hẻo lánh. Chính như hắn lúc ban đầu tưởng tượng, giờ phút này vô số tinh tinh chi hỏa, dĩ nhiên bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Từng cái tổ chức thành viên, cũng như đồng nhất khối viên ngôi sao, làm đẹp chưa tảng sáng nhận giới bầu trời đêm. U Tạ Cạ Tạ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ ngoại ý muốn biểu lộ, cười cười giải thích nói, ta tại lúc ban đầu tiếp xúc hộ sĩ tổ chức lúc, kỳ thật còn có chút mâu thuẫn. Lúc ấy cảm thấy đến bọn hắn bất quá là một đám nói xuông lý tưởng ra hỏa, nhưng về sau ta phát hiện, bọn họ là chân tâm thật ý mà tại vì nhận giới hòa bình cố gắng, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Loại này tinh thần, để cho ta thâm thụ xúc động. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kính nể, nhất là ngươi, Nạ Dụ Tổ. Ngươi lý niệm cùng hành động để cho ta cảm thấy rung động. Ta một mực hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể có được cường đại như thế nhân cách bị lực. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta mới phát hiện, ngươi cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, nhưng lại để cho ta càng thêm khâm phục. U Tạ Cạ Tạ ngữ khí dần dần kiên định, cho nên, nếu như là lời của ngươi, như vậy ta nguyện ý đem phần này cấm kỵ lực lượng giao cho ngươi tới đảm bảo. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Nạ Dụ Tổ, từng chữ từng câu nghiêm túc nói ra. Nạ Dụ Tổ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười cười, ha ha, bị ngươi như vậy khoa trương, ta đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, có thể được đến ngươi tán thành, ta thật cao hứng. Hai người nhìn nhau cười cười, giữa lẫn nhau khoảng cách giống như lập tức kéo gần lại rất nhiều. Đã như vậy, Nạ Dụ Tổ chậm rãi duỗi ra nắm tay phải, ánh mắt chân thành mà kiên định, rất hân hạnh được biết ngươi, lần nữa chính thức giới thiệu thoáng một phát, ta là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, là tương lai muốn trở thành hộ cả nam nhân. U Tạ Cạ Tạ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ đưa tới nắm tay phải, cúi đầu cười cười, lập tức duỗi ra chính mình hơi có vẻ tái nhợt gầy cổ tay, cùng Nạ Dụ Tổ nắm đấm nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng có cơ hội có thể vì ngươi mộng tưởng góp một viên gạch. Sau một khắc, hai người ở giữa chạ cơ dạ chính thức liên thông lại với nhau. Chạ cơ dạ là ngay cả tiếp tâm linh lực lượng. Giờ khắc này, hai người liên tâm, chỉ thấy một cổ lại để cho Nạ Dụ Tổ hết sức quen thuộc lực lượng từ U Tạ Cạ Tạ trong cơ thể chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn. Đó là lục vĩ sẽ kèn chạ cơ dạ. Nạ Dụ Tổ nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Cái này ta coi như là triệt để tập hợp đủ vi thú chạ cơ dạ. Với anh, chỉ thấy tại đạt được đến lục vi chạ cơ dạ một khắc này, trong cơ thể hắn chín cái vi thú chạ cơ dạ tại thời khắc này đã xảy ra chất biến hóa. Nạ dù tổ trên người không gió mà bay, một cổ thần bí khí tức tại hắn trên người thức tỉnh. Trên người hắn dị kỳ sẹn nín đỏ trả cờ ra áo ngoài chậm rãi hiện ra, sau lưng chín miếng câu ngọc triệt để ngưng thực. Thứ chín miếng gũ đạ mạ cũng ung dung mà ngưng tụ đi ra. Ngay sau đó, trên người hắn đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cái kia màu vàng trả cờ ra áo ngoài tại thời khắc này vậy mà chậm rãi biến thành màu trắng, sau lưng câu ngọc triệt để ngưng thực, gũ đạ mạ tại dung hợp cùng một chỗ sau lại lần phân liệt, lần này không còn là chín miếng, mà là 10 miếng. Giờ phút này, Nạ Dù Tổ thực sự trở thành lục đạo tiên nhân một dạng tồn tại, mà không phải là ngắn ngủi gì từ sen nhìn đỏ. Khí tức của hắn như là mênh mông tinh không, thâm thúy mà không có thể chắc, giống như giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể dung chuyển thiên địa. U Tạ Cả Tạ nhìn qua trước mắt thoát thai hoán cốt Nạ Dù Tổ, trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng. Xem ra lựa chọn của ta không có sai, ngươi quả nhiên là thời đại này chói mắt nhất quang. Nạ Dù Tổ mỉm cười, ánh mắt kiên định mà ôn hòa, cảm ơn ngươi, U Tạ Cả Tạ. Kế tiếp, để cho chúng ta cùng một chỗ vì nhận giới tương lai mà chiến đi. Nhưng mà vừa lúc đó, trên bầu trời, một chỗ thời không kẽ nước lặng yên mở ra. Chương 148, lục đạo tích trượng. Đột nhiên đến thăm Sủa Sủ Kỳ. Chương 148, lục đạo tích trượng. Đột nhiên đến thăm Sủa Sủ Kỳ. Tại cùng ngủ Tạ Cả Tạ tạm biệt sau, Nạ Dù Tổ một mình đi đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, ánh mắt thâm thúy mà đánh giá trên người mình biến hóa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm giác bây giờ trên người ta cái này gì từ sen mìn đỏ, cũng từng đã là thời điểm có chút bất đồng. Hắn cúi đầu nhìn mình cái kia một thân có chứa màu đen câu ngọc màu trắng ngự thần bảo, khe nhíu mày. Thói quen kim quang lóe lên hắn, giờ phút này lại đối với này thân mới tạo hình cảm thấy một chút không thích ứng. Màu trắng áo bào dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, màu đen câu ngọc như là sao trời làm đẹp ở giữa, lộ ra đã thần bí lại uy nghiêm. Bất quá, ta làm trước tạo hình, ngược lại là cùng lục đạo mã đa dạ cùng với lục đạo tiên nhân bọn hắn có chút tương tự. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Hắn vươn tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một viên đen nhánh gù đa mạ, cái tia gù đa mạ như là lỗ đen giống như thâm thúy, chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Sau một khắc, hắn tiện tay kéo một phát, cái kia gù đa mạ liền hóa thành một cây quyền trượng, lục đạo tích trượng. Quyền trượng một mặt là thái dương hình dáng vòng tròn, một chỗ khác thì là ánh trăng hình dạng ngập nhận, tượng trưng cho âm dương hai cực hoàn mỹ cân đối. Đây là từ gù đa mạ ngưng tụ mà thành thần khí, một kích phía dưới liền có thể hủy thiên diệt địa, có được xâm la vạn tượng lực lượng. Mặc dù là kẹt cậy gần cái cùng kẹt cái tổ tại trần độn, tại này cổ lực lượng trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa. Nạ Dù Tổ nắm chặt lục đạo tích trượng, cảm thụ được cẩn chứa trong đó hào hùng lực lượng, khóe miệng có chút giơ lên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh lịch hào quang, hướng phía trong cơ thể cụ Dạ Mạ cười nói, đúng rồi, cụ Dạ Mạ, ngươi nói ta có muốn thử một chút hay không mới khai phá phi hành hình thức. Chuyện ấy lân vấn tăng thêm sẹn đau xót xương ngủ, có thể trên trời vẽ ra đường kính 20 km, khuôn mặt tươi cười a. Cụ Dạ Mạ tại tinh thần không gian bên trong liếc mắt, tức giận mà đáp lại nói, xú tiểu tử, ngươi lại tại đánh cái quỷ gì chủ ý, đừng đem lão phu trả cờ Dạ lãng phí ở loại chuyện nhảm chán này bên trên. Nạ Dù Tổ ha ha cười cười, không thèm để ý chút nào cụ Dạ Mạ phu tảo. Sau lưng của hắn tinh cánh đột nhiên bài tiết ra 7 màu chất nhảy, lập tức đột nhiên vũ cánh phóng lên trời. Trên bầu trời, một đạo kéo dài qua thất quốc cầu vồng đống nhiên nổ tung, hoa mỹ sắc thái như là bút vẽ giống như tại trong tầng mây tùy ý rơi, chiếu rọi tại mỗi cái người trong mắt. Hồ Sĩ tổ chức các thành viên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nhao nhao lộ ra bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu lộ. Một người trong đó lặng lẽ thu hồi trong tay quyển trục, thấp giọng thầm nói, xem ra lục đạo cấp có chuyện xảy ra xử lý chỉ nam lại được đổi mới. Vị đại nhân này thật đúng là ưa thích làm chút ít làm cho người ta đau đầu động tinh a. Một gã khác thành viên cười khổ lắc đầu, không có cách nào, ai bảo hắn là chúng ta lĩnh tụ đâu. Bất quá, loại trình độ này trả cơ dạ không chế, thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nạ Dù Tổ ở trên trời tự do bay lượn, cảm thụ được gió từ bên thai gào thét mà qua khoái cảm. Hắn cười lớn hô, cụ Dạ Mạ, ngươi xem, nay vùng trời không, hiện tại thế nhưng là ta vải vẽ tranh sơn dầu a. Cụ Dạ Mạ tại tinh thần không gian bên trong bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, xú tiểu tử, theo ngươi dạy vào đi. Bất quá, cũng đừng đem lão phu trả cơ dạ hết sạch. Nạ Dù Tổ nghe vậy, cười đến càng thêm thoải mái. Hắn huy động lục đạo tích trượng, 7 màu lân phấn cùng đau xót xương mù trên không trung đan bảo, cuối cùng tạo thành một cái to lớn khuôn mặt tươi cười hoa văn, kéo dài qua phía chân trời, giống như tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo sự hiện hữu của hắn. Trên mặt đất mọi người mở to hai mắt nhìn, cao cao mà ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú tập trung trên không trung cái kia làm cho người sợ hai thán phục tình cảnh phía trên. Bọn hắn đồng tử bên trong phản chiếu 7 màu sắc sỡ bầu trời, giống như thấy được trong thần thoại bức họa cuộn tròn tại trước mắt từ từ triển khai. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân muốn có lực lượng sao? Có người nhịn không được thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo run rẩy, giống như sợ quấy nhiều không trùng kia thần bí mà cường đại tồn tại. Lời của hắn giống như cục đá đưa vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy người chung quanh bảy từng trận rung động. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là thần minh hàng lâm nhân gian. Một người khác tiếp nhận nói mạnh vụ, gốc, trong giọng nói tràn đầy kính ý cùng rung động. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung đạo thân ảnh kia, phản phất muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc khắc ở trong đầu. Người bên cạnh lập tức phụ họa đứng lên, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu kích động, còn không phải sao? Chỉ nói này phi hành năng lực cũng đủ để lại để cho nhận giới vô số nhị dạ theo không kịp. Chúng ta đã từng đem hết toàn lực tu luyện nhân thuật, nhưng lại chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày có thể như chim chóc giống nhau tự do bay lượn tại phía chân trời. Có thể Nạ Dù Tổ đại nhân, thật không ngờ hời hợt mà làm được. Trong đám người, một gã lớn tuổi chính là nhị dạ bước ve cái cằm, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, đúng vậy à, ta còn nhớ rõ khi còn bé, mỗi khi thấy trên bầu trời chim bay, trong lòng luôn tràn đầy hướng tới. Có thể theo tuổi tăng trưởng, phần này mộng tưởng dần dần bị sự thật ma bình. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay có thể thấy tận mắt chứng nhận dạng này kỳ tích. Lời của hắn đưa tới người chung quanh đồng cảm, rất nhiều người nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn ngập cảm khái cùng khâm phục. Có người kích động hoa tay múa chân đạo, giống như thấy tận mắt chứng nhận lịch sử chuyển hướng. Có người thì lâm vào trầm tư, tựa hồ đang suy tư như thế nào mới có thể đi theo nạ rủ tô bước chân, đạt được như thế siêu phàm lực lượng. Toàn bộ tình cảnh phi thường náo nhiệt, nhưng chú ý của mọi người lực thủy chung không có rời đi không trùng cái kia như thần giống như thân ảnh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sùng bái cùng kính ý, giống như tại nhìn lên một tòa không cách nào vượt qua đỉnh núi cao. Nạ rủ tô lơ lửng ở trên không, quan sát dưới chân thế giới, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, kế tiếp nên đi nên đón càng lớn khiêu chiến. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta tiến lên bước chân. Nhưng mà ở nơi này sung sướng trong không khí, dị biến phát sinh. Cách rồi rồi. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, giống như bị lực lượng nào đó cứng rắn xé mở. Cái kia trong cái khe lộ ra thâm thúy hắc ám, giống như liền ánh sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ kẽ nước bên trong chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của hắn làm cho cả bầu trời đều vì này tối sầm lại. Cái này tạo hình là Suzuki. Nạ dù tổ dương mắt nhìn lên, lông mày có chút nhíu lại. Ánh mắt của hắn tập trung ở đằng kia đạo thân ảnh bên trên, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đạo thân ảnh kia thân xuyên trường bào màu trắng, trên trán mọc lên hai cái có chút uốn lượn ra góc, tuyết trắng hai mắt lại như là vực sâu giống như thâm thúy, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn lơ lửng giữa không trung, dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống Nạ Dụ Tổ, khoe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng ý cười. Không nghĩ tới, tại nơi này cấp thấp trên tinh cầu, có thể gặp được như thế thú vị con mồi. Cái kia xuất sủ kỳ âm thanh như là loại băng hàn rét thấu xương, mang theo một cổ chân thật đáng tin mạng. Nạ Dụ Tổ nắm chặt trong tay lục đạo tích trượng, mắt sáng như đuốc, xuất sủ kỳ nhất tộc sao? Không nghĩ đến vậy mà thật có thể cho ta đụng với ngoại trừ cả cụ dạ bên ngoài tên thứ hai Sồn Sủ Kỳ. Xem ra, nhẫn giới phiền toái thật đúng là nối gót tới a. Chương 149, Sồn Sủ Kỳ tổ hai người. Chương 149, Sồn Sủ Kỳ tổ hai người. So với vĩ thú còn muốn kinh khủng trả cờ dạ cụ dạ mà như mày, rồi sau đó tại tinh thần không gian bên trong hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm giọng nói, hừ, bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán, như con rồi giống nhau đáng ghét. Naruto, cẩn thận một chút, bọn hắn lực lượng thật không đơn giản, chớ khinh thường. Nạ Dù Tổ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt chiến ý bốc lên, nắm đấm nắm chặt, trả cờ dạ trong người sôi trào, yên tâm đi, cụ dạ mạ. Vô luận đến chính là ai, ta đều sẽ để cho bọn hắn minh bạch, này vùng trời không, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý trả đạp địa phương. Dám đến cho ta, phải trả giá thật nhiều. Nhưng mà, ngay tại Nạ Dù Tổ chuẩn bị nên chiến lập tức, một đạo nhân ảnh lại như kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện tại hắn trước người. Ân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người nọ hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, thủy độ đủ tạ cả tạ chi thuật. Ung ung. Trong chốc lát, vô số trong suốt bảy màu bong bóng lăng không hiện lên, nhẹ nhàng lại mang theo đặc biệt trả cờ dạ chấn động, hướng phía cái kia cao cao tại thượng sủ sủ kỳ vội vã mà đi. Này là U Tạ Cả Tạ tiên sinh. Nạ Dù Tô ngoài ý muốn quay đầu, chỉ thấy Lục Vĩ gì nụ gì kỳ U Tạ Cả Tạ, giờ phút này tay thuận cầm thổi bóng năm ống trúc, hướng phía ngày đó không phía trên sủ sủ kỳ công kích mà đi. Đừng hiểu lầm. U Tạ Cả Tạ ngón giữa cuốn quanh lấy màu xanh nhạt đau xót sương mù, thấu kính sau đôi mắt nổi lên vĩ thú chỉ môi hắn có màu đỏ tươi, ta chẳng qua là không quen nhìn những này không coi ai ra gì ra hỏa. Hắn bỗng nhiên câu dẫn ra một vòng hiếm thấy ý cười, dù sao có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện hô một tiếng đồng bọn người, cũng không thể bị tạp ngư dẫm nát dưới chân. Xách, thật sự là khẩu khí thật lớn đâu. Cái kia Sồn Sủ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Bất quá rất nhanh, hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, a, đây là vật gì? Thoạt nhìn tựa hồ là trả cờ dạ tinh chất biến hóa sau sản phẩm. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến một cái ủ tạ cả tạ, cảm nhận được ẩn chứa trong đó trả cờ dạ chấn động, khóe miệng câu dẫn ra một vòng mỉa mai ý cười, không thể không nói các ngươi bảy khỉ này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, vậy mà có thể đem trả cờ dạ chơi ra hòa đến. Đáng tiếc, loại này nhỏ trò hề, ở trước mặt ta bất quá là trò đùa mà thôi. Các ngươi sẽ không cho rằng loại này hơi yếu trả cờ dạ chấn động là có thể làm bị thương ta đi. Buồn cười đến cực điểm. Cái kia Sồn Sủ Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, hắn bất quá tiện tay trong nháy mắt, một cổ kinh khủng phong áp lập tức bộc phát, trực tiếp đem những kia bay tới ủ tạ cả tạ nghiền nát thành hư vô. Bất quá chỉ như vậy, hắn kinh miệt mà lắc đầu, giống như vừa rồi hết thảy bất quá là tiện tay chụp chết một cái con rồi. Ta tên Sồn Sủ Kỳ mọ mọ xì kỳ, nhớ kỹ, con kiến hôi nhóm. Đây là cướp lấy tính mạng các ngươi danh tự. Hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Nạ Dụ Tổ cùng Ủ Tạ Cả Tạ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, mặc dù không biết cái kia hấp dẫn chúng ta mà đến Sồn Sủ Kỳ lực lượng chấn động là từ sao mà đến, cả cụ dạ tên kia lại là vì cái gì không có đi ra quỷ nên. Nhưng ta có thể cảm giác được, trước mắt cái này rách dưới trong thế giới trả cơ dạ, đại đa số đều tập trung vào hai người các ngươi trên người, nhất là cái kia tóc vàng ra hỏa. Đã như vậy, cùng các ngươi vui đùa một chút cũng tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, phất phất tay, Kiền Sĩ Kỳ, giao cho ngươi rồi. Đừng để cho bọn họ chết quá dễ dàng. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn trong cái khe không gian, càng lại độ đi ra một vị thân hình cao lớn, cơ bắp từng cục Sồn Sủ Kỳ tộc nhân. Minh Mạch. Lời còn chưa dứt, Sồn Sủ Kỳ Kiền Sĩ Kỳ mặt không thay đổi gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở ủ tạ cạ tạ trước mặt, to lớn nắm đấm mang theo tiếng xé gió hung hăng nện xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lập tức băng liệt, bụi đất tung bay. Tốc độ thật nhanh. U Tạ Cạ Tạ ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng kết ấn, trung quanh thân thể hiện ra nồng đậm đau sót sương mù, ý đồ ngăn cản kiện sĩ kỳ thế công. Đây chính là khí axit mạnh, từ bỏ công kích đi. Nói cách khác, cánh tay của ngươi đã có thể khó giữ được. Hắn cũng là tại trong lòng âm thầm nhìn xem, muốn xem sở sủ kỳ kiện sĩ kỳ tại từ bỏ công kích sau bước tiếp theo sẽ áp dụng cái dạng gì động tác. Nhưng mà, khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia kiện sĩ kỳ vậy mà không chỉ có không có lùi bước, ngược lại quả đấm của hắn tại thời khắc này lại như là đánh đâu thắng đó lưỡi dao sắc bén một dạng. Tại trong nháy mắt, liền trực tiếp xuyên thấu đau sót xương ngủ, trùng trùng điệp điệp đánh vào Vũ Tạ Cạ Tạ phòng ngự bên trên. Cái gì? Vậy mà bỏ qua ta đau sót xương ngủ, trực tiếp liền đánh đến trên người của ta. Chẳng lẽ nói, tay của hắn không muốn? Phanh. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này tình huống. Đang khiếp sợ bên trong, Vũ Tạ Cạ Tạ bị đẩy lui mấy bước, to lớn lực đánh vào bên dưới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi ngoài, huống chi đem mặt đất đều chấn nổi lên một hồi bụi mù. Khinh thường ai chỉ thấy cái kia trong bụi mù, một chân chừng 3 mét cao cự hán từ đó chậm rãi đi ra. Tô Sủ Kỳ kiện sĩ kỳ chuyển động bánh xe cự phủ nết miệng nhe răng cười, tế phẩm muốn có tế phẩm rất ngộ. Rồi sau đó, hắn lơi búa đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ, vô số chạ cờ dạ mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống. Thiên Vũ Vũ Thị. Đối mặt Tô Sủ Kỳ kiện sĩ kỳ mãnh liệt công kích, Vũ Tạ Cạ Tạ cắn răng, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, xem ra chỉ có thể toàn lực ứng phó. Để cho ta nếm thử xuống từ nạ dụ tổ cái kia lấy được hoàn toàn mới lực lượng đi. Hoàn toàn vĩ thú hóa. Nương theo lấy Vũ Tạ Cạ Tạ trầm thấp mà hữu lực tiếng giống giận dữ vang lên. Hắn nguyên bản nhân loại bình thường hình thái bộ thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt, một cái thân hình to lớn, giống như núi nhỏ một dạng to lớn lục vĩ sẽ kèn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khổng lồ kia bộ thân thể giống như một tòa di động núi cao, tráng kiện tứ chi dậm trên mặt đất, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho một hồi kịch liệt chấn động, giống như đại địa đều tại bị run dậy. Cùng lúc đó, một cổ gây mũi đau xót xương mù từ lục vĩ sẽ kèn khổng lồ kia bộ thân thể bên trong liên tục không ngừng mà phún dũng mà ra, nhanh chóng tràn ngập ra đến, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều bao phủ trong đó. Ờ rồi. Này cổ đau sót giải xương mãnh liệt tính ăn mòn cùng độc tính, làm cho người không rét mà run, vẹn vẹn chẳng qua là tới gần một ít, là có thể cảm nhận được cái loại này đủ để uy hiếp chí mạng. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi, giống như liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Lục Vĩ Sken mở ra miệng lớn dính máu, thỉnh thoảng phụt lên ra từng đạo màu xanh lá năng lượng trùm tia sáng, giống như một đầu đến từ viễn cổ hung thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Thấy như vậy một màn, một mực bảo trì trấn định tự nhiên tư thái xuân sụ kỳ kiện sĩ kỳ không khỏi có chút nhíu mày, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. À, không nghĩ tới dĩ nhiên là vĩ thú lực lượng. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Khó trách giá hỏa này trên người trả cờ dạ so với khởi trung quanh những người khác muốn nhiều ra nhiều như thế đâu. Bất quá, loại trình độ này ngoài ý muốn hiển nhiên cũng không có lại để cho sở sủ kỳ kiện sĩ kỳ cảm thấy sợ hãi hoặc là lùi bước, trái lại, khóe miệng của hắn rất nhanh liền nổi lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Chính là vĩ thú, cũng dám tại bổn đại gia trước mặt như thế làm càn. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Sở sủ kỳ kiện sĩ kỳ cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể chạ cờ dạ như là hỏa sơn giống như phún dũng mà ra, lập tức ngưng tụ bên phải tay ngón trỏ đầu ngón tay phía trên. Trong chốc lát, một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, cũng tản mát ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao cùng chói mắt hào quang. Gia truy, Tuột Su Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng phía Vũ Tạ Cạ Tạ chỗ phương hướng đột nhiên bung tay lên cánh tay. Lực lượng kinh khủng kia, lập tức lại để cho khống chế được vi thú bộ thân thể Vũ Tạ Cạ Tạ, cảm nhận được lông mao dựng đứng. Này là năng lực gì? Chương 150. Nạ dù tổ VS xịt xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ kiện xỉ kỳ chương 150, nạ dù tổ VS xịt xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ kiện xỉ kỳ chỉ thấy cái kia đoàn hỏa diễm hình dáng trả cờ dạ như là mũi tên rời cùng một dạng đội vã mà đi, phá thoái hư không. Nó mang theo một chuỗi thật dài đuôi lửa, giống như liền không khí đều bị vỡ ra đến, phát ra chói hai tiếng rít. Phàm là có thể cảm giác đến trả cờ dạ tồn tại, đều có thể phát giác được kia ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí nghe đồn mà ngay cả đã từng thống trị nhận giới tuyệt thế cường giả, cả cụ dạ hạnh, đối mặt công kích như vậy lúc cũng không dám tùy tiện chính diện đón đỡ. Không tốt, vật này tốc độ quá là nhanh, vi thú hóa sau thân thể căn bản trốn không thoát. U Tạ Cạ Tạ trong lòng thần trường, hoàn toàn thể vi thú hóa sau, lục vi sẽ kẹn khổng lồ kia bộ thân thể mặc dù đã mang đến không gì sánh kịp lực lượng, lại cũng dẫn đến hành động tốc độ trên diện rộng hạ thấp. Cho nên, vào lúc này, hắn vậy mà trơ mắt nhìn xem cái kia đoàn hỏa diễm hình dáng trả cờ dạ tới gần, nhưng không cách nào kịp thời né tránh. Đáng giận a. Ầm ầm. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ mạnh, cái kia đoàn hỏa diễm hình dáng trả cờ dạ chuẩn xác không sai mà đánh trúng vào như núi cao lớn nhỏ lục vi thân thể. Phanh. Kinh khủng lực đánh vào lập tức bộc phát, lục vĩ sẽ kèn khổng lồ kia bộ thân thể như là như diều đứt dây một dạng hướng về sau bay rất ra ngoài, ven đường đụng ngã vô số quả đại thụ che trời, dơ lên đẩy trời bụi đất, mặt đất bị tẩy ra một đạo thật sâu khe rãnh. Làm sao có thể? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mắt thấy một màn này phát sinh mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Ai có thể nghĩ đến, cường đại như tư lục vĩ vi thu tại sở sủ kỳ kiện sĩ kỳ trước mặt thế mà sẽ như thế không chịu nổi một kích. Kia chính là vĩ thú a. Vậy mà cùng bút bê vải giống nhau liền bị như vậy cho đánh bay đi ra ngoài. Có người thì thào tự nói, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu rung động. Nhưng mà, Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu đã chấm dứt lập tức, Lục Vĩ sẽ kẹn khổng lồ kia bộ thân thể đột nhiên đình chỉ lui về phía sau.
Ân.
Tô Sủ Kỷ Kiển Sĩ Kỷ có chút nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên đình chỉ lui về phía sau Sả Kẹn, chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì dư lực phản kích phải không? Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy vốn nên bại lui Lục Vĩ Sả Kẹn, hai mắt nhưng là đột nhiên mà mở ra thoáng một phát, màu đỏ tươi hào quang càng thêm rực rỡ, giống như thiêu đốt lên vô tận lửa giận.
Giống.
Lục Vĩ Sả Kẹn phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào thét, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, một viên đen xỉ như mực bị dư ạ mạ dĩ nhiên ngưng tụ hoàn thành, tản ra làm lòng người kinh hãi hủy diệt khí tức, trực bức Tô Sủ Kỷ Kiển Sĩ Kỷ. Vậy mà bị dư ạ mạ Tô Sủ Kỷ Kiển Sĩ Kỷ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không có ngờ tới Lục Vĩ Sả Kẹn tại gặp như thế trọng kích sau còn có thể phản kích. Thật bén nhọn thủ đoạn, dưới loại tình huống này còn có thể phản kích, ngược lại là lực ý chí kinh người. Hắn nhanh chóng nâng lên hai tay, chuẩn bị nên đón này kinh khủng công kích. Nhưng mà, ngay tại bị dư ạ mạ sắp buộc phát lập tức, một đạo âm thanh lạnh như băng như là xương lạnh giống như đâm vào không khí, chính là vĩ thú, cũng dám tại chúng ta trước mặt làm cản. Lời còn chưa dứt, Tô Sủ Kỷ mọ mọ Sĩ Kỷ thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện, lập tức xuất hiện ở Lục Vĩ Sả Kẹn trước người. Cho ta an tĩnh chút đi. Hai tay của hắn mở ra, dìn nệ gẳng bên trong hiện lên một tia lạnh lùng hào quang, giống như có thể thôn vệ hết thảy. Bù bù bù. Chỉ thấy khổng lồ kia bị dư ạ mạ cuối cùng bị hắn dìn nệ gẳng đều hấp thu, thậm chí mà ngay cả sẹn quanh thân đầy trời đau xót sương mù, giờ phút này cũng hóa thành sụt sụt kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trong cơ thể trả cơ dạ. Hắn dìn nệ gẳng tại thời khắc này giống như liền không khí chung quanh đều bị rút khô mở dạng. Làm sao có thể ủ tạ cả tạ thế công lập tức bị tan rã? Lục Vĩ sẹn khổng lồ kia bộ thân thể cũng bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, không thể động đậy, giống như bị một tòa vô hình núi cao đặt ở trên người. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể đem ta lập tức áp chế, thân bất do kỷ. Thật là đáng sợ. U Tạ Cạ Tạ trong lòng hoảng hốt, hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang tại nhanh chóng sói mòn, giống như bị nào đó lực lượng vô hình rút khô một dạng. Chẳng lẽ nói, ta cứ như vậy thất bại đi? Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, vi thú hóa bộ thân thể cũng dần dần tan vỡ, cuối cùng bị ép lui về người hình thái. Tô Sủ Kỷ mỏ mỏ Sĩ Kỷ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà quét mắt U Tạ Cạ Tạ, trong giọng nói mang theo vô tận kinh miệt, chính là vi thú, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn sáng chói trả cờ dạ quan cầu, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, giống như liền không gian đang run rẩy. Tạ Cả Mi điệu sụp bì, mõ mõ xỉ kỳ khẽ quát một tiếng, trong tay trả cờ dạ quan cầu lập tức bành trướng, giống như một viên sắc buộc phát sao trời, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Kết thúc. Hắn lạnh lùng nói ra, trong mắt không có chút nào tình cảm, giống như trước mắt ụ Tạ Cả Tạ bất quá là một cái tiện tay có thể nghiền chết con kiến hôi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cho một kích cuối cùng lập tức, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mọ Mọ Sĩ Kỳ, đối thủ của ngươi cũng không phải là hắn. Mọ Mọ Sĩ Kỳ nhướng mày, nghi ngờ quay đầu lại, là phương nào tồn tại? Dạ sẽ gặng. Chỉ thấy nạ dụ tổ không có phản ứng Mọ Mọ Sĩ Kỳ nghi vấn, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó trong tay dạ sẹn gặng như là cuồng bạo gió lốc, hung hăng đánh tới hướng Mọ Mọ Sĩ Kỳ. Cái kia dạ sẹn gặng tốc độ nhanh được kinh người, hầu như tại âm thanh truyền đến lập tức cũng đã tới gần Mọ Mọ Sĩ Kỳ sau lưng. Lúc nào? Mọ Mọ Sĩ Kỳ đồng tử co rụt lại, trong lòng cả kinh. Nạ dù tổ tiến gần tốc độ quá là nhanh, nhanh đến hắn cũng không có chú ý đến đối phương đến đây. Hơn nữa góc độ xảo trá, ở vào phía sau hắn vị trí, coi như hắn sử dụng trong tay dìn nệ gẳng hấp thu nhận thuật cũng không cách nào đủ đến. Đáng giận, liền tạm thời tha hắn một lần tốt rồi. Mọ Mọ Sĩ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thu hồi thế công, thân hình như là như ảo ảnh hướng về sau vội vàng tối lui, tránh được nạ dù tổ một kích chí mạng. Cơ hội tốt. Mà đang tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt đó, Ủ Tạ Cạ Tạ cũng bắt được cơ hội này, nhanh chóng thân hình lóe lên, thành công thoát ly Mọ Mọ Sĩ Kỳ áp chế phạm vi. Nạ dù tổ. U Tạ Cạ Tạ thở hổn hển, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi áp chế lại để cho hắn tiêu hao đại lượng trả cơ dạ. Nạ Dù Tô đứng ở U Tạ Cạ Tạ trước người, mắt sáng như đuốc, ngựa khí kiên định, đừng nghĩ đụng đến ta đồng bọn. Tosuki, đối thủ của các ngươi là ta. Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, chắn Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng U Tạ Cạ Tạ tầm đó. Mọ Mọ Sĩ Kỳ híp híp mắt, khoe miệng ý cười càng đậm, giống như phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Thú vị, xem ra ngươi so với ta nghĩ ra bên trong càng có ý tứ. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Kiển Sĩ Kỳ, đừng đùa, cùng lên đi." "Minh bạch." Kiển Sĩ Kỳ gật đầu, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Mọ Mọ Sĩ Kỳ bên cạnh. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, giống như một máy không tình cảm chút nào giết chóc máy móc, cùng Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng nhau hướng Nạ Dụ Tổ tới gần. Nạ Dụ Tổ nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, màu trắng vũ ý đi lần nữa bao trùm toàn thân. Dị Tử Sen nhìn đỏ mở ra. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt hai người, trong giọng nói mang theo vô tận chiến ý, "Đến đây đi. Cho ta xem các ngươi những này cái gọi là Sōsuki, mạnh như thế nào." Chương 151, có lỗi có lon Sōsuki Kinshiki. Chương 151, có lỗi có lon Sōsuki Kinshiki. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lời còn chưa dứt, Nạ Dù Tổ phía sau vậy đối với bóng ánh sáng long lanh cánh đột nhiên triển khai, giống như bị rót vào sinh mệnh mở dạng, tàn mát ra chói mắt thất thải quan mang. Tia sáng kia cũng không chớp mắt, lại mang theo một loại làm lòng người kinh hãi lực lượng cảm giác, giống như liền không khí chung quanh đều bị cổ lực lượng này chốc quấy, mơ hồ phát ra trầm thấp bù bù. Cánh nhẹ nhàng rung lên, vô số nhỏ vụn bảy màu lân phấn như là tỏa xuống tựa ánh sao rơi, phiêu tán trong không khí, tựa như một hồi y mắng mưa sao băng xẹt qua phía chân trời. Mỗi một hạt lân phấn đều lóe ra hơi yếu ánh sáng chói lọi, giống như mang theo nào đó lực lượng thần bí, đem chọn cái chiến trường chiếu rọi được như là ảo cảnh. Bá. Rồi sau đó tại tiếp theo khắc, Nạ Dụ Tổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến làm cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong không khí chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, giống như hắn chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Ngay sau đó, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, mang theo không thể địch nổi khí thế, trực bức Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ cùng Xuân Sủ Kỳ Kiện Sĩ Kỳ mà đi. Thật nhanh. Xuân Sủ Kỳ Kiện Sĩ Kỳ đồng tử co rụt lại, trên mặt vẻ nhẹ nhàng lập tức biến mất. Hắn vô ý thức nâng lên tay, ý đồ bắt Nạ Dụ Tổ động tác, thế nhưng đuổi tốc độ đã vượt qua ra dự liệu của hắn. Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chút tài mọn. Hai tay của hắn nhanh chóng mở ra, Dìn Nghệ Gẳng bên trong nổi lên lạnh lùng hào quang, ý đồ lấy Dìn Nghệ Gẳng nhãn lực phong tỏa Nạ Dụ Tổ hành động. Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn, hầu như tại hắn đưa tay lập tức, Nạ Dụ Tổ đã tới gần đến trước người của hắn. Phanh! Một tiếng trầm đục, Nạ Dụ Tổ năm đấm lôi cuốn cuồng bạo trả cơ ra, hung hăng đánh tới hướng Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ ngực. Làm sao có thể? Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ mặc dù kịp thời đưa tay đón đỡ, thế nhưng cổ lực lượng như trước đem hắn chấn động liên tiếp lui về phía sau, tràn ra lực đánh vào thậm chí đem mặt đất thậm chí bị cày ra vài đạo thật sâu vết rách. Ra hỏa này, thậm chí có loại lực lượng này. Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình có chút run lên cánh tay, trong mắt lần thứ nhất hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn vốn cho là Nạ Dụ Tổ bất quá là cái hơi chút mạnh mẽ một điểm con kiến hôi, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương vượt xa hắn mong muốn. Mà lúc này trên mặt đất mọi người cũng là ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập khẩn trương, trong lòng bàn tay sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt lại lóe ra chờ mong hào quang. Cái kia Sōsuke lại bị Nạ Dụ Tổ đại nhân một quyền đánh lui. Có người thấp giọng kinh hô, trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Nạ Dụ Tổ đại nhân quả nhiên là mạnh nhất, chúng ta nhất định có thể thắng. Một người khác nắm chặt nắm đấm, ngựa khí kiên định, giống như tại vì chính mình động viên. Nhưng mà, trong đám người cũng không thiếu lo lắng âm thanh, thế nhưng là, cái kia hai cái Sōsuke thoạt nhìn còn không có dùng toàn lực, Nạ Dụ Tổ đại nhân thật có thể ứng phó sao? Những lời này như một cây gai và mọi người trong lòng. Mặc dù bọn hắn đối với Nạ Dụ Tổ có vô cùng tín nhiệm, nhưng Sōsuke Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ cùng Kiện Sĩ Kỳ thể hiện ra cảm giác áp bách thật sự quá mạnh, mạnh mẽ đến làm cho không người nào có thể bỏ qua. Đúng lúc này, Sōsuke Kiện Sĩ Kỳ đột nhiên di chuyển. Thân hình của hắn giống như quỷ mị thoáng hiện, lập tức xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ sau lưng, to lớn nắm đấm mang theo tiếng xé gió hung hăng nện xuống, "Đừng quá đắc ý, tiểu tử." Nạ Dụ Tổ cảm nhận được phía sau nguy cơ, nhanh chóng quay người, nhưng Kiện Sĩ Kỳ tốc độ đồng dạng nhanh được kinh người, nắm đấm đã tới gần độ ngực của hắn. "Ta đắc ý thì như thế nào?" Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ mạnh vang tận mây xanh, Nạ Dụ Tổ một thanh tiếp nhận đối phương cái kia đủ để đánh bay vi thu năm đấm, rồi sau đó cùng sụt sụ kỳ cái kia hai đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trên không trung kịch liệt mà giao thoa dây dưa. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần thân thể của bọn hắn lẫn nhau va chạm, đều bộc phát ra kinh người năng lượng ba động, giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển một dạng hướng bốn phía khuyết tán ra. Những này lực lượng cường đại đánh thẳng vào không khí chung quanh, hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, mà ngay cả rộng lớn bao la bát ngát thiên địa tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận như vậy rung động, khẽ run lên. Còn muốn đánh lên ta? Nạ Dụ Tổ tay mắt lênh lẹ, một cái nhanh nhẹn nghiêng người động tác, nhẹ nhõm tránh được Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ mãnh lực chụp tới một trường. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, dùng kiên cố đầu vai đột nhiên đỉnh đầu, sử dụng ra một chiêu uy mãnh vô cùng thiết sơn kháo. Đông, cái này một đụng khiến cho Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ thân hình không khỏi nhoáng một cái, xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ, ngươi cũng bất quá như thế. Nạ Dụ Tổ rêu cợt nói, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng mà chiến đấu cũng không bởi vậy ngừng. Ngay tại Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ bởi vì một kích này mà phân thần trong chốc lát, Nạ Dụ Tổ nhạy cảm mà phát giác được từ phía sau đánh lén mà đến Xuân Sủ Kỳ Kiện Sĩ Kỳ. "Tiễn đưa ngươi về nhà." Hắn không chút do dự nghiêng người một chân, chuẩn xác không sai mà đá vào Xuân Sủ Kỳ Kiện Sĩ Kỳ lồi ra trên bụng. Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, Xuân Sủ Kỳ Kiện Sĩ Kỳ bụng lập tức lom xuống dưới, cả người như diều đứt dây giống nhau hướng về sau bay ngược mà ra. Từ lồi đến lõm, có thể thấy được một cước này thế lớn lực chậm. "Kiện Sĩ Kỳ!" Mắt thấy đồng bạn gặp trọng thương, Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được la thất thanh. Nhưng bởi vì quá độ chú ý Kiện Sĩ Kỳ tình huống, chính hắn cũng lộ ra một tia sơ hở. Ngươi còn là lo lắng nhiều điểm chính mình đi. Nạ Dụ Tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tuyệt hảo cơ hội, thừa cơ mà lên, một cái lăng lệ ác liệt đấm móc hung hăng mà đánh trúng vào Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ cái cằm. Phanh! Một quyền này uy lực mười phần, trực tiếp đem Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ đánh cho cao cao bay lên, phóng tới bầu trời. Đáng giận a, ta lại bị một cái chính là nhân loại chỉ thấy Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ trên không trung quần quật trọn vẹn vài vòng, cuối cùng ổn định thân hình. Hắn đứng ở giữa không trung, dưới cao nhìn xuống mà quan sát phía dưới chiến trường, ánh mắt lạnh như băng như sương, để lộ ra vô tận sát ý cùng kiên quyết. Không nghĩ tới, tại nơi này nhìn như bình thường không có gì lạ cấp thấp trên tinh cầu, lại có thể đủ gặp được cường đại như thế đối thủ, hơn nữa còn có thể cảm nhận được như thế hào hùng mênh mông trả cờ dạ chấn động. Bất quá, điều này cũng vừa vặn chứng minh ta đến cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng là lạnh lùng nói ra, trong tay năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một viên to lớn năng lượng cầu. Nạ Dụ Tổ nhướng mày, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ lúc này khoảng cách mặt đất cũng quá gần, nếu như ở chỗ này bộc phát chiến đấu, trên mặt đất người bình thường căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Không tốt, phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi. Nạ dù tổ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, Mọ Mọ Sĩ Kỳ hiển nhiên không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Đi chết đi đi. Tạ Cả Mị Diệu Sủ Bì. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, một đạo to lớn bi đen, Tạ Cả Mị Diệu Sủ Bì, lập tức hướng phía Nạ dù tổ hành kích mà đến. Không còn kịp rồi. Nạ dù tổ cắn răng, không chút do dự ngăn tại trước mặt mọi người, chuẩn bị đón đỡ bên dưới một kích này. Với anh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc nổ mạnh, giống như toàn bộ thế giới đều bị vỡ ra đến một dạng. Một cổ cường đại vô cùng sóng xung kích lấy bạo tạc nổ tung điểm làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra. Chương 152, gió chi bi tràng sở sàn đủ. Chương 152, gió chi bi tràng sở sàn đủ. Trong chốc lát, bụi mù giống như đầu hung mãnh cự thú, mở ra nó cái kia che khuất bầu trời miệng khổng lồ, đem trọn phiến thiên không thôn phệ được cực kỳ chặt chẽ, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Làm sao bây giờ? Hắn hướng chúng ta công kích. Trên mặt đất mọi người hoảng sợ muôn dạng mà nhìn qua trước mắt một màn đáng sợ này, trái tim của bọn hắn kịch liệt lúc đích, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà tựa như. Sợ hãi cùng tuyệt vọng như là ôn dịch một dạng trong đám người lan tràn ra, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập một chút cũng không có trợ cùng mê mang. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật sự muốn chết như vậy đi sao? Có người run rẩy âm thanh thì thào lẩm bẩm, trong mắt toát ra thật sâu đau thương cùng đối với sinh mệnh không muốn. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, than thở âm thanh liên tiếp, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng tận thế đã phủ xuống thời điểm, kỳ tích lại lặng yên đã xảy ra. Ân. Bọn hắn nghi ngờ mở ra giam cầm đôi mắt, chỉ thấy trước mắt cái kia bay múa đầy trời bụi mù thời gian dần qua bắt đầu chậm rãi tàn đi, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra giống nhau. Giống như chúng ta không chết. Khi bụi mù cuối cùng hoàn toàn tiêu tán về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chung quanh hết thảy, bọn hắn vậy mà còn sống. Ân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao sẽ sống sót đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ. Vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bọn hắn, giờ phút này lại lông tóc không tổn hại mà đứng ở chỗ này. Loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Chẳng lẽ nói là đối phương không có đánh trúng chúng ta sao? Thế nhưng là, không nên nha. Lớn như vậy lực công kích, coi như là dư ba cũng có thể đem chúng ta bị thương nặng, mà chúng ta bây giờ nhưng là lông tóc không tổn hại. Bọn hắn cũng là có chút ít tốn sức mà hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy nạ dụ tổ như trước sừng sững tại chỗ, to lớn hoàn toàn thể vi thu trên người bao trùm lấy tầng một lóe ra kim sắc quang mang phong độn trả cờ dạ áo giáp. Là nạ dụ tổ đại nhân ra tay đi. Chỉ thấy nạ dụ tổ gìn nệ gẳng sóng trung văn lưu chuyển, mặc dù không có hoàn toàn thể sở san đủ, nhưng hắn thông qua nhãn lực đem phong độn trả cờ dạ cùng vi thu hóa thân thể hoàn mỹ kết hợp, tạo thành cùng loại với uy trang sở san đủ phòng ngự hình thái. Này, làm sao có thể? Kia chính là ta gìn nệ gẳng năng lực tạ cả mì mì sụ bị a, là có thể đủ phóng đại hết thể nhận thuật vi lực trí cao đồng thuận. Mọ mọ sĩ kỳ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới nạ dụ tổ vậy mà có thể lông tóc không tổn hại mà tiếp được công kích của hắn. Nạ dụ tổ ngẩng đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin, uy, tổ sụ kỳ ra hỏa. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Mặc dù ta không có xạ sủ kẹ như vậy sợ sàn đủ, nhưng ta thế nhưng là có chính mình phương thức à? Sau lưng của hắn tinh cánh lần nữa triển khai, bảy màu lân phấn rơi, giống như tại tuyên cáo sự cường đại của hắn cùng bất khuất. Xạ sủ kẹ, đó là ai sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ bị nạ rủ tổ một câu nói kia, cho khiến cho không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có suy nghĩ cơ hội. Kế tiếp, giờ đến phía ta. Chỉ thấy nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, thân hình vậy mà lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mỏ mỏ xì kỳ vội vã mà đi. Chớ đáp ý quá sớm. Mọ Mọ Sĩ Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng ngưng tụ trả cơ dạ, một đạo to lớn sức đẩy che chắn tại hắn trước người hình thành. Nhưng mà, nạ dù tổ tốc độ cực nhanh, lập tức liền đột phá che chắn, một quyền oanh hướng Mọ Mọ Sĩ Kỳ ngực. Phong độn dạ xẻn gẳng, to lớn dạ xẻn gẳng tại nạ dù tổ trong tay xoay tròn, mang theo hủy diệt tính lực lượng trực kích Mọ Mọ Sĩ Kỳ. Mọ Mọ Sĩ Kỳ vội vàng lui về phía sau, nhưng nạ dù tổ công kích như bóng với hình, không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Đáng giận tiểu tử. Mọ Mọ Sĩ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, đem nạ dù tổ trong tay dạ xẻn gẳng cho hấp thu thôn phệ. Rồi sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, vài gốc hắc côn từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến nạ dụ tổ mà đi, cút ngay cho ta đi. Nạ dụ tổ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhanh chóng kết ấn, một đạo màu vàng trả cờ dạ hộ thuẫn tại hắn trước người ngưng tụ. Hắc côn thật sâu vào hộ thuẫn, bộc phát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Vẫn chưa xong đâu. Nạ dụ tổ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động. Bát môn độ giáp, mở ra. Lập tức, nạ dụ tổ thân thể lập tức bị khủng bố hơi nước bao bọc, mười đầu cái đuôi tại hắn sau lưng vũ động. Khí thế hào hùng, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, lập tức xuất hiện ở Mọ Mọ Sĩ Kỳ sau lưng, một cái lăng lệ ác liệt đá kích hung hăng đánh trúng Mọ Mọ Sĩ Kỳ sau lưng. Phanh! Mọ Mọ Sĩ Kỳ bị một kích này đánh cho về phía trước bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng hào quang. Các ngươi những này cấp thấp sinh vật, dám làm tổn thương ta, ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Mọ Mọ Sĩ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo to lớn năng lượng cầu tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Takami Nisu bị sửa. To lớn năng lượng cầu mang theo hủy diệt tính lực lượng thẳng đến nạ rủ tổ mà đi. Nạ rủ tổ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động. Tiên pháp phong độn dạ sen hù dẻ kẹn. to lớn giả sen hủ dị kèn gào thét mà ra, thẳng đến năng lượng cầu mà đi. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Vâng. Toàn bộ bầu trời đều bị nổ tung hào quang chiếu sáng, tràn ngập bụi mù toàn bộ chiến trường. Rồi sau đó chỉ thấy Nạ Dụ Tô đỡ đòn dư âm nổ mạnh, lập tức xuyên qua toàn bộ chiến trường, một quyền oanh hướng Mọ Xỉ Kỳ ngực. Cho ta bại đi. Nạ Dụ Tô gầm lên một tiếng, rồi sau đó nắm đấm cũng là đột nhiên méo một cái, quanh thân lực lượng giống như đầu du long mở rộng, từ hắn quyền phong truyền đi ra ngoài. Bành. Mọ Xỉ Kỳ vội vàng ngăn cản, nhưng Nạ Dụ Tô lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Thân thể của người này tố chất, như thế nào so với Sōsuke còn Sōsuke. Mọ Xỉ Kỳ bị một kích này đánh cho hướng về sau bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kết thúc. Nạ Dụ Tô lạnh lùng nói ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể chạ cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động. Tiên pháp. Bị dù ạ mạ dạ sen hủ dị kèn. To lớn bị dù ạ mạ dạ sen hủ dị kèn tại Nạ Dụ Tô trong tay ngưng tụ, mang theo hủy diệt tính lực lượng thẳng đến Mọ Xỉ Kỳ mà đi. Vâng. To lớn tiếng nổ mạnh hầu như muốn xé rách màn hai, chiến trường thượng không bị nồng hậu dày đặc bụi mù hoàn toàn bao phủ, liền ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Ở nơi này đinh thai nhức góc nổ vang bên trong, nguyên bản bị Nạ Dụ Tô đánh bay ra ngoài Sōsuke Kinshiki, vậy mà lung la lung lay mà đứng lên, như một không có việc gì người giống nhau vô vô bụi đất trên người. Ân, giá hỏa này thuộc tiểu cường, này cũng không chết. Nạ Dụ Tô lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Kinshiki mặc dù không chết, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Có thể kế tiếp Kinshiki hành động, lại làm cho Nạ Dụ Tô càng thêm sợ không được đầu óc. Chỉ thấy Kinshiki một bước ngắn một bước dài, lảo đảo mà hướng phía trong lúc nổ tung đi đến, cái kia tư thế, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng, làm việc nghĩa không được chủ bước. Ui ui ui, giá hỏa này cũng không phải là muốn không mở, muốn tự mình kết thúc đi. Nạ Dụ Tô sợ lên cái cằm, trong lòng âm thầm nói, còn là nói trong lúc nổ tung có cái gì bà bối đang ra hắn liều bên trên tính mệnh. Ngay tại Nạ Dụ Tô nghĩ ngợi lung tung chi tế, cái kia quần quần trong bụi mù đột nhiên hiện lên một đạo chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, một cổ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, như là hỏa sơn bộc phát giống như, từ trong lúc nổ tung phún dũng mà ra. Cổ hơi thở này vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Nạ Dụ Tô lúc này chỗ hiện ra lực lượng. Ta đi, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là kiển sĩ kỳ tên kia lâm trận đột phá trực tiếp đến cái đại biến thân? Nạ Dụ Tô mở to hai mắt nhìn, vô ý thức về phía lui về sau nửa bước. Hắn có thể cảm giác được, cổ hơi thở này mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ lại có chút ít không ổn định, thật giống như là cưỡng ép tăng lên giống nhau. Chẳng lẽ nói Nạ Dụ Tô trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này sẽ không phải là dùng cái gì cấm thuật đi. Hắn chăm chú nhìn trong lúc nổ tung, dị nghệ gẳng chậm rãi chuyển động, ý đồ xem thấu cái tiên đồng hậu dày đặc bụi mù, thấy rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một cổ dự cảm bất tường, tại Nạ Dụ Tô trong lòng lặng yên bay lên. Trận chiến đấu này, tựa hồ còn xa xa không có chấm dứt. Chương 153, Hoành Đao Đoạt Ái Uchiha Sasuke. Chương 153, Hoành Đao Đoạt Ái Uchiha Sasuke. Có chút ý tứ, Sōsuke nhất tộc, những này loẻ loẻ lực lượng cũng không ít. Nạ Dụ Tô có chút hăng hái mà sờ lên cái cằm, dị nghệ gẳng có chút chuyển động, cường đại cảm giác lực như là như thủy triều tuôn ra, lập tức đem phát sinh trước mắt hết thảy thu hết vào mắt. Quá trình này giống như là sách cổ bên trong ghi lại luyện đan. Bất quá ta trong ấn tượng loại vật này tựa hồ chủ yếu là lừa dối người, không quá thực dụng, đại đa số không phải ăn hết tiêu chảy chính là trực tiếp ở ra rắm, không có một cái đáng tin cậy. Thế cho nên cũng không có như thế nào lưu truyền tới nay, không nghĩ tới này Sōsuke nhất tộc cũng chơi cái này một bộ. Rút ra chạ cơ dạ, chóp bong linh hồn, dung luyện thân thể Nạ Dụ Tô thì thảo tự nói, dính nghệ gặm nhãn lực đem ba loại bất đồng tính chất năng lượng rõ ràng mà hiện ra tại hắn trước mắt, như là ba màu hỏa diễm giống như nhảy lên, phân biệt chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Chậc chậc, còn phân công rõ ràng, làm đến cùng dây chuyển sản xuất bài tập tựa như. Nạ Dụ Tô trong cơ thể Cụ Dạ Mạ nhịn không được phun tạo. Nạ Dụ Tô cười hắc hắc, trong lòng tự đủ, Cụ Dạ Mạ ngươi này ví von còn rất chuẩn xác. Chỉ thấy ba loại năng lượng cuối cùng hội tụ, đem số sụ kỳ kỉ sĩ kỳ triệt để thôn vệ, cuối cùng ngưng kết thành một quả tản ra quỷ dị tia sáng trái cây. Cái đồ vật này có thể ăn sao? Nạ Dụ Tô nhìn xem cái kia miếng cái gọi là trà cờ dạ trái cây, biểu lộ có chút cổ quái. Này bên ngoài thật sự làm cho người ta không dám lấy lòng, cảm giác như là cái gì sinh hóa vũ khí. Mặc kệ nó, trước đoạt lấy đến nói sau. Nạ Dụ Tô trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Dù sao mặc kệ trái cây kia thực có làm được cái gì, rơi xuống trong tay địch nhân khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hắn chính là Uzumaki Nạ Dụ Tô, chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ. Không cần biết ngươi là cái gì, Sōsuke còn là nhỏ đồng mục, trước đánh dừng lại nói sau. Hừ, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Sōsuke Mọ Xỉ Kỳ hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa vọt tới Nạ Dụ Tô. Mặc dù Nạ Dụ Tô tốc độ cực nhanh, nhưng giữa hai người còn cách một đoạn. Điểm ấy khoảng cách, vậy là đủ rồi. Uzumaki Nạ Dụ Tô, ngươi cuối cùng còn là không có vượt qua đâu. Sōsuke Mọ Xỉ Kỳ khẽ miệng giơ lên một vòng niệm mai độ cong. Trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng đắc ý, hắn giơ lên cao cao trong tay viên kia từ kỉn sĩ kỳ biến thành trạ cờ dạ trái cây tản ra sáng chói kim quang, giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mọ Xỉ Kỳ ánh mắt đảo qua Nạ Dụ Tô, giống như đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Ngươi cho rằng bằng ngươi kia điểm đáng thương tốc độ, có thể ngăn cản ta? Thật sự là buồn cười. Mọ Xỉ Kỳ cười lạnh một tiếng, lập tức mở ra miệng rộng, chuẩn bị một ngụm đem trái cây nuốt vào. Nạ Dụ Tô cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Bàn tay của hắn hầu như đã chạm đến Mọ Xì Kỳ thân thể, lại thủy chung kém như vậy một tia khoảng cách. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Bá, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ bên cạnh bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến liền không khí đều bị xé rách, phát ra chói tai tiếng rít. Bóng đen kia lập tức cùng Nạ Dụ Tổ trao đổi vị trí, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như sớm đã diễn luyện trăm ngàn lượt. Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể đã bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mình đã đứng ở nguyên bản bóng đen vị trí. Tình huống như thế nào? Nạ Dụ Tổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta đây là bị vượt qua. Tsutsuki Momo Shiki biểu lộ càng là đặc sắc. Hắn nguyên bản tươi cười đắc ý lập tức cứng lại, thay vào đó là khuôn mặt khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Hắn trợn mắt nhìn đạo hắc ảnh kia một thanh cướp đi trong tay hắn trả cờ dạ trái cây, tốc độ nhanh đến hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Này, điều này sao có thể? Momo Shiki trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đạo hắc ảnh kia vững vàng rơi xuống đất, trong tay nắm viên kia màu đỏ tươi trái cây, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Nạ Dụ Tổ, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng trêu tức. Thuộc về ta. Thanh âm của bóng đen trầm thấp mà kiêu ngạo, giống như tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Nạ Dụ Tổ tập trung nhìn vào, lập tức đồng tử co rụt lại, Sasuke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sasuke không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng cười cười. Thân thể của hắn bắt đầu bặm mèo, không gian chung quanh giống như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, dần dần sụp đổ. Ngay sau đó, một cái to lớn thời không vũ trụ mạ kỳ trống rông xuất hiện, sâu không thấy đáy, tản ra làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Đây là Các Mục Ái. Nạ Dụ Tổ lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sasuke thân ảnh bị vũ trụ mạ kỳ thôn vệ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất từ không xuất hiện qua một dạng. Toàn bộ trong quá trình, Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, hoàn toàn vô pháp lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Sasuke tên kia, hắn làm sao sẽ dùng Obito Các Mục Ái? Nạ Dụ Tổ phát điên mà gãi đầu. Tóc màu vàng bị hắn cong được lộn xộn, này không khoa học à? Này hoàn toàn không hổ cả. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng sức lực, trong đầu hiện ra vô số loại khả năng tính. Sasuke thấy ghép Obito đôi mắt, không có khả năng. Cái kia rõ ràng là gì nệ gặng? Chẳng lẽ hắn lưng có chính mình vụng trộm tu luyện cái gì cấm thuật? Còn là nói, hắn và Obito tầm đó xảy ra chuyện gì không muốn người biết sau cơn mưa nhỏ chuyện xưa? Nạ Dụ Tổ điên cuồng lắc đầu, ý đồ đem những này vừa bãi lộn xộn ý tưởng vùng ra trong óc. Nhưng Sasuke vừa rồi cái kia một tay, thật sự là quá mức quỷ dị. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Cái kia số sủ kỳ kình sĩ kỳ hóa thành trạ cờ dạ trái cây, bên trong ẩn chứa năng lượng thế nhưng là thập phần khả quan a. Này sóng tổn thất lớn hơn. Nạ Dụ Tổ vô cùng đau đớn thở dài, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giờ phút này đồng dạng vẻ mặt mộng bức số sủ kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ. Mọ Mọ Sĩ Kỳ hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong biến cố phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn không rút đi. Nạ Dụ Tổ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng có chút giơ lên, bất quá, nơi đây còn giống như có một cái số sủ kỳ đâu. Nghĩ vậy, Nạ Dụ Tổ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được mới hy vọng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, lục đạo cấp bậc lực lượng tại hắn trong cơ thể gào thét. Mọ Mọ Sĩ Kỳ, nếu như xạ sủ kẻ cướp đi ngươi trái cây, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Nạ Dụ Tổ cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở Mọ Mọ Sĩ Kỳ trước mặt. Mọ Mọ Sĩ Kỳ đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không có ngờ tới Nạ Dụ Tổ lại đột nhiên làm khó dễ. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng Nạ Dụ Tổ tốc độ thật sự quá nhanh, nắm đấm đã hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng trầm đục, Mọ Mọ Sĩ Kỳ thân thể bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào nơi xa trên vách núi đá. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn rời ra, toàn bộ chiến trường đều vì này chấn động. Nạ Dụ Tổ đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, giống như một tôn chiến thần. Mọ Mọ Sĩ Kỳ từ phế tích bên trong bò lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói, "Uzu Ma Kỳ Nạ Dụ Tổ, ngươi muốn chết?" Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Chương 154, Tu Sủ Kỳ nhất tộc, Tuyệt Hảo luyện đan tài liệu chương 154, Tu Sủ Kỳ nhất tộc. Tuyệt Hảo luyện đan tài liệu nhưng mà, mặc dù Mọ Mọ Sĩ Kỳ có làm cho người sợ hãi thực lực cường đại, nhưng giờ này khắc này đối mặt với Nạ Dụ Tổ như cuồng phong như mưa to mãnh liệt thế công, hắn cũng chỉ bất quá là nọ mạnh hết đà mà thôi. Tại đây trận chiến đấu kịch liệt bên trong, thời gian giống như đều trở nên chậm chạp, mỗi một giây đều giống như bị kéo dài, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể trả cờ dạ như là núi lửa phun trào giống như mãnh liệt mà ra. Hắn thi triển ra các loại uy lực kinh người nhân thuật, cái kia sáng lạn chói mắt hào quang cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đan vào cùng một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Hỏa diễm, lôi điện, phong nhận, các loại nguyên tố trên không trung đan vào, phản phất muốn đem trọn cái không gian xé rách. Mọ Mọ Sĩ Kỳ cắn chặt răng, toàn thân nổi gân xanh, trên trán gân xanh như là con run giống như lúc đích. Hắn sử dụng ra tất cả bốn liếng để chống đỡ Nạ Dụ Tổ lăng lệ ác liệt thế công, hai tay không ngừng vung đẩy, ý đồ ngăn cản cái kia phô thiên cái địa công kích. Nhưng mặc dù hắn đã dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cũng vẫn như cũ khó có thể cải biến chiến cuộc hướng đi. Hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, đặc biệt sao, ta dĩn nghệ gặng có thể hấp thu nhân thuật, nhưng là căn bản hấp thu không đến cái này quái vật nhân thuật số lượng a. Hắn chưa từng có như vậy im lặng qua. Lần thứ nhất bởi vì nhân thuật hấp thu không đến mà chật vật như thế. Giờ này khắc này, thắng bại tựa hồ đã không hề lo lắng. Không sai biệt lắm nên kết thúc. nương theo lấy gầm lên giận dữ, Nạ Dụ Tổ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Thanh âm của hắn như là như lôi đình trên chiến trường quanh quẩn, chấn động mọ xỉ kỳ màng thai phát đau nhức. Ngay tại tiếp theo khoảnh khắc, Nạ Dụ Tổ khí tức đột nhiên bộc phát ra, năng lượng cường đại chấn động lệnh không gian chung quanh đều bị rung dậy. Mặc dù ăn mặc màu trắng bụi y, nhưng là thân thể của hắn vẫn bị tầng một quen thuộc màu vàng trả cờ dạ nhanh chóng bao bọc, giống như một tôn chiến thần hàng lâm nhân gian. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ tại triệt để kích hoạt lên bắt môn độn giáp chi trận sau, cùng lúc đó, hắn lại còn xảo diệu mà tham khảo cả cụ dạ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu kỹ xảo, đem cả hai hòa làm một thể, thi triển ra cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tuyệt kỹ, dạ sổ ghệ mị lệ kỳ. Chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, vô số đạo huyết sắc hào quang từ Nạ Dụ Tổ trên người phún dũng mà ra, những này hào quang trên không trung đan vào hội tụ, biến ảo thành từng con một hung mãnh dị thường, dương nhanh múa đuốt màu đỏ như máu mãnh long. Bọn hắn mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế, giống như cổ mãnh liệt mênh mông nước lũ, phô thiên cái địa mà hướng mọ mọ sĩ kỳ mang tất cả mà đi. Đối mặt bất thình lình mà lại trước đây chưa từng gặp khủng bố công kích, Tô Sủ Kỳ mọ mọ sĩ kỳ lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Con ngươi của hắn co rút lại, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. "Này, đây là cái gì lực lượng?" Mọ mọ sĩ kỳ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu thức. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thế gian lại sẽ tồn tại như thế làm cho người ta sợ hãi chiêu số. Mỗi một chỉ trả cờ dạ hình thành mãnh long đều tản ra vô tận uy áp, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, lực lượng càng là đủ để dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, những kia màu đỏ như máu mãnh long liền đã tới gần mỏ mỏ xỉ kỳ trước người. Bọn hắn mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra bén nhọn sắc bén kêu kỳ bạ, hung hăng mà hướng mỏ mỏ xỉ kỳ phốc cắn qua đi. Mà lúc này mỏ mỏ xỉ kỳ sớm đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán, căn bản không kịp làm ra hiệu quả phòng ngự động tác. Không, không có khả năng. Mỏ mỏ xỉ kỳ tuyệt vọng mà hô to, nhưng hắn âm thanh rất nhanh bị dìm ngập ở đằng kia cuồng bạo năng lượng trong gió lốc. Ầm ầm. Tại kinh khủng tiếng phá hủy bên trong, một quyền lại một quyền lực lượng kinh khủng quán triệt tại hắn trên người, lại để cho hắn kêu đau lên tiếng. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị Nạ Dụ Tổ triệt để đánh bại, ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn vô lực mà sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Trên chiến trường, chỉ còn lại có Nạ Dụ Tổ cái kiêu ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, giống như một tôn không thể chiến thắng thần minh. Không nghĩ đến, ta mỏ mỏ xỉ kỳ vậy mà sẽ lấy loại phương thức này ngã vào nơi đây. Tsutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, màu vàng rỉ nệ gẳng bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn đã không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả nâng lên một ngón tay đều lộ ra vô cùng khó khăn. Giờ khắc này, lòng của hắn giống như chìm vào vô tận vực sâu, lạnh như băng mà tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, ta sẽ không nên bởi vì tò mò vừa rồi chấn động, mà đến nơi đây điều tra cả cụ dạ tên kia mất tích sự tình. Mọ mọ xì kỳ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo thật sâu hối hận. Ánh mắt của hắn tan rã, giống như tại nhớ lại chính mình tại sao lại đi đến một bước này. Thật đúng là thế sự khó liệu a, hắn cười khổ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tự giễu cùng bất đắc dĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn cao cao tại thượng, xem chúng sinh như con kiến hôi, nhưng hôm nay lại như một cái chó nhà có tang giống như nằm ở nơi đây, mặc người chém giết. Mà Nạ Dụ Tổ thì là lạnh lùng đứng ở một bên, màu vàng trả cờ dạ tại hắn quanh thân lưu chuyển, dị tự xẻn nhìn đó lực lượng lại để cho hắn lộ ra vô cùng uy nghiêm. Nhưng hắn trong ánh mắt không có một tia thương cảm, chỉ có thật sâu nghi hoặc cùng suy tư. Sasuke, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng lại đã có được Obito cả mù ải năng lực? Nạ Dụ Tổ cau mày, trong đầu không ngừng dẹp đỡ lệ vừa rồi hình ảnh. Sasuke xuất hiện quá mức đột ngột, nhất là cặp kia quen thuộc câu ngọc gìn nệ gặng, lại có thể thi triển ra ca mụ ải, điều này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có, hắn cướp lấy xuất sủ kỳ kín xì kỳ hóa thành trạ cờ dạ trái cây, đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn chuẩn bị đem hấp thu? Nạ Dụ Tổ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Sasuke hành động quá mức khác thường, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một tia lạ lẫm. Bất quá, vừa rồi cái kia xuất sủ kỳ kín xì kỳ hóa thành năng lượng, ở trong chứa lực lượng quả thật vô cùng khả quan. Nạ Dụ Tổ cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Trong cơ thể cựu vi trả cờ dạ tựa hồ vẫn còn sao động bất an. Hắn huyết mạch giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, mơ hồ có loại nghĩ muốn thôn vệ cái kia đan dược xúc động. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ đối với loại đồ vật này sinh ra khát vọng? Nạ Dụ Tổ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, đem kia đùi sao động tâm tình đè xuống, sau đó đem ánh mắt đầu hướng hấp hối xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ. Lúc này mỏ mỏ xỉ kỳ đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, như một cái chó chết giống như nằm trên mặt đất, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt. Nạ Dụ Tổ theo dõi hắn, trong đầu nhanh chóng suy tư về kế tiếp hành động. Gia hỏa này hiện tại nghiễm nhiên không có năng lực phản kháng, một người là đem phong ấn, nhưng là dạng như vậy quả thực ngoại trừ tránh cho phiền toái bên ngoài, không có chút nào chỗ tốt. Hai người thì là đem hắn giết, dạng này cũng là qua loa kết thúc, không có sinh ra giá bao nhiêu giá trị. Nạ Dụ Tổ thấp giọng tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Có, ta đây dứt khoát căn cứ vừa rồi tên kia đem đồng bọn luyện chế thành đan thủ pháp, vậy ông đập lưng ông, đem lưng tụ thành đồng dạng vật chất chẳng phải là rất tốt? Nạ Dụ Tổ càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này không sai, đã có thể triệt để giải quyết mọ mọ xì kỳ, lại có thể từ trên người hắn ép lớn nhất giá trị. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào mọ mọ xì kỳ trên người, trong ánh mắt nhiều hơn vẻ mong đợi, tựa như nhìn xem một cái đợi làm thịt dê béo. Mọ mọ xì kỳ, ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Nạ Dụ Tổ ngồi xổm người xuống, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Mọ Mọ Sĩ Kỳ miễn cưỡng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút tức giận cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng chỗ thay thế. Hắn biết, mình đã triệt để thất bại, thậm chí ngay cả dãy rùa đường sống đều không có. Hừ, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo ngươi liền. Mọ Mọ Sĩ Kỳ cắn răng, trong thanh âm mang theo cuối cùng của tường. Nạ Dù Tô khẽ cười một tiếng, lắc đầu, giết ngươi. Cái kia quá tiện nghi ngươi rồi. Ngươi không phải ưa thích đem người khác luyện thành đan dược sao? Hôm nay, ta để cho ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Lời còn chưa dứt, Nạ Dù Tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể trả cờ dạ tại nhãn lực dưới sự khống chế như là hồng thủy giống như tuôn ra, lập tức đem Mọ Mọ Sĩ Kỳ bao bọc trong đó. Rồi sau đó chỉ thấy Mọ Mọ Sĩ Kỳ thân thể bắt đầu dần dần bặm mẹo, giống như bị một cổ lực lượng vô hình đè ép, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng. Không, ngươi không thể dạng này. Ta là số sủ kỳ nhất của người, ngươi sao dám? Mọ Mọ Sĩ Kỳ âm thanh im bặt mà dừng, giống như bị một cái vô hình tay méo ở hết hầu. Thân thể của hắn tại trả cờ dạ bao bọc bên dưới dần dần thu nhỏ lại, màu vàng dịn nghệ gẳng đã mất đi sáng rọi. Cuối cùng hóa thành một khối tản ra sáng chói tia sáng đang lượn lơ lửng giữa không trung. Cái kia đan dược toàn thân óng ánh, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí quan văn, giống như ẩn chứa vô tận năng lượng. Tổ Sủ Kỳ nhất tộc, quả thực là tuyệt hảo luyện đan tài liệu. Nạ Dù Tổ thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Chương 155, chuỗi chuỗi tựa như thứ ba Sủ Sủ Kỳ. Chương 155, chuỗi chuỗi tựa như thứ ba Sủ Sủ Kỳ. Nạ Dù Tổ hắn tự tay đem đan dược nắm trong tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười hài lòng. Cái này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khát vọng mãnh liệt. Nếu như ta đem thôn về nói, chỉ sợ có thể đạt được càng thêm thuần túy số sủ kỳ lực lượng đi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay đan dược, trong cơ thể vị thu trả cờ dạ tựa hồ cũng tại dục dịch, giống như đang thúc giục gấp rút hắn mau chóng hành động. Thỏa đáng Nạ Dù Tổ chuẩn bị đem viên này chân quý trái cây nuốt vào trong bụng lúc, trong lúc đó, cái kia nguyên bản giãn ra lông mày như là bị một cái vô hình nhẹ tay béo nhẹ ở mở dạng, có chút mà nhăn lại, trên mặt lập tức toát ra một vòng cảnh giác chi sắc. Cảm giác của hắn lực lập tức khuyết tán ra, giống như một tờ vô hình võng bao phủ toàn bộ làng lá. Cổ hơi thở này là khắc số sủ kỳ nhất tộc. Nạ Dù Tô ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén vô cùng, giống như có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp sương mù, thẳng đến phương xa. Tim đập của hắn đột nhiên nhanh hơn, một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Ở đâu ra nhiều như vậy số sủ kỳ? Hầu như ngay tại cùng thời khắc đó, Nạ Dù Tô phái đi ra ngoài phần đông ảnh phân thân bên trong một cái, tại phản hồi làng lá trên đường đã chiếm được một tin tức. Lục đạo tiên nhân chi đệ, số sủ kỳ hạ mù dạ hậu duệ, số sủ kỳ tôn nệ gì? Vậy mà thừa dịp chiến loạn chi tế thần không biết quỷ không hay mà tiềm nhập làng lá. Hơn nữa bằng vào kia cao thâm mặt chắc nhận thuật cùng âm hiểm xảo trá thủ đoạn, thành công bắt được Hinata. Càng làm cho người vô cùng đau đớn chính là, cái này phát rồ ra hỏa lại còn thi triển ra một loại cực kỳ tà ác cấm thuật, cứng rắn mà đem tuổi nhỏ đáng yêu Hinata bị thúc lớn lên, sau đó càng là vô tình cướp đoạt đi nàng cặp kia thanh tịnh động lòng người đôi mắt. Hinata, Hanabi. Cảm giác đến ảnh phân thân truyền lại trở về tin tức, Nạ Dù Tô nắm tay chắc chẽ nắm khởi, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Trong lòng của hắn dấy lên lửa giận ngập trời, phản phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Lòng của hắn lập tức như là bị ngàn vạn chỉ độc trùng gặm nuốt một dạng đau đớn khó nhịn. Lo lắng vạn phần hắn không chút do dự thi triển ra Hỉ Diệt Xỉn No Rút, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về phía trước đội vã mà đi, hắn không thể có thể lập tức bay đến Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ bị bên người. Đáng chết Su Suki, dám đối với các nàng ra tay. Nạ Dù Tô âm thanh trầm thấp mà lạnh như băng, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Hắn nắm chặt trong tay viên kia tản ra sâu kín tia sáng trả cờ dạ trái cây, nhưng mà giờ này khắc này, hắn đã không rảnh bận tâm viên này chân quý trái cây ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giống như đạo tia chớp vàng, phá vỡ bầu trời, thẳng đến làng lá phương hướng. Hinata, Hanabi, chờ ta. Nạ Dù Tô cắn chặt răng, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, màu vàng trả cờ dạ áo ngoài như là hỏa diễm giống như tại hắn quanh thân tiêu đốt. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, dưới chân mặt đất bị bước ra từng đạo vết rách, thân ảnh giống như đạo tia chớp vàng, phá vỡ bầu trời, thẳng đến làng lá phương hướng. Cũng không lâu lắm, hắn hữu lấy tốc độ nhanh như điện chớp chạy tới sự tỉnh phát hiện trận. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, trung quanh kiến trúc có chút đã sụp đổ, trên mặt đất còn lưu lại chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, nơi đây vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt xung đột. Không đợi đứng vững gót chân, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ giống như thủy triều một dạng hướng hắn vọt tới. Nạ Dù Tô đại nhân, ngài có thể tính đến. Một cái thôn dân mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nạ Dù Tô đại nhân, xin ngài cần phải xuất thủ tương trợ a. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, mang theo tràn đầy chờ đợi. Thôn dân chung quanh nhóm nhau nhau xuống tới, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Dưới ban ngày ban mặt, tên kia thế mà dám can đảm mạnh mẽ xâm nhập chúng ta làng lá cướp đoạt con tin, thật sự là ngang ngược tàn rỡ, khinh người quá đáng. Có người phẫn nộ mà vung vẩy nắm đấm, lòng đầy căm phẫn mà kêu la, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Đúng vậy a, loại này vô pháp vô thiên hành vi hoàn toàn không đem quy củ để vào mắt. Nếu như chuyện này lan truyền đi ra ngoài, đợi cho một tuần sau ngũ ảnh hội làm lúc, những thôn khác sẽ như thế nào đối đãi chúng ta làng lá? Như thế nào lại cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận chúng ta chỗ đưa ra quy tắc đề nghị đâu? Trong đám người lại là một hồi bạo động, mọi người lo lắng mà đều nghị luận, trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Nạ Dù Tô nhìn trước mắt lần lượt từng cái một lo nghĩ và tràn ngập chờ mong gương mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hinata cùng Hanabi mang về, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương các nàng. Naruto âm thanh kiên định mà hữu lực, giống như mang theo một cổ lực lượng vô hình, lập tức trấn an tâm tình của mọi người. Hắn một bên an ủi mọi người, một bên nhanh chóng triển khai cảm giác năng lực, tra xét rõ ràng trùng quanh lưu lại xuống đến trạ cơ dạ chấn động. Theo cảm giác lực xâm nhập, Naruto lông mày càng nhăn càng chặt, giống như vận thành một đoàn bánh quay trèo. Cổ hơi thở này, hoàn toàn chính xác cùng Sasuke nhất tộc có ngàn vạn lần liên hệ, nhưng không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy đối phương trên người phát ra khí tức cũng không thuần khiết. Naruto thấp giọng tự nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cùng Sasuke kiển sĩ kỳ cùng với Sasuke mọ mọ sĩ kỳ so sánh với, trên lệch khá xa, ngược lại như là cái chắp vá đứng lên chuỗi chuỗi tựa như. Naruto lẩm bẩm nói, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn cảm thấy, địch nhân lần này cũng không đơn giản, thậm chí khả năng cất giấu càng lớn âm mưu. Chương 156, hủy diệt từ lục đạo tiên nhân sáng tạo dơ bẩn thế giới. Chương 156, hủy diệt từ lục đạo tiên nhân sáng tạo dơ bẩn thế giới. Naruto đại nhân, ngài phát hiện cái gì sao? Một bên thôn dân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an. Bọn hắn chăm chú nhìn Naruto, giống như hắn là bọn hắn hy vọng duy nhất. Naruto gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc. Hắn trầm giọng nói, đối phương thật là Sasuke nhất tộc người, nhưng khí tức có chút cổ quái, tựa hồ cũng không nguyên vẹn. Bất quá, mặc kệ hắn là ai, dám đối với Hinata cùng Hanabi ra tay, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong, Naruto lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác này cổ lưu lại trả cờ dạ chấn động. Trong đầu của hắn nhanh chóng phân tích địch nhân hướng đi, sau đó đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện, giống như có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Đã tìm được. Naruto khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo màu vàng tàn ảnh, giống như một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời. Mọi người ở chỗ này chờ, ta đi một chút trở về. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo vô cùng tự tin cùng quyết tâm. Các thôn dân nhìn xem Naruto rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hy vọng. Bọn hắn biết, chỉ cần có Naruto tại, làng lá liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Naruto đại nhân, nhất định phải bình an trở về a, có người thấp giọng cầu nguyện, trong mắt tràn đầy thành kính. Mà lúc này, Naruto đã giống như đạo tia chớp vàng, thẳng đến địch nhân chỗ ẩn thân. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cứu trở về Hinata cùng Hanabi, tuyệt không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương các nàng. Ân. Chỉ nghe một tiếng kinh nghi thanh âm vang lên, tại đây chỗ ít ai lui tới, cỏ hoang bộc phát địa phương, Naruto cái kia kiện tráng thân ảnh tựa như tia chớp đống nhiên thoáng hiện mà ra. Hắn đứng vững thân hình về sau, vốn là nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng nghi vấn, sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng trước mắt này tòa cao vút trong mây mà lại rõ ràng đã không có đường đi dốc đứng vách núi. Trong lúc nhất thời, Naruto cũng không cấm cảm thấy có chút cảm thấy lẫn lộn, vì sao truy tung ở đây, đối phương khí tức liền im bặt mà dừng đâu. Sau một khắc, Naruto không chút do dự nhắm chặt hai mắt, bắt đầu bình ổn tinh thần cẩn thận cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Theo trong cơ thể hắn trả cờ dạ bắt đầu khởi động, cả cụ dạ xỉn gẳng bị lập tức kích hoạt. Trong chốc lát, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, phạm vi trong phạm vi mấy chục dặm tất cả khí tức lưu động tình huống, giống như một bức rõ ràng vô cùng bức họa cuộn tròn hiện ra ở hắn tâm hải bên trong. Trong lúc đó, nạ rủ tổ lông mày chăm chú nhăn lại, nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt giờ phút này cũng nổi lên một tia rung động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phía chân trời, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai khí tức biến mất phương hướng hẳn là chỉ hướng mặt trăng. Cái kia đang dẫn đến cực điểm sụt sùi kỳ nhất tộc đến cùng ý muốn như thế nào? Nói đến chỗ này, Naruto cặp kia xanh thẳm trong đôi mắt lập tức hiện lên một đạo lạnh như băng thấu xương hàn quang. Chẳng lẽ nói, bọn họ là thông qua nào đó thần bí thời không gian nhẫn thuật truyền tống trận, trực tiếp từ địa cầu mặt ngoài truyền tống đến mặt trăng phía trên sao? Đây thật là sâu sắc vượt quá dự liệu của ta a. Bất quá càng làm cho người tức giận chính là, người này tại hoàn thành truyền tống về sau, thế mà phát rồ mà hủy diệt có thể tiến hành truyền tống trận pháp. Kể từ đó, nếu muốn đuổi theo mau đã có thể khó càng thêm khó thỏa đáng. Naruto trầm tư suy nghĩ chi thế, một hồi đinh thai nhức góc tiếng kêu từ xa mà đến gần truyền đến. Giết a. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy phô thiên cái địa khôi lỗi đại quân như là thủy triều một dạng mãnh liệt tới, hùng hổ về phía hắn đánh tới. Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Chẳng lẽ là khôi lỗi phải không? Naruto mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn chằm chằm trước mắt những này hình thù kỳ quái vật thể. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, làm sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy thứ đồ vật đâu? Ta vừa mới rõ ràng tra xét rõ ràng qua bốn phía, căn bản cũng không có phát giác được dù là mảy may trả cờ dạ khí tức nha. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng mà đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện tình huống, hắn cũng không có thất kinh, chỉ thấy trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Trong chốc lát, mấy ngàn cái cùng hắn giống như lúc thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Ngay sau đó, bọn hắn cùng nhau hướng về kia chút ít thần bí vật thể đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Trong lúc nhất thời, hiện trường quang ảnh giao thoa, quyền phong gào thét. Naruto cùng hắn ảnh phân thân nhóm phối hợp ăn ý, thi triển ra các loại tinh diệu tuyệt luân nhận thuật kỹ xảo, đánh cho những kia vật thể không rõ không hề có lực hoàn thủ. Cũng không lâu lắm, chiến đấu liền lấy hắn một phương tính áp đảo thắng lợi chấm dứt. Hắn lúc này lặng lặng yên đứng ở một mảnh hỗn độn phế tích bên trong, dưới chân dẫm lên đầy đất khôi lỗi hài cốt. Gió nhẹ lướt qua, dơ lên từng trận bụi đất, giống như nói trận này kích liệt chiến đấu tàn khốc cùng lừng lẫy. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo lại để cho hắn quen thuộc khí tức từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi chính là Uzumaki Naruto sao? Không hổ là có thể làm cho ta trên mặt trăng đều hơi có nghe thấy nam nhân. Ngươi là ai? Naruto nhíu mày, ánh mắt sắc bén như lao. Khí tức này, ngươi là Sasuke nhất tộc à? Ta tên Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị, phụ tiên tổ chi mệnh, hủy diệt cái này từ lục đạo tiên nhân sáng tạo dơ bẩn thế giới. Tí Nọ Dị lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng kinh miệt. Nạ Dù Tô nghe vậy, hai đấm nắm chặt, trong cơ thể chạ cờ dạ lập tức sôi trào lên. Ánh mắt của hắn như đuốc, không hề nhượng bộ chút nào mà đáp lại nói, nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này. Trước qua ta đây một cửa. Hai người khí tức trên không trung kịch liệt va chạm, giống như liền không khí đều vì này chấn động. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp bộc phát. Nhưng mà đúng lúc này, Sủ Kỳ Tôn Nệ Dị cặp kia trắng non thon dài trong lòng bàn tay, đột nhiên lập lòe khởi một vòng chướng mắt lục quang, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mang theo làm lòng người kinh hãi năng lượng ba động. Ngay sau đó, một viên toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy giống như óng ánh sáng long lanh quang cầu chậm rãi hiện lên mà ra, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đi thôi. Tí Nọ Dị mặt không thay đổi tùy ý huy động cánh tay, ngựa khí đạm mạc được giống như tại vứt bỏ một kiện không quan trọng rác rưởi. Viên kia màu xanh lá quang cầu y hệt tia chớp, mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, hướng phía cách đó không xa Nạ Dụ Tổ vội vã mà đi. Những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách ra từng đạo rất nhỏ vết rách. Hừ. Đối mặt bất thình lình công kích, Nạ Dụ Tổ hừ lạnh một tiếng, cơ hồ là lập tức liền để luyện ra trong cơ thể mãnh liệt mênh mông chạ cơ dạ. Lòng bàn tay của hắn bên trong, màu xanh da trời chạ cơ dạ điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một viên tốc độ cao xoay tròn dạ xẻng đẳng, phát ra ong ong tiếng nổ vang. Dạ xẻng đẳng, chạ cơ dạ càng mạnh, uy lực càng lớn. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dạ xẻng đẳng cùng màu xanh lá quang cầu ầm ầm chạm vào nhau khoảnh khắc, một cổ cường đại sóng xung kích lấy hai người va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Không khí chung quanh giống như bị xé nứt một dạng, phát ra chói tai tiếng rít, mặt đất cũng bị chấn động dạn nứt ra, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng mà, kế tiếp một màn nếu là có người thấy, tuyệt đối sẽ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn như thế lực ngang nhau đối kháng vẹn vẹn rằng có chỉ chốc lát, sau một khắc, màu xanh lá quang cầu lại như là có được sinh mệnh mở dạng, đột nhiên mở ra một tờ vô hình miệng lớn, trực tiếp đem dạ xẻn gặm toàn bộ nuốt vào trong đó. Chương 157, sơ bại xuất sủ kỳ tổ nệ gì? Chương 157, sơ bại xuất sủ kỳ tổ nệ gì? Cái gì? Nạ Dù Tô đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong lòng không khỏi cả kinh. Dạ xẻn gặm thế nhưng là hắn sở trường nhất nhận thuật một trong, bây giờ ẩn chứa cực kỳ khủng bố mật độ chạ cơ dạ, thật không ngờ tùy tiện liền bị đối phương hóa giải. Theo dạ xẻn gặm lực lượng bị quang cầu đều thôn phệ, quang cầu thể tích cũng tùy theo kịch liệt bành trướng, tản mát ra hào quang trở nên chói mắt, giống như một viên sắc bộc phát sao trời. Mà lúc này, viên này đã hấp thu dạ xẻn gặm năng lượng quang cầu, giống như cởi cường con ngựa hoang, tiếp tục bằng tốc độ kinh người hướng Nạ Dụ Tổ hùng hăng phóng đi. Này quỷ thứ đồ vật, vậy mà có thể thôn phệ nhất thuật. Dĩ nhiên là cùng dìn nghệ gặm có chút tương tự, nhưng là vừa tồn tại khác biệt năng lực. Nạ Dụ Tổ trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt nhưng như cũ tỉnh táo. Phong độn chạ cơ dạ áo giáp, trong chốc lát nguyên bản vô hình màu xanh da trời áo giáp hiện ra bao trùm tại hắn quanh thân, tản ra lạnh thấu xương phong thuộc tính khí tức. Phanh, màu xanh lá quang cầu hung hăng mà đập vào phong độn áo giáp phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh. Tia lửa văng khắp nơi, kim loại vang lên âm thanh bên thai không dứt, giống như hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng tại kịch liệt giao phong. Nhưng mà làm cho người ta không tưởng được chính là, cứ việc phong độn áo giáp thành công chặn lại quang cầu lúc ban đầu lực đánh vào, nhưng ở trải qua ngắn ngủi rằng co về sau, cái kia màu xanh lá quang cầu chợt bắt đầu dần dần ăn mòn cùng đồng hóa cái này từ chạ cờ dạ cấu thành phòng ngự áo giáp. Kết rồi rồi, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn, phong độn trên khải giáp bắt đầu xuất hiện từng đạo rậm rạp vết rách, không hề đứt đoạn hướng về bốn phía lan tràn ra, giống như một tờ sắp nghiền nát mạng nhện. Vậy mà không chỉ có thể thôn vệ nhân thuật, còn có thể đồng hóa chạ cơ dạ, ta mượn chạ cơ dạ đến tăng cường bản thân uy lực. Thật sự là tốt một cái xảo diệu vận dụng. Nạ Dù Tổ sắc mặt u ám trầm, lạnh giọng nói ra. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tí Nọ Dị, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Mà lúc này, Tí Nọ Dị cặp kia khác lạ tại bình thường bị ạ cựu gằng đôi mắt, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nạ Dù Tổ, giống như đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Giá hỏa này đôi mắt không đơn giản a. Nạ Dù Tổ thầm nghĩ trong lòng, trong cơ thể chạ cơ dạ lần nữa sôi trào lên, chiến ý trở nên đậm đặc. Uzu Ma Kỳ Nạ Dù Tổ, lực lượng của ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Tí Nọ Dị có chút nheo lại cặp kia khác hẳn với người thường bị ạ cựu gằng, ngữ khí đạm mạc, giống như tại trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Nhưng mà lời kia lời nói bên trong lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, giống như Nạ Dù Tổ bất quá là dưới chân hắn một hạt bụi cát bụi, không đáng giá nhắc tới. Hừ, ít ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nạ Dù Tổ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ánh mắt của hắn như đuốc, chiến ý hừng hực thiêu đốt. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau lưng gù đạ mạ lập tức như là như lưu tinh gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, thẳng tắp mà đánh tới viên kia tản ra quỷ dị lục quang quang cầu. Xem ra ngươi kia cái gọi là có thể thôn vệ trả cờ dạ năng lượng, tại ta gù đạ mạ trước mặt, bất quá là phí công mà thôi. Nạ Dù Tổ khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nhưng vào lúc này, viên kia màu xanh lá quang cầu tại hấp thu đại lượng trả cờ dạ sau, thể tích kịch liệt bành trướng, tản mát ra khí tức trở nên khủng bố, giống như liền thiên địa đều muốn bị run rẩy. Nó hào quang chói mắt đến cực điểm, giống như một viên sắc bộc phát sao trời, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Khi màu xanh lá quang cầu cùng gù đạ mạ va chạm khoảnh khắc, trong dự đoán động trời bạo tạc nổ tung cũng không phát sinh. Trái lại, viên kia ẩn chứa vô tận uy năng quang cầu, lại như là bị một khối vô hình cục tẩy lau nhẹ nhàng xóa đi một dạng, trong nháy mắt liền triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ không tồn tại qua.
Này, làm sao có thể? Tí nọ gì đồng tử hơi co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt.
Kế tiếp, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì thở dốc cơ hội.
Nạ dù tổ gầm lên một tiếng, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như nhanh như tia chớp đống nhiên từ tại chỗ biến mất. Không trung chỉ để lại một đạo sáng chói chói mắt màu vàng tàn ảnh, lấy nhanh như chớp xu thế hướng phía tỷ nọ dị vội vã mà đi.
Thật nhanh.
Tỷ nọ dị trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay phòng ngự, nhưng nạ dù tổ tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn.
Tiên pháp phong độn dạ sen hù dẻ kẹn.
Nạ dù tổ âm thanh như là như lôi đỉnh tại tỷ nọ dị bên tai nổ vàng, trong tay của hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên to lớn dạ sen hù dẻ kẹn, mang theo xé rách không gian uy thế, hung hăng mà hướng phía tỷ nọ dị chém tới.
Vâng.
Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, cuồng bạo năng lượng ba động mang tất cả bốn phía, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Tí nọ gì thân ảnh bị dìm ngập tại vô tận năng lượng trong gió lốc, mà nạ rủ tột thì vững vàng mà đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, giống như một tôn không thể chiến thắng chiến thần.
Tsu kỳ tôn nệ gì, ngươi ngạ mạn, cuối cùng sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều.
Nạ rủ tột thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo vô cùng tự tin cùng quyết tâm.
Đôi mù tàn đi, tí nọ gì thân ảnh chậm rãi hiện ra,
quần áo của hắn tổn hại, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên tại vừa rồi giao phong bên trong ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn như trước lạnh như băng, giống như cũng không bị ảnh hưởng chút nào.
Thú vị,
thật là có thú. Tí nọ gì chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng hào quang, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị đường cong.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh như băng, phản phất từ trong vực sâu truyền đến, "Vũ trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng.
Bất quá, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu."
Nạ Dụ Tổ nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Ánh mắt của hắn như nước, chiến ý không giảm trái lại còn tăng, cười lạnh nói, "Phải không? Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi còn có cái gì bị bợm."
Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống lập tức, trước mắt Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị chợt bắt đầu chậm rãi giải thể.
Ân.
Chỉ thấy thân thể của đối phương như là nghiền nát mặt kính một dạng, dần dần băng liệt, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán trong không khí.
Khôi lỗi.
Nạ Dù Tổ đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là cái gì chất liệu khôi lỗi, vậy mà sức chiến đấu đều tiếp cận đối phương bản thể.
Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Xuân Sủ Kỳ nhất tộc nội tình quả nhiên sâu không lường được, liền một cô khôi lỗi đều có thể có thực lực kinh khủng như thế.
Bất quá, Nạ Dù Tổ cũng không bởi vậy bối rối, ngược lại tỉnh táo mà quan sát đến chúng quanh hết thảy.
Ừ, mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là không phải không dùng được.
Nạ Dù Tổ cười lạnh một tiếng.
Hắn từ cái kia cố khôi lỗi trên người cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức, phảng phất là một cái chìa khóa, chỉ dẫn hắn tiến về trước cái nào đó không biết địa phương.
Cái này khí tức, xem ra có biện pháp tiến về trước mặt trăng.
Nạ Dù Tổ thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Ta đều thiếu chút nữa chuẩn bị trực tiếp bay qua đi, không nghĩ tới còn có càng nhanh và tiện phương thức.
Chương 158, lên mặt trăng.
Chương 158, lên mặt trăng.
Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể hắn chạ cờ dạ lập tức sôi trào lên.
Sau một khắc, đã tập trung vào tọa độ về sau.
Thân ảnh của hắn tựa như cùng loại quỷ mị biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo màu vàng tàn ảnh.
Bá.
Nạ Dụ Tổ một cái thuấn thân, xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm khu vực. Trước mắt thình lình xuất hiện một vũng thập phần đặc biệt hồ nước bày biện ra màu lam thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận năng lượng. Mặt hồ bình tĩnh trong như gương, phản chiếu trên bầu trời sao trời, lộ ra thần bí mà quỷ dị.
Cái này là đi thông mặt trăng thông đạo sao?
Nạ Dù Tổ thấp giọng thì thảo, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.
Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trong hồ nước tản mát ra không gian chấn động, cùng lúc trước khôi lỗi khí tức trên thân không có sai biệt.
Tôn Sủ Kỳ Tổ nệ gì, mặc kệ ngươi trốn ở trên mặt trăng làm cái gì, ta đều nhất định sẽ tìm được ngươi.
Nạ Dù Tổ nắm chặt nắm đấm.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như tại tuyên thệ một dạng.
Nói xong, hắn không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia bông thần bí giữa hồ.
Hồ nước lập tức đem hắn bao bọc, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, phản phất muốn đem hắn chuyển tống đến một cái thế giới khác.
Chờ xem, tí nọ gì?
Trận này trò chơi cũng sẽ không như người mong muốn.
Nạ Dù Tổ âm thanh tại trong hồ nước quanh quẩn, mang theo vô cùng tự tin cùng quyết tâm.
Sau một khắc, thân ảnh của hắn triệt để biến mất tại trong hồ nước,
chỉ để lại cái kia bông thần bí hồ nước bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, giống như cái gì cũng không có xảy ra.
Chẳng qua là ở đằng kia bình tĩnh bên cạnh hồ, một đạo mở ra một đôi màu đỏ như máu dìn nghệ gẳng bóng đen xuất hiện ở bên cạnh bờ.
Hắn liền như vậy đang lặng lặng mà quan sát Nạ Dù Tổ trở ra mặt hồ.
Mặt trăng mặt ngoài hoang vu mà yên tĩnh, giống như một mảnh bị thời gian quên đi phế tích.
Nạ Dù Tổ vững vàng rơi xuống đất, dưới chân mặt đất bởi vì hắn hàng lâm mà khẽ chấn động, dấy lên một hồi nhỏ vụn bụi bặm.
Hắn ngẩng đầu, màu vàng sợi tóc tại hơi yếu dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, mắt sáng như lúc mà quét mắt bốn phía.
Mặc dù không khí mỏng manh, nhưng là nơi đây,
thoạt nhìn tựa hồ đã từng có không ít người cư trú qua bộ dáng.
Nạ Dù Tổ thấp giọng tự nói, chân mày hơi nhíu lại.
Cảnh tượng trước mắt lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác khác thường.
Mặt trăng mặt ngoài hiện đầy cổ xưa di tích, nghiền nát cột đá cùng sụp xuống kiến trúc thất lạc các nơi, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, giống như cất giấu nào đó không muốn người biết bí mật.
Ngay tại Nạ Dù Tổ vừa mới kết thúc chi tế, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, đồng tử có chút co rút lại.
Ân.
Chỉ thấy một cổ cực kỳ kỳ lạ chạ cơ dạ chấn động lặng yên đánh tới, phản phất từ cái khác thời không duy độ thẩm thấu mà ra, mang theo làm lòng người kinh hãi cường đại năng lượng. Loại cảm giác này cùng xuất sủ kỳ tôn nệ gì chỗ phóng thích trả cờ dạ hoàn toàn bất đồng, nó càng thâm thúy hơn, càng thêm thần bí, giống như ẩn chứa nào đó vượt qua lẽ thường lực lượng. Đây là Nạ Dù Tô lập tức cảnh giác, trong cơ thể vi thú trả cờ dạ lặng yên bắt đầu khởi động, cảm giác năng lực bị hắn tăng lên tới cực hạn. Theo cảm giác lực toàn diện triển khai, hắn trở nên rõ ràng mà cảm nhận được này cổ thần bí trả cờ dạ tồn tại. Nó hào hùng trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như có đủ để dung chuyển toàn bộ mặt trăng khủng bố sức mạnh to lớn. Không chỉ có như thế, Nạ Dù Tô nhạy cảm mà phát giác được, này cổ trả cờ dạ hình dạng vậy mà tựa như một cái to lớn ánh mắt. Cái kia ánh mắt lơ lửng tại trong hư không, tản ra quỷ dị mà thâm thúy hào quang, giống như có thể xuyên thủng hết thảy, làm cho người ta sợ. Loại cảm giác này, không đúng. Nạ Dù Tô trong lòng còi báo động đại tác, trong đầu nhanh chóng hiện lên trước đó cùng địch nhân giao phong lúc tình cảnh. Hắn hồi tưởng lại đối phương đã từng thi triển ra một loại có thể đồng hóa nhận thuật cùng với thôn vệ trả cờ dạ đặc biệt kỹ năng, mà trước mắt này cổ lực lượng thần bí phát tán ra khí tức, lại tới có vài phần chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói bọn hắn tầm đó tồn tại nào đó liên quan? Nạ Dù Tô lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể trả cờ dạ lặng yên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp và tràn ngập thanh âm uy nghiêm ung dung truyền đến, phá vỡ mặt trăng yên tĩnh. Nạ Dù Tô theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị đang từ tĩnh mịch cung điện chỗ sâu từ từ đi tới. Cái kia một đầu như tuyết giống như trắng loáng tóc theo gió tung bay, dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, mỗi một bước rơi xuống đều giống như có thể khiến cho chung quanh không gian có chút rung động. Ha ha, không sai, đó chính là kẻn sấy gẳng phát tán đi ra lực lượng cường đại, đây là thần chi sức mạnh to lớn. Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ Dị trong thanh âm mang theo một tia trào phúng cùng ngạo mạn, mắt sáng như lúc mà quét mắt Nạ Dù Tô, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng vẻ thất vọng. Lục đạo tiên nhân chỗ sáng lập cái thế giới này dĩ nhiên bước vào lạc lối. Tosuki Tonezi đột nhiên ngẩng đầu, hai tay giơ lên cao cao. Thanh âm hắn như là như lôi đỉnh tại chống trải mặt trăng mặt ngoài quanh quẩn, những kia cái gọi là nhị dạ nhóm chỉ hiểu được vận dụng trả cờ dạ đi tiến hành tàn nhẫn giết chóc, tùy ý cướp đoạt cùng với đủ loại khó coi biệt ác. Như thế như vậy đối với trả cờ dạ lạm dụng cùng không tôn trọng, quả thực chính là đối với nhẫn tông lý niệm lớn lao vũ đủ. Lời của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, giống như tại lên án toàn bộ nhẫn giới sa đoạn. Ngay sau đó, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo một loại gần như điên cuồng chấp niệm, nhưng mà hôm nay, Tatsusuki Tonezi đem bằng vào này độc nhất vô nhị kèn sấy gẳng lực lượng, triệt để trọng tố cái này mục nát tan vỡ thế giới, lại để cho hết thể một lần nữa bắt đầu khởi động lại thế giới. Lời còn chưa dứt, một cổ khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm đống nhiên bộc phát ra, lập tức mang tất cả toàn bộ cung điện, không khí giống như bị xé nứt, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, thậm chí ngay cả mặt trăng mặt ngoài bụi bậm đều bị cổ lực lượng này nhấc lên, tạo thành một mảnh hỗn độn gió lốc. Đến đây đi, Uzumaki Naruto. Tsutsuki Tone gì âm thanh tại trong gió lốc lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại khiêu khích cùng kinh miệt. Cứ việc sử dụng ra ngươi toàn bộ bổn sự tới thử đầu ngăn cản cước bộ của ta đi. Bất quá, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, a lại có một canh giờ, to lớn mặt trăng sẽ như là cởi cương con ngựa hoang một dạng thẳng tắp sông tới hướng các ngươi trôi nhận giới. Đến lúc đó, trên phiến đại lục này sẽ bị triệt để hủy diệt, hóa thành một mảnh phế tích. Ha ha ha, nương theo lấy cuồng vọng tiếng cười to, Tsutsuki Tone gì thân ảnh liền phảng phất muốn dần dần biến mất tại trong bóng tối. Một canh giờ sao? Nạ Dù Tô thấp giọng thì thào, trong mắt hiện lên một tia kiên định, đã đủ rồi. Thân ảnh của hắn tại mặt trăng hoang vu đại địa bên trên lộ ra đặc biệt cô độc, nhưng lại tràn đầy không sợ cùng quyết tâm. Sau một khắc, một viên gù đá mạ đột nhiên bay đi, trực chỉ Tsutsuki Tone gì sắp biến mất thân ảnh. Chương 159, chân chính nhị dạ quặp đi. Chương 159, chân chính nhị dạ quặp đi. Tsutsuki Tone gì đang chìm thấm tại sắp tiêu sái rời sân tự mình say mê bên trong, khóe miệng còn treo móc bệnh kia mang tính tiêu chí biểu trưng cười lạnh, giống như đã thấy được Nạ Dù Tô tại mặt trăng bên trên một mình mất trật tự, hoài nghi nhân sinh hình ảnh. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng tại trên mặt. Người cái tên này, thật đúng là không theo như lẽ thường ra nhãn hiệu. Tsutsuki Tone gì mở to hai mắt nhìn xem viên kia đột nhiên bay vụt mà đến gù đạ mạ, cả người cũng không tốt. Hắn vốn dĩ đều kế hoạch tốt rồi, nói xong cái kia đoàn khí phách bên cạnh lộ đích lời kịch sau, xoay người rời đi, ẩn mình thành tựu và danh tiếng, lưu cho Nạ Dù Tô một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Kết quả đâu? Hắn bên này vừa mới chuẩn bị cất bước, Nạ Dù Tô bên kia liền trực tiếp động thủ. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh, quả thực không nói võ đức. Ui ui ui, ngươi này người chuyện gì xảy ra? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Tsutsuki Tone gì một bên vội vàng né tránh, một bên nhịn không được phun tào. Hắn chính là tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy lời kịch, kết quả Nạ Dù Tô liền cái thời gian phản ứng cũng không cho, trực tiếp đấu võ, điều này làm cho hắn rất mất mặt ta. Nạ Dù Tô nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, hai tay ôm ngực, đứng ở cách đó không xa, khỏe miệng có chút giơ lên, à, ngươi không phải nói muốn trọng tố thế giới sao? Vậy còn nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ quá. Ta cũng không thời gian nghe ngươi ở chỗ này thao thao bất tuyệt. Tsutsuki Tone gì thiếu chút nữa không có bị khí thổ huyết. Hắn chính là số sủ ký nhất tộc hậu duệ, có được kèn sấy gẳng nam nhân, như thế nào đến Nạ Dù Tô ở đây, liền biến thành cái lắm lời nhân vật phản diện. Này họa phong không sai a. Ngươi quả thực không thể nói lý. Tsutsuki Tone gì tức giận tới mức dập chân, nguyên bản cao lãnh hình tượng lập tức sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nạ Dù Tô nhún vai, vẻ mặt không sao cả, theo ngươi liền, dù sao ta cũng không có ý định để cho ngươi còn sống rời đi. Totsuki Toneji, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình khả năng chọn sai đối thủ. Gia hỏa này không chỉ có không theo như sáo lộ ra nhãn hiệu, còn đặc biệt am hiểu làm giận. Lại như vậy xuống dưới, hắn sợ là cũng bị khí ra nội thương. Hừ, đừng nói nhảm. Xem chiêu. Totsuki Toneji không do dự nữa, hai tay vung lên, kèn sợi gẳng lực lượng lập tức bộc phát, chói mắt chùm tia sáng bay thẳng nạ rủ tổ mà đi. Nạ rủ tổ nhưng là không chút hoang mang, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát công kích, sau đó cười híp mắt nói ra, tại đây, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Totsuki Toneji, hắn bỗng nhiên có loại nghĩ xoay người rời đi xúc động. Này chiếc, không có cách nào khác đánh cho. Bất quá rất nhanh, Totsuki Toneji liền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận. Hắn chính là Totsuki nhất tộc hậu duệ, có được kèn sợi gẳng nam nhân, sao có thể bị một cái chính là nhị dạ khí đến thất thố. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn lặng lẽ tự nói với mình. Hừ, nếu như ngươi như vậy ưa thích mạnh miệng, ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới thật sự là lực lượng. Totsuki Toneji cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phải chậm rãi ngưng tụ ra nhiều khối đen nhánh gù đạ mạ. Những này gù đạ mạ trong tay hắn như là món đồ chơi một dạng, bị hai tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, dần dần hình thành một đạo quỷ dị màu xanh lá vòng sáng. Đến dịn kèn sợi bạc cụ. Totsuki Toneji gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý cùng kinh miệt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia đạo màu xanh lá vòng sáng đột nhiên bộc phát, một cổ to lớn vòi rồng gào thét mà ra, thẳng đến nạ rủ tổ mà đi. Nay vòi rồng cũng không phải là bình thường vòi rồng, mà là ẩn chứa kèn sợi gẳng lực lượng khủng bố sát chiêu. Cái khác thời không tìm nọ gì từng dùng chiêu này một hơi thổi bay xì cả mạ sai, Sakura, nạ rủ tổ cùng với Hinata, thậm chí ngay cả mặt trăng đều có thể đục lỗ. Lúc này Totsuki Toneji tràn đầy tự tin, hắn cho rằng chính mình một chiêu xuống dưới, nạ rủ tổ coi như không chết cũng phải lột ra. Nhưng mà nạ rủ tổ nhưng chỉ là có chút nhíu mày, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. À, vậy mà đối với củ đạ mạ vận dụng so với ta còn cao một đoạn. Có chút ý tứ. Totsuki Toneji nghe nói như thế, thiếu chút nữa không có tức giận đến nhảy dựng lên. Cái gì gọi là có chút ý tứ? Đây chính là tuyệt chiêu của hắn a. Như thế nào đến nạ rủ tổ trong miệng liền biến thành có chút ý tứ? Gia hỏa này đến cùng có hay không một điểm nguy cơ ý thức? Bất quá, nạ rủ tổ hiển nhiên không có ý định cho hắn quá nhiều thời gian phun tảo. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, vậy mà cũng bắt đầu bắt chước Totsuki Toneji động tác, mấy viên củ đạ mạ trong tay hắn xoay tròn. Bất quá, nạ rủ tổ củ đạ mạ bên trên bao trùm không phải màu xanh lá trạ cơ dạ, mà là nồng đậm phong thuộc tính trạ cơ dạ. Không quá nhiều tạ ngươi rồi, cho ta cung cấp mới mạch suy nghĩ. Nạ rủ tổ nết miệng cười cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Totsuki Toneji sững sờ, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, một giây sau, nạ rủ tổ trong tay củ đạ mạ đột nhiên một phát, một cổ so với hắn gìn kèn sợi bạ cụ còn muốn cuồng bạo vòi rồng gào thét mà ra. Phong độn củ đạ mạ vòi rồng phá. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần hưng phấn. Hư giản nhị dạ công ty hạ tặc cả Kakashi, chân chính nhị dạ công ty ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Totsuki Toneji, hắn nhìn trước mắt cái kia so với chính mình còn muốn khoa trương vòi rồng, cả người cũng không tốt. Gia hỏa này, vậy mà hiện học hiện mại, nhưng lại bán được so với hắn còn tốt hơn. Này còn có thiên lý sao? Ngươi cái tên này rốt cuộc là làm sao làm được? Totsuki Toneji nhịn không được hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần tan bỡ. Nạ rủ tổ nhún vai, vẻ mặt người vô tội. A, đây không phải ngươi dạy ta sao? Ta chẳng qua là hơi chút cải tiến thoáng một phát mà thôi. Totsuki Toneji, ngay tại tiếp theo khoảnh khắc, thiên địa phảng phất vì này yên tĩnh, thời gian đều giống như đình trệ một cái chớp mắt. Nạ rủ tổ cùng Totsuki Toneji xúc tích đã lâu cường đại công kích, cuối cùng tại thời khắc này hung hăng mà va chạm lại với nhau. Hai đạo công kích đều nguồn gốc từ kia thần bí mà cường đại gù đạ mạ, trong đó ẩn chứa năng lượng sớm đã siêu việt bình thường nhận thuật phạm chủ, thậm chí mơ hồ chạm đến thần lĩnh vực. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh đống nhiên một phát, giống như toàn bộ mặt trăng đều ở đây một khắc run rẩy lên. Khủng bố đến cực điểm bạo tạc nổ tung uy lực giống như một đầu từ viễn cổ thức tỉnh cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, điên cuồng mà cắn nuốt chúng quanh hết thảy. Năng lượng ba động như là như cuồng triều mang tất cả ra, những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, không khí bặm mẻo, thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ xuất hiện vết rách. Mặt trăng mặt ngoài vốn là xa xa không kịp nhận giới như vậy vững chắc, giờ phút này tại này cổ cường bạo lực lượng trùng kích bên dưới, càng lại như là yếu ớt trang giấy một dạng, bị tùy tiện xé mở một đạo to lớn khe hở. Cái kia khe hở tựa như một tờ giữ tận miệng khổng lồ, từ ba trạm điểm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, phản phất muốn đem trọn tháng bóng đều thôn vệ hầu như không còn. Giang giác, giang giác, khe hở lan tràn âm thanh giống như tử thần nói nhỏ, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Vô tận bụi bặm cùng đá vụn bị nổ tung dư ba nhấc lên, bay lả tả mà bay lên trời, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời sương mù. Toàn bộ mặt trăng mặt ngoài giống như bị bao phủ tại tầng một trầm trọng cho màn bên trong, ánh mắt có thể đạt được đều là hỗn độn cùng hủy diệt. Nạ dù tô đứng ở nổ tung biên giới, màu vàng sợi tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay lên. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua đầy trời bụi bặm, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thân ảnh, khoe miệng có chút dơ lên một vòng chiến ý mười phần dáng tươi cười. Totsuki Toneji, cái này là toàn lực của ngươi sao? Bất quá chỉ như vậy.